Chương 651, váy tím nữ tử. Chương 651, váy tím nữ tử. Vương đạo hữu, lão hủ một đường chạy tới, có chút mệt mỏi, cái này tính tu đi. Tôn trưởng lão trong nháy mắt kích thích bên trái gác lửng cấm chế, cũng hướng vương phủ chắp tay sau, liền xuyên qua cấm chế, đi vào trong lầu gác. Mà vương phủ thấy tôn trưởng lão kia mặt nét cười, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ đành đi tới bên phải gác lửng. Mà vị kia váy tím nữ tử thấy cảnh này, cũng là chân mày nhẹ cong, lộ ra lau một cái nét cười, xem ra tiểu nữ cùng đạo hữu cũng là có chút duyên phận đâu. Duyên phận không tính là, nếu tại hạ đoán không lầm, cùng đạo hữu chỉ là lần thứ hai gặp nhau đi. Vương phủ không mặn không nhạt mở miệng. Lần thứ hai sao? Váy tím nữ tử nghe vậy, chân mày nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Bất quá vừa đúng lúc này, cách đó không xa một căn gác lửng cấm chế chợt lóe, tiếp theo từ trong đi ra một cái thân mặc váy đỏ cô gái quyến rũ, cô gái này đạp bước liên tục, huyền chuyển mà tới, mấy cái sải bước, chính là mười mấy trượng khoảng cách. Chính là trước đó đi theo váy tím bên cạnh cô gái phụ nhân kia. Sư muội, chúng ta nên xuất phát. Kia váy đỏ mỹ phụ đi tới váy tím nữ tử trước mặt, một thân váy đỏ không gió từ dương, một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc ở váy đỏ hạ như ẩn như hiện, nhất là một đôi hai vú nửa thân trần, càng là thẳng dậy bất kỳ nam nhân nào thấy, đều có loại huyết mạch bành trướng xung động. Nói xong nói thế sau, váy đỏ mỹ phụ còn hướng vương phủ lễ phép gật gật đầu. Đạo hữu, chúng ta bị người chi mời, đi tham gia một cái cỡ nhỏ trao đổi hội, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Váy tím nữ tử nhưng cũng không sốt ruột, mà là hướng vương phủ phát khởi mời. Đa tạo ý tốt, tại hạ về việc tu hành có chút cảm ngộ, đang muốn bê quan mấy ngày, bất tiện đồng hành. Vương phủ hơi chắc tay, thần sắc bình tĩnh cự tuyệt. Bất quá trong lòng hắn nhưng có chút hồi vị kia váy tím nữ tử mới vừa trong miệng lần thứ hai sao ngôn ngữ, nghe này khẩu khí, bọn họ tựa hồ trước kia từng thấy qua, thậm chí là quen thuộc. Chẳng qua là cô gái này khí tức vương phủ hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn thậm chí hỏi thăm ngao ngọc, cũng không có được câu trả lời. Khanh khách, sư muội, đây là ngươi lần đầu tiên bị người cự tuyệt đâu? Một bên váy đỏ mỹ phụ che miệng cười khẽ, trước ngực đôi kia ngọc phong cũng theo đó khẽ run. Váy tím nữ tử nhưng cũng không để ý tới nàng vị sư tỷ này, mà là rất là hào phóng hướng vương phủ gật gật đầu, cũng nở nụ cười xinh đẹp. Đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền không quấy rầy đạo hữu thanh tu. Cáo tử. Cô gái này khẽ không người, sau đó một đôi giống như tử ngọc bình thường đôi mắt đẹp hướng vương phủ chớp chớp, liền xoay người cùng váy đỏ mỹ phụ cáo tử rời đi. Mà kia váy đỏ mỹ phụ đi hai bước còn quay đầu hướng vương phủ lộ ra một đạo nụ cười quyến rũ, một đôi chân ngọc thon dài trước sau đong đưa, mông cong mê người. Vương phủ lại không chút lay động, ngược lại nhíu mày một cái. Ân cần như vậy, tất nhiên có gì đó quái lạ. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Kỳ hỉ. Chủ nhân, kia váy tím nữ tử nói không chừng thật là chủ nhân trước kia ở đâu ra mắt nữ tử đâu, tựa hồ còn khuynh tâm chủ nhân, một điểm này tiểu tỷ có thể cảm giác được. Ngao ngọc tiếng cười chuyển tới, còn mang theo chút hài hước ý chớ nên nói lung tung, cô gái này khí tức ta dám khẳng định chưa từng thấy qua, nên chẳng qua là trùng hợp. Vương phủ ở trong lòng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Chủ nhân, có phải hay không đang lo lắng vị kia kim hoàng tiên tử? Rất không cần, ở chúng ta long tộc càng là hùng mạnh rồng, bạn lữ càng nhiều, chủ nhân lợi hại như vậy, ta nghĩ kim hoàng tiên tử cũng sẽ không có ý kiến. Hơn nữa ta nhìn vị kia tiên tử cũng không phải người nhỏ mọn. Ngao ngọc tràn đầy nét cười thanh âm không ngừng truyền tới, rất có một bộ thao thao bất tuyệt dáng vẻ. Vương phủ thấy vậy sắc mặt tối sầm, vội vàng đem này cắt đứt, cũng nói, được rồi, chuyện này vì vậy dừng lại. Mấy ngày kế tiếp, ngươi thay ta hộ pháp, ta phải đem lục dược hỏa ngô xử lý, nếu là trì hoãn lâu, kia bảng lao quái quả thật chạy tới, nói không chừng thật đúng là có thể thuận thế tìm được trên người ta. Vương phủ lời này cũng không có nói chuyện giật gân, lục dược hỏa ngô làm bảng gia lão tổ linh sủng, nhất định thay vì có liên hệ nào đó, nếu là chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần còn sống, luôn có thể theo cái loại đó liên hệ đi tìm tới. Không nói đừng, vương phủ tự thân có hai con linh sủng, làm tiểu hồng tức đột phá cấp 4 lúc, hắn cũng cảm giác giữa bọn họ liên hệ càng thêm chặt chẽ rất nhiều, bất luận bao xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đối phương trạng thái, thậm chí theo mối liên hệ này tìm được với nhau. Là chủ nhân. Mà Ngao Ngọc thấy vương phủ nghiêm túc, cũng không nói thêm lời, chẳng qua là hơi phát run trong thanh âm, vẫn có chút không hiểu nét cười. Sau đó vương phủ đi liền tiến trong lầu cát, con ngón đúng ra, gác lửng cấm chế liền bị kích hoạt, chỗ này gác lửng tạm thời cũng đã thành hắn tư nhân nơi. Bất quá vương phủ nhưng không tin mặc cho những này cấm chế, khi tiến vào gác lửng thứ 3 tầng một chỗ tính thất trước, vương phủ liền lấy ra hai cây linh cờ, bố trí trận pháp, đem kia tính thất bao phủ, sau đó đem linh cờ giao cho Ngao Ngọc nắm giữ. Sau đó liền giao cho ngươi, bất quá ở giao dịch hội trước khi bắt đầu, bất kể ta có hay không bế quan kết thúc, ngươi cũng được nhắc nhở ta, nếu là tôn đạo hữu tới chơi, giống như vậy. Vương phủ xem mới vừa đi ra, vặn eo bẻ cổ đem kia rượu mạn dáng người hoàn mỹ bày ra Ngao Ngọc, nhẹ giọng phân phó nói: "Chủ nhân yên tâm, chuyện như vậy tiểu tỷ cũng không phải lần đầu tiên." Bất quá nếu là kia váy tím nữ tử bãi phòng đâu. Ngao Ngọc có chút lười biếng cười ha hả, mặt mày giữa lại có hài hước ý vương phủ hơi ngẩn ra, cố làm cao mày chừng cô gái này một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong tinh thất. Cũng bành một tiếng, đóng lại tinh thất cửa phòng. Khanh khách. Ngao Ngọc thấy vậy, tại chỗ che miệng nở nụ cười, cười rực rỡ diêm dúa. Vương phủ nhập tinh thất sau, nghe tiếng cười kia, khá có một phen bất đắc dĩ cảm giác. Cô gái này là càng ngày càng cần rỡ. Sau đó con ngón tay bắn ra mấy đạo linh phủ, đem tinh thất bao phủ, trực tiếp ngăn cách bên ngoài thanh âm. Chỗ này tinh thất cổ kính, đều do đặc biệt linh mục tạo thành, vương phủ trực tiếp ở chính giữa vị trí ngồi xếp bằng, sau đó lật bàn tay một cái, một tôn sinh sắn ba chân đỉnh nhỏ đồng thau liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Chợt vương phủ tâm niệm vừa động, kia bị tơ kiếm trói buộc lục dược hỏa ngô liền từ miệng đỉnh hiện lên đi ra. Này linh trùng vừa mới xuất hiện, trong tinh thất nhiệt độ liền đột nhiên lên cao, không hề dừng dãy rủa, hướng về phía phát ra xì. Xì cổ quái khét đều. Vương phủ cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một đoàn màu tím trong tích chứa ba màu lôi ti ngọn lửa liền trong nháy mắt đem kia lục dược hỏa ngô bao phủ. Sau đó Vương phủ ngón tay bấm niệm pháp quyết, mượn thanh ngô đỉnh ngưng luyện lực, bắt đầu để luyện bính hỏa khí. Khí ngũ hành dù không có ngũ hành chi tinh như vậy chân quý, nhưng cũng là ẩn chứa thiên địa chi khí linh vật, trời xanh đất dưỡng, không ai có thể diễn hóa. Đây cũng là tu luyện kia năm bộ kiếm quyết cần phải cần vật. Theo tử cực anh hỏa không ngừng nung khô, hơn nữa Vương phủ thỉnh thoảng đánh ra một đạo ấn quyết, vụ kia sơ còn không ngừng dãy rủa lục dược hỏa ngô dần dần liền hệ bại đi xuống, cũng có một viên chói mắt đỏ ngầu điểm nhỏ từ lửa kia ngô thân thể trong được để luyện ra. Kia điểm nhỏ càng lúc càng lớn, thật giống như một cái sao trời bình thường, từ từ hóa thành chừng hạt gạo, tiếp theo lại hóa thành lớn chừng một cái. Mà lúc này, mới vừa kết thúc. Thành. Vương phủ xem kia được để luyện ra bính hỏa khí lộ ra nụ cười. Sau đó đưa tay cách không một chiều, kia lớn chừng ngón cái xích châu liền rơi vào trong lòng bàn tay, cũng bị hắn một hớp nuốt vào. Về phần hơi thở kia giảm nhiều, một bộ hữu khí vô lực lục dược hỏa ngô Vương phủ cũng không có ý định để cho này sống, búng một cái thanh nô đỉnh, một đạo đỏ lôi chợt lóe, tiểu hồng tức thân hình liền xuất hiện ở trong tinh thất. Người này là của ngươi. Xem khéo léo tiểu hồng tức, Vương phủ sờ một cái tiểu từ đầu. Tốt a, yêu ngươi chủ nhân. Tiểu hồng tức nghe nói thế, đôi mắt nhỏ lập tức toát ra hưng phấn vô cùng quan mang, đập cánh vòng quanh Vương phủ bay tầm vài vòng, cuối cùng ở Vương phủ trên mặt thân mật ca ca, lúc này mới bay tới lục dược hỏa ngô trước mặt. Lửa kia ngô vốn là bề ngoài, bây giờ thấy tôn này sát thần nghẹn ngào một tiếng, nhưng xin tha thanh âm còn chưa hoàn toàn phát ra, liền bị tiểu hồng tức miệng nhỏ một mổ, trực tiếp nuốt vào trong bụng, không có nửa phần sức chống cự. Chương 652, vạn xuyên bảo các. Chương 652, vạn xuyên bảo các. Trên đường chân trời, một đạo mặc đỏ nhạt rộng lớn trường bào người đàn ông trung niên đang lái độn quang xẹt qua chân trời, người này tóc đen râu bạc trắng, không giận tự uy, nhưng chợt giữa thân hình hắn một bữa lại là đột nhiên ngừng lại. Thật to gan, dám diệt lão phu linh trùng, lão phu ắt sẽ ngươi nghiền xương thành cho bụi. Cũng cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy sắc ý, gần như muốn ngưng tụ như thật, ngay cả trên bầu trời tầng mây đều rất giống chợt bị một con bàn tay đập tan bình thường, trong nháy mắt tản ra. Người này dĩ nhiên chính là vị kia Bàng gia lão tổ, hắn bản ở Bắc Yến chuẩn bị mấy chục năm sau tiến vào Vân Ma Huyền Truyện, bố trí hậu thủ hộ vệ gia tộc, nhưng chợt cảm thấy lục dược hỏa ngô tình huống không đúng, lập tức cấp tộc nhân giao phó mấy câu, liền trực tiếp rời đi Bắc Yến, xuôi nam mà tới. Lại nói cái này lượng ngô bị hắn cấp cho chân bảo các hồng trưởng lão, bây giờ 10 năm trôi qua theo lý thuyết cũng nên trở lại, thật không nghĩ đến tên tiểu tử này rời khỏi gia tộc sau, gia tính bại lộ, lại là bên ngoài chạy toán loạn, bất quá Bàng gia lão tổ cũng không thèm để ý, hắn có thể cảm giác được lượng ngô từ chân bảo các sau khi rời đi, đã tiến hơn một bước, đi ra ngoài chơi bừa một trận cũng là vô ngại. Thật không nghĩ đến hoàn toàn xuất hiện tình huống như vậy, bây giờ nhớ tới, Bàng gia lão tổ còn có ảo não không có thứ nhất thời gian cưỡng ép triệu hồi lục dược hoàng ngô. Chẳng qua hiện nay lượng ngô đã chết, đúng sai phải trái hắn cũng không muốn phân biệt, chỉ muốn mau mau chạy tới, để cho kia không nhìn hắn Bàng gia người, hồn phi phách tán. Tâm niệm đến đây, Bàng gia lão tổ khẽ quát một tiếng, đột quang linh lực tăng mạnh, mấy cái lấp loe sau, liền biến mất ở chân trời. Trong tinh thất, Vương phủ tự nhiên không biết vị kia Bàng gia lão tổ đang trên đường chạy tới. Được bính hỏa khí sau, hắn tiện tay bắt đầu tu luyện Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết. Có 3 lần trước tu luyện chân ngự huyền lôi kiếm điện phân hạ năm bộ kiếm quyết kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ nguyên anh tu vi, lấy kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc tái sinh lửa ngũ hành tương sinh lý lẽ, mượn bính hỏa khí Vương phủ rất nhanh liền đem Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết nhập môn. Cũng ở ngắn ngủi mấy hôm liền đạt tới chút thành tựu cảnh, trực tiếp diễn hóa xuất rời hỏa thần lôi. Chẳng qua hiện nay rời hỏa thần lôi uy năng yếu hơn, không kịp đã từng kim hoàng thần lôi, hơn nữa kiếm quyết đại thành cũng không phải ngắn ngày công, hoặc là mượn hỏa thuộc tính đáo vật tương trợ, hoặc là liền phải từ từ tu luyện. Dù vậy, có rời hỏa thần lôi dung hợp với nhau, tam sắc thần lôi đã hóa thành 4 màu, cứ việc thứ tư sắc màu sắc hơi cạn, nhưng cũng để cho thần lôi lực uy năng tăng mạnh không ít. Đợi đến Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết đại thành thậm chí còn viên mãn lúc, 4 màu thần lôi sẽ còn phát sinh chất biến, mà sau đó Vương phủ liền có thể ra tay tu luyện thứ 5 bộ kiếm quyết. Về phần nuốt lục dược hỏa ngô tiểu hồng tước, cũng là đã sớm trở lại trong thanh nô đỉnh, đi tiêu hóa cái này thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 21 kỳ trùng đi. Đúng lúc này ngao ngọc thanh âm ở Vương phủ đáy lòng vang lên. Chủ nhân, vị kia tôn trưởng lao hướng ngài đưa tin, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, bây giờ đang ở gác lửng ngoài chờ. Cô gái này ngữ tốc khá nhanh, tựa hồ ở biểu lộ chuyện này khẩn cấp. Nghe nói thế, Vương phủ cũng thuận thế thu công, cũng mở ra tính thất cửa phòng. Chủ nhân, ngao ngọc thấy Vương phủ đi ra, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Ở nàng cảm nhận trong, nhà mình vị chủ nhân này khí tức sáng rõ so mấy ngày trước đây cường thịnh mấy phần. Một đôi mắt đẹp cũng cả kinh giật mình. Cho đến tiến lên đón Vương phủ có chút ánh mắt buộc cận, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt ngọc ửng đỏ đưa tới 2 đạo màu sắc không giống nhau đưa tin linh phủ. Đây là tôn trưởng lão đưa tin linh phủ, ngoài ra vạn hắc thành chủ cũng phát tới 1 đạo linh phủ, nên là muốn mời chủ nhân tham gia nguyên anh giao dịch hội. Xem cô gái này một trước một sau địa đưa tới màu trắng cùng với màu vàng linh phủ, Vương phủ bàn tay khẽ vỗ, 2 đạo linh phủ tin tức liền tràn vào trong đầu. Người trước lập tức tan thành mấy khói, mà cái sau thì thuận thế hóa thành một cái màu vàng xinh xắn lệnh bài. Ừm. Xem ra tôn trưởng lão gặp không nhỏ chuyện. Vương phủ đem kia xinh xắn lệnh bài màu vàng thu, sau đó nhìn ngao ngọc một cái. Cô gái này hiểu ý hóa thành một luồng khói trắng, trở lại trong thanh phủ kiếm. Mà Vương phủ thì thuận thế vung tay lên, thu huyền quang thủy linh cờ cần kim diễm hỏa linh cờ 7 trận pháp, tùy theo đi ra khỏi phòng xuyên thấu qua cấm chế vừa đúng nhìn thấy bên ngoài chờ tôn trưởng lão. Vị này khô mặt ông lão dù xem ra trấn định tự nhiên, nhưng trong ánh mắt sáng rõ có chút nóng nảy, bất quá khi nhìn thấy Vương phủ bóng dáng lúc, lập tức lại thở phào nhẹ nhõm tựa như nhấc lên nụ cười nhàn nhạt, "Tôn đạo hữu, đi vào một lần." Vương phủ cong ngón đúng ra, cấm chế liền nứt ra một cái lối đi. Tôn trưởng lão thấy vậy, cũng không khách khí, trực tiếp bước vào trong đó, rơi vào Vương phủ trước người. "Vương đạo hữu, mấy ngày không thấy đạo hữu tu vi tựa hồ lại có tiến tiến, xem ra đạo hữu thần thông đã luyện thành, lão hủ bội phục." Vừa rơi xuống đất, hắn liền chắp tay mở miệng, lại không có chút xíu làm giả, đồng thời lại cực kỳ kinh hãi. "Có một chút thành tựu mà thôi, không ra gì. Ngược lại Tôn đạo hữu như vậy vội vàng, đã xảy ra chuyện gì?" Vương phủ khép cười một tiếng, không để ý không dối gạt đạo hữu, mới vừa vạn hắc thành chủ đơn độc cấp lão hủ đưa tin, nói là hắn tính toán ở Nguyên Anh giao dịch hội trước cử hành một cái cỡ nhỏ trao đổi hội, liền định tại ngày mai buổi trưa mời lão hủ tham gia, còn khó hiểu tiết lộ chàng này trao đổi hội cùng Mã Hỏa Thanh Nện tin tức có liên quan. Lão hủ lúc này mới khẩn cấp đưa tin, muốn cùng đạo hữu thương nghị một hai. Tôn trưởng lão đuôi mày hơi nhíu mở miệng, nhìn ra được trong lòng hắn rất là chủ trừ. "A, nếu ta nhớ không lầm, vạn hắc thành buổi đấu giá đang ở sau 3 ngày đi, buổi đấu giá cử hành lúc cũng là Nguyên Anh giao dịch hội bắt đầu lúc, liền ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vị này vạn hắc thành chủ đội vã như thế. Bất quá ta cũng không nhận được thứ nhị phần mời, hoặc giả quả thật có Ma Hỏa Thanh Nện tin tức cũng có nói, mà tu vi của ta có hạn, không đạt tới để cho vị kia vạn thành chủ mời tư cách." Vương phủ trầm tư một lát sau, vẻ mặt không thay đổi mở miệng. "Vương đạo hữu nhưng chớ có làm ngại chết lão hủ, bản lãnh của ngươi cũng không thể dùng tu vi cảnh giới cân nhắc. Bất quá Vương đạo hữu ý là, ta nên đi." Tôn trưởng lão đầu tiên là cười khổ một tiếng, sau đó lại trịnh trọng dò hỏi. Bất chi bất giác, hắn đã cực kỳ coi trọng Vương phủ ý kiến. Tự nhiên, nếu thật có Ma Hỏa Thanh Nện tin tức, chúng ta cũng tốt có chút chuẩn bị. Vương phủ khẽ gật đầu. "Nếu Vương đạo hữu nói như thế, vậy lão hủ đi liền một chuyến, bất quá lão hủ hy vọng Vương đạo hữu cùng ta đồng hành, bất kể như thế nào cũng là Nguyên Anh trao đổi hội, thứ tốt nhất định không ít, Vương đạo hữu cùng đi nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, huống chi hai người chúng ta đồng hành, lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng, không biết đạo hữu ý như thế nào." Tôn trưởng lão nghe nói thế, cũng đồng ý gật gật đầu, bất quá sau đó vừa cười nhìn về phía Vương phủ. Hiển nhiên, đây mới là mục đích của hắn. Vương phủ phản ứng kịp, không khỏi có chút đắng cười. Bất quá hắn ngược lại đích xác có chút dị động, dù sao rất có thể là Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tầng thứ trao đổi hội, nếu là không đi gặp biết một phen, tóm lại có chút tiến mới. Huống chi còn nghi là có Ma Hỏa Thanh Nện tin tức. "Ta tự nhiên không có ý kiến, chẳng qua là vị kia vạn thành chủ cũng không mời với ta, ta nếu đi, đến lúc đó sợ rằng có chút bất tiện." Vương phủ vẻ mặt không thay đổi, luôn ngữ bình hòa đạo. "Đây đều là chuyện nhỏ, vị kia vạn thành chủ ở đưa tin bên trên cũng chưa tỏ rõ không cho phép lão hủ dẫn người đi trước, nhất định là ngầm cho phép, huống chi cũng sẽ không có người tùy ý bắt hai người chúng ta mặt mũi." Tôn trưởng lão đuốt đuốt hàm râu, mừng rỡ nói: "Nếu như thế, vậy liền y theo Tôn đạo hữu nói." Vương phủ gật gật đầu, cũng liền đồng ý xuống. Vì vậy, hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện chốc lát, cũng ước định ngày mai buổi trưa cùng nhau lên đường. Mà Vương phủ đem Tôn trưởng lão đưa rời gác lửng sau, đóng kín cấm chế, trở lại gác lửng tiếp tục tu luyện Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết. Kiếm quyết này thần thông thế nhưng là rất là không sai. Hôm sau buổi trưa trước một khắc, Vương phủ cùng Tôn trưởng lão cùng nhau bước ra ngọc sắc màn sáng, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, liền xuất hiện ở một căn rất là hùng vĩ gác lửng trước mặt. Thử lâu ba tầng, từ dưới trên hết, từ lớn đến nhỏ, rất là tinh xảo, mà gác lửng cửa chính bên trên còn treo một mặt viền vàng lưu ly bằng hiệu. Trên tấm bảng, Vạn Xuyên bảo các bốn cái mạ vàng chữ to, bạc câu tranh sắt. Chương 653, Ngụy phu nhân chương 653, Ngụy phu nhân Vạn thành chủ đưa tin giao phó địa phương, chính là chỗ này. Tôn trưởng lão ngẩng đầu nhìn kia khổng lồ gác lửng bên trên bảng hiệu, nét mép lộ ra một chút nét cười. Sau đó liền hướng kia tựa hồ đã sớm cửa lớn đã mở ra đi vào. Vừa vào gác lửng cổng, Vương phủ chẳng qua là theo thói quen hướng chung quanh quét nhìn một cái, kết quả đập vào mắt tình huống lại làm cho hắn trở nên mẩn ra. Chỉ thấy trong lầu các, tiếng người huyên náo, lại như tầm thường quán trà tiểu lâu bình thường, không chỉ có ngồi đầy thưởng thức linh trà linh tiểu tu sĩ cấp thấp, hơn nữa còn có cả mấy tên sai vặt, bưng khay ở nhiều cái bàn chung quanh xuyên tới xuyên lui, hoặc rót rượu châm trà, hoặc múc bên trên các loại linh quả bánh ngọt. Những thứ kia tướng mạo, ăn mặc khác nhau tu sĩ cấp thấp, ở trong lầu các nâng ly cả chén, lẫn nhau trò chuyện tiếng liên tiếp vang lên. Vương phủ hai người đi vào gác lửng sau, cũng không thiếu người nghiêng đầu lại tò mò ngắm nhìn bọn họ. Bất quá tùy theo liền không lại để ý tới, tiếp tục cùng bạn quen biết người chuyện trò vui vẻ. "A, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm?" Tôn trưởng lão đông nhiên nhìn thấy một màn này, không khỏi theo bản năng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng theo sát hắn thần thức đảo qua, một trương khô gầy gò má không khỏi hơi chậm lại, tùy theo khụ khụ ho khan hai tiếng, không có hiện lộ bất kỳ khác thường gì cất bước tiếp tục hướng trước. Mà Vương phủ cũng là đã sớm phát hiện đầu mối, dù là không dùng thần thức quét sạch, nhưng kể từ tu luyện linh minh pháp nhãn sau, cho dù chưa chân chính vận dụng thần thông, hắn đôi mắt này cũng có thể nhìn ra không ít ảo cảnh đầu mối. Hắn ngoài mặt không chút biến sắc, duy ánh mắt có chút cổ quái, tùy theo dưới chân không có chút nào dừng lại đi theo. Kết quả hai người hướng phía trước đi mấy bước sau, trong lầu các tia sáng lập tức tối sầm lại, ngay cả những thứ kia tạp nhạc phiền nhiêu tiếng ồn ào cũng đột nhiên một cái biến mất, trước mắt nơi nào còn có cái gì tiểu lâu quán trà tình cảnh. Trong lầu các những thứ kia trò chuyện khách, bưng khay phục vụ gã sai bạc chờ, lập tức như mộng huyễn bọt nước bình thường, hóa thành hư không, cũ kỹ trang sức cũng biến mất không còn tăm hơi, thật giống như sáng sủa hẳn lên, hóa thành một gian cực kỳ tinh xảo, lại nguy nga tráng lệ phòng khách. Vương phủ tùy ý quét tới, chỉ thấy cái này trong tính đường, trống rỗng, trừ bốn phía tràn ngập nhàn nhạt màu hồng mây khói ra, cũng chỉ có một phương bàn trưng bày ở phòng khách chỗ sâu trung gian. Trên bàn không có vật khác, chỉ có một bầu đang bốc hơi nóng, tựa hồ mới vừa pha tốt linh trà. Về phần ly trà lại bị một con mềm mại không xương tay ngọc nắm, mà kia tay ngọc chủ nhân đang mỉm cười xem Vương phủ hai người. Đây là một cái mặc đỏ trắng xen nhau lụa mỏng váy áo người đàn bà, xem ra chừng 30 tuổi, một tay nắm ly trà, một tay nắm một con phấn ngọc đúc thành ống điếu, nàng tựa như mỹ cốt trời sinh, cứ việc chẳng qua là hơi lộ ra nụ cười, nhưng cũng có loại mỹ hoặc chúng sinh cảm giác. Nhất là trên dưới đắp hai đầu chân ngọc, từ kia trong váy áo giữa hơn phân nửa phơi bày đi ra, hiện ra hết thần bí, để cho bất kỳ nam nhân nào thấy, đều có loại nguyên thủy xung động. Phụ nhân này xem Vương phủ hai người, khẽ đặt chén trà xuống, hít một hơi tay trái ngón tay nắm phấn khói ngọc đấu, theo một luồng tinh hỏa thoáng qua, trong môi son một hớp khói trắng chậm rãi nổ ra. Vị này chính là Thanh Tiêu môn tôn trưởng lão đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, về phần tôn trưởng lão bên người vị này công tử áo đen tiếp lại mắt vụng về vô cùng, trước kia giống như chưa từng thấy qua. Bất quá nếu vị công tử này không chịu tiếp ảo cảnh ảnh hưởng, nghĩ đến cũng không phải hạ người tầm thường, nếu là tính toán cùng tôn trưởng lão cùng nhau đi cái này vạn xuyên bảo các lầu hai, thiếp cũng là cho đi đây này. Cầm trong tay ống điếu người mỹ phụ cười một tiếng sau, lập tức hướng hai người chào hỏi, nhất là một đôi lười biếng lại quyến rũ ánh mắt rơi vào Vương phủ trên người, hiển nhiên đối cái này lấy nguyên anh trung kỳ tu vi lại có thể không chịu ảo cảnh ảnh hưởng nam tử áo đen, rất là tò mò. Nói vậy các hạ chính là Vạn Hắc thành tiếng tăm lừng lẫy phó thành chủ, ngụy phu nhân đi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lão hủ hôm qua nhận được Vạn Hắc thành chủ đưa tin, hôm nay đúng lúc tới trước, bất quá lão hủ tự chủ trương mang người bạn thân này cùng nhau mà tới, không biết có hay không phá hư quy củ. Tôn trưởng lão hơi chắc tay, lời nói trong rất có tang thương mùi vị. Quy củ đều là người định, lại nói y theo thiếp quy củ, vị đạo hữu này là hoàn toàn có tư cách, bất quá thiếp thay Vạn Minh thủ cái này bảo các tổng, tóm lại cần biết mỗi cái tham gia trao đổi hội người lai lịch. Người mỹ phụ này trong miệng cười nói, ánh mắt vẫn đặt ở Vương phủ trên người, đồng thời há mồm ngậm lấy phấn khói ngọc đấu, lại nổ ra một hớp tràn đầy mùi thơm khói mù. Tại hạ Vương phủ, cùng tôn trưởng lão là bạn tốt nhiều năm, hy vọng ngụy phu nhân thông cảm một hai. Vương phủ xem cái này toàn thân trên dưới cũng tràn đầy mị hoặc ý người đàn bà, hơi tiến lên nửa bước, chắp tay nhẹ giọng nói: "Nguyên lai là Vương đạo hữu, thông cảm không tính là, thiếp từ trước đến giờ sùng bái cường giả, Vương đạo hữu xem ra tuổi còn trẻ, lại một cái liền đem thiếp bố trí ảo cảnh nhìn cái thông suốt, không bị chút xíu ảnh hưởng, lên lầu tự nhiên cũng không có nửa điểm vấn đề, huống chi hay là tôn đạo hữu bạn tốt, thiếp há có ngăn trở đạo lý." Ngụy phu nhân thấy Vương phủ giới thiệu, lập tức rạng rỡ mở miệng, nhất là trong lúc lơ đãng còn hướng Vương phủ nhẹ nháy một cái đôi mắt đẹp. "Vậy tại hạ liền đa tạ Ngụy phu nhân." Vương phủ hơi ôn quyền nói, vẻ mặt không thay đổi, trấn định tự nhiên. Mà điều này càng làm cho kia Ngụy phu nhân đầy mắt tò mò. Nàng eo nhẹ nhàng lắc một cái, tùy theo chân ngọc vừa để xuống, liền đứng lên, cũng bước tí tách bước, thản nhiên cười nói đi tới Vương phủ hai người trước mặt. Một tay nắm phấn khói ngọc đấu, một tay không biết từ đâu biến ra hai cái giống nhau như lúc mặt nạ màu trắng. Đưa tới đồng thời, ngậm lấy phấn khói ngọc đấu khói miệng hít một hơi, nổ ra một điếu thuốc sương mù sau, mới chậm rãi mở miệng, đúng lúc người đến cũng không xê xích gì nhiều, thiếp tùy các ngươi cùng nhau lên lầu, ngoài ra đây là hai cái nguyễn linh mặt nạ, hai vị đạo hữu lấy được. Cái này mặt nạ màu trắng không biết từ cái gì linh mục điêu khắc thành, ngoài mặt phù văn ẩn hiện, nhìn một cái thì không phải là vật tầm thường. Vương phủ cùng tôn trưởng lão phân biệt nhận lấy mặt nạ, người sau tham quan một cái sau hướng trên mặt một đeo, tùy theo hoàn toàn chuyển ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thanh âm, không có tăng thương, lại nhiều hơn mấy phần trẻ tuổi ý nguyễn linh mặt nạ, ha ha. Không hổ là bạn thành chủ tự mình mời trao đổi hội, món lớn a. Mà Vương phủ thuận thế nhìn, lấy thần thức của hắn lại cũng có chút nhìn không thấu kia dưới mặt nạ tôn trưởng lão chân thực khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một trường tựa như tôn trưởng lão mặt mũi mơ hồ đường nét. Để cho trong lòng hắn hơi kinh. Bất quá nếu là vận dụng linh minh pháp nhãn, dù là một tầng thần thông lực, mặt nạ này cũng không ngăn được sự thăm dò của hắn. Tôn đạo hưu quá khen, cái này nguyễn linh mặt nạ chính là phòng chế một món bí bảo luyện chế, uy năng có hạn, lại căn bản là một lần tính vận, nhiều lắm là bất quá 3 canh giờ, trên mặt nạ phù văn lực chỉ biết biến mất hầu như không còn, tính không được cái gì. Ngụy phu nhân quyến rũ cười một tiếng, sau đó lắc eo, bước sặc sỡ bước, xoay người hướng sau lưng đi tới. Đồng thời nàng hít một hơi ống điếu, phun ra một đạo màu hồng mây mù. Đợi kia mây mù mở đường, đảo qua sau, liền lộ ra một cái từ bạch ngọc tạo thành thang lầu đi ra, tựa hồ thông hướng thứ nhì tầng dáng vẻ. Hai vị đạo hữu, mời theo tiếp đến đây đi. Đứng ở cửa thang lầu, Ngụy phu nhân hơi né người nghiêng đầu nhìn tới, khẽ cười nói. Vương phủ cùng tôn trưởng lão nhìn nhau, sau đó cũng không khách khí, không nói hai lời hãy cùng đi lên. Trên đường Vương phủ lấy thần thức nhiều lần bao trùm trong tay mặt nạ màu trắng, thậm chí trong mắt lóe lên một tia tử mang, chưa từng phát hiện mặt nạ có gì không ổn sau, liền không lại chần chờ đem mặt nạ cũng đeo ở trên mặt. Mặt nạ vừa kề sát ở trên mặt, Vương phủ cũng cảm giác một tầng phù văn đem trọn gương mặt che kín, ngăn cản người ngoài theo dõi, lại phát ra thanh âm xuyên qua phù văn, cũng sẽ phát sinh thay đổi. Lại mặt nạ này nhìn như cứng rắn, kỳ thực đeo lên sau, không chỉ có một chút lạnh, còn rất là mềm mại dễ chịu, phản phất nhẹ như không có vật gì, sẽ không có chút xíu khó chịu. Điều này làm cho Vương phủ càng thêm ngoài ý muốn. Mà đây vẫn chỉ là một món tạm thời hàng nhái, nếu là kia Nguyễn Linh mặt nạ bổ tôn, lại làm sao thần kỳ đâu? Vương phủ không khỏi ở đấy lòng hỏi thăm tới Ngao Ngọc, nhưng cô gái này tựa hồ cũng chưa từng nghe nói qua Nguyễn Linh mặt nạ danh hiệu. Vừa đúng lúc này, Vương phủ chính tốt leo lên bạch ngọc thang lầu, dưới hắn ý thức nhìn về phía trước, một đôi trắng non hồng tươi chân ngọc, tựa hồ gần ngay trước mắt, để cho hắn rất là lúng túng. Chương 654, Thôn Thiên lão ma chương 654, Thôn Thiên lão ma cũng may lạc hậu Vương phủ mấy bước tôn trưởng lão cũng không phát hiện Vương phủ khác thường, Vương phủ vẻ mặt cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng kia sáng choang chân ngọc tựa hồ cố ý gây nên, cố ý tả hữu lay động, Vương phủ tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng tâm tư chuyển một cái sau, lại quang minh chính đại thưởng thức. Thật có một phen đặc biệt thú vị. Bất quá hắn đấy lòng lại đối cái này mỹ phu nhân lại sinh ra một tia cảnh giác. Cô gái này hảo thuật cùng với mỹ công tu vi, sợ rằng cũng không phải là xem ra đơn giản như vậy. Đang ở vương phủ nghĩ ngợi phút chốc, ba người cũng đã từ cửa thang lầu đi lên Vạn Xuyên Bảo Các thứ nhị tầng. Một mảnh nu hòa ánh sáng đập vào mắt, để cho cái này bảo các thứ nhị tầng quang minh thông suốt, cũng là từng viên vây quanh ở nóc nhà cùng trên vách tường quả đấm lớn nhỏ nguyệt quan thạch phát ra ánh sáng. Trừng trên trăm viên nguyệt quan thạch, hơn nữa đặc biệt phương thức sắp xếp, giống như ngôi sao đầy trời bình thường, bảo vệ nóc nhà chính giữa một cái đầu người lớn nhỏ nguyệt quan thạch, đem nơi này chiếu sáng được giống như ban ngày. Nhưng càng làm cho vương phủ ngạc nhiên chính là, cái này gác lửng thứ nhị tầng không gian vậy mà so thứ nhất tầng lớn hơn gấp mấy lần cũng không chỉ, cùng hắn ở bên ngoài nhìn thấy Vạn Xuyên Bảo Các bên trên nhỏ hạ lớn tình hình, hoàn toàn ngược lại. Dựa theo cái quy luật này, Vạn Xuyên Bảo Các thứ ba tầng không gian nói không chừng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Như vậy vận dụng không gian chi lực gác lửng, thật để cho vương phủ có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tầng thứ hai này làm trao đổi hội cử hành địa, tự nhiên sẽ không như thứ nhất tầng như vậy trống rỗng, ngược lại, ở phòng khách ba bên vách tường bên cạnh, từng tờ một tinh xảo bàn sau chiếc ghế gỗ bên trên đã ngồi xuống không ít tu sĩ. Những người này phục sức khác nhau, dù tuyệt đại đa số đều mang kia phòng chế viễn linh mặt nạ, nhưng từ phục sức cùng với vóc người, màu tóc nhìn lên, nữ có nam có, tuổi tác không giống nhau. Bọn họ vừa thấy có người mới tới, lập tức nhìn sang, lướt qua miệng phun mây khói ngụy phu nhân, đối sau người hai người lộ ra vẻ cảnh giác, không ngừng quan sát. Bất quá ở cảm nhận được nam tử áo đen kia nguyên anh trung kỳ tu vi lúc, lại có chút nghi ngờ. Ngụy phu nhân nhưng cũng không để ý tới những người này, thậm chí chưa từng trở lại từ đầu nhìn nàng dẫn tới hai người, mà là bước chân đi thong thả tự mình xuyên qua phòng khách, đi tới nhất trên đầu trung ương chỗ kia chỗ ngồi cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Dù mặt mang nét cười, lại thôn vân thổ vụ, ai cũng không muốn để ý vương phủ cùng tôn trưởng lão nhìn nhau, sau đó tìm cái hai nơi không người vị trí, kề bên ngồi xuống. Lúc này vương phủ mới xuyên thấu qua mặt nạ, quan sát tỉ mỉ gác lửng thứ nhì tầng những người khác. Đáng tiếc trừ một người ra, tất cả mọi người đều mang mặt nạ, cho dù lấy thần thức của hắn cũng thấy không chân thật, không cách nào phân biệt cụ thể tướng mạo như thế nào. Bất quá, trên người mọi người linh lực ba động cũng cực kỳ hùng hậu, không chỉ có toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn là thuần một màu nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí trong đó có ba người tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ tột cùng cảnh, tựa như lúc nào cũng sẽ tiến hơn một bước. Ba người này cũng không kể bên cùng nhau, ngược lại cũng cách tương đối xa, lẻ loi chơi chọi ngồi, chung quanh tu sĩ cũng không có ai tùy tiện ngồi ở này bên người. Bất quá trong ba người một cái vóc người cực kỳ mập mạp nam tử, cũng là mọi người tại đây trừ ngụy phu nhân ra duy nhất một không có mang mặt nạ người, tướng mạo của hắn cũng không trở ngại chút nào hiện ra ở tất cả trong mắt người. Người này rất là dị loại, một đôi dầu mỡ bàn tay nắm một cái không biết yêu thú nào chân thú, như chỗ không người ở góc tây bắc vị trí gặm ăn. Ăn xong một cái, liếm liếm bàn tay, lật tay lại lấy ra một cái tiếp tục ăn. Hắn kia miệng động, tựa hồ cùng động không đấy không khác. Lại nam tử này có lẽ là dáng quá mức cường tráng, dưới mông hoàn toàn ngồi hai tấm ghép lại một chỗ cái ghế, tựa hồ còn suýt nữa không đủ dáng vẻ. Bất quá người này thái độ như thế, tại chỗ cũng không một người hiện lộ bất mãn, thậm chí còn có mấy người mơ hồ tiết lộ ra chút vẻ sợ hãi. Đều là nguyên anh hậu kỳ, tuy có chênh lệch, nhưng cũng không đến nỗi sinh ra sợ hãi mới là. Trừ phi cái này mập mạp đến quá phận nam tử, có vượt mức bình thường thực lực cường đại. Có lẽ là vương phủ vẫn nhìn chằm chằm vào người này, kia đang ăn nguồn đấu, mười phần tận hứng nam tử mập mạp chợt dừng lại nhai nuốt động tác, ngược lại nâng đầu hướng vương phủ vị trí, nhếch nhếch miệng, lộ ra một trương đen nhánh giống như vực sâu miệng. Vương phủ cả kinh. Vừa đúng lúc này, một bên tôn trưởng lão phát hiện các thường, vội vàng hướng vương phủ truyền âm, vương phủ lúc này mới hậu chi hậu giác thu hồi ánh mắt. Vương đạo hữu, người này rất là nguy hiểm, tận lực chớ có trêu chọc. Tôn đạo hữu nhắc nhở, nghe ra được hắn đối mập mạp kia nam tử rất là kiêng kỵ. A, Tôn đạo hữu nhận biết người này? Vương phủ không khỏi truyền âm hỏi. Nhận biết chưa nói tới, cũng chỉ là lão hủ cũng chỉ là nghe qua người này tin đồn. Người này đã từng tên đã không người biết, nhưng tất cả mọi người đều gọi hắn là Thôn Tiên lão ma, hắn từng là Thành Châu Đại Khương quốc Cố Tượng Tông Nguyên Anh trưởng lão, nhưng một ngày nào đó đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã là trăm năm về sau, lại tu vi tiến nhanh, lại là đem toàn bộ Cố Tượng Tông toàn bộ kim đan trở lên tu sĩ, toàn bộ nuốt sống vào bụng, bao gồm Cố Tượng Tông vị kia Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão. Cho dù là truyền âm tiếng, vương phủ cũng có thể cảm giác được Tôn trưởng lão nói đến chỗ này lúc dùng mình. Nuốt sống tu sĩ, mà lại còn là đồng tông đồng môn, liền xem như ma tông cũng làm không được cái trình độ này đi. Chuyện này sau, tin đồn có cùng Ố Tượng Tông giao hảo một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, hỏi tội với hắn, bùng nổ chiến đấu, nhưng cái này Thôn Thiên lão ma hoàn toàn lực chiến kia nguyên anh đại viên mãn mà không rơi xuống hạ phòng, cuối cùng kia nguyên anh đại viên mãn bất đắc dĩ gọi tới mấy cái bạn tốt, mong muốn cùng nhau đem hắn bắt giết, lại bị này cứng rắn bỏ trốn, cuối cùng đi tới nơi này Vạn Hắc Sơn Xuyên, thành một vị không ai dám trêu chọc tán tu. Đến đây sau, Thôn Thiên lão ma danh tiếng vang xa, Vạn Hắc Sơn Xuyên trừ mấy cái lãnh đời không ra, một lòng gõ hỏi hóa thần lão quái vật có thể áp chế hắn ra, chính là đương thời Vạn Hắc thành chủ cũng không làm gì được hắn. Không nghĩ tới lại bị mời tới chàng này trao đổi hội. Tôn trưởng lão sau khi nói xong còn rất là thổn thức, nhưng cùng lúc cũng đúng cái này Thôn Thiên lão ma toát ra chút ác ý, như vậy xem ra người này thật đúng là cái ma đầu, chỉ sợ cũng chỉ có hóa thần cảnh tiền bối mới có thể bước vàng đem diệt trừ đi. Vương phủ nghe nói thế, theo Tôn trưởng lão tâm tình truyền âm trở về. Ha ha, hóa thần tiền bối nhóm làm sao để ý tới chuyện như thế, hơn nữa cái này lão ma ban đầu chỉ nuốt Ố Tượng Tông kim đan trở lên tu sĩ, cũng là chưa từng nghe nói ăn rồi cái nào người phạm, lui về phía sau cũng không nghe nói có người tu sĩ nào bị kỳ độc miệng, liền càng thêm không ai đi trêu chọc, đông dưng cây như thế lại địch, bất quá hắn hung danh hãy để cho không ít người sợ hãi. Tôn trưởng lão cười một tiếng, tựa hồ lại trở nên hoàn toàn không thèm để ý. Vương phủ cũng thuận thế gật gật đầu. Bất quá vị này thôn tiên lão ma hắn hay là ghi tạc trong lòng, dù sao có thể đối đầu nguyên anh đại viên mãn, tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó Vương phủ tiếp tục quan sát trong sảnh những người khác. Ngoài ra hai cái nguyên anh hậu kỳ tột cùng người, trừ một cái thân hình có chút hơi mập nam tử ra, chính là một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở trong hắc bào tu sĩ. Mặt nạ của người nọ cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy dưới hàm một góc, bất quá này khí tức Vương phủ cũng sẽ không quên, chính là ngày đó bị kia lục dược hỏa ngô hấp dẫn tới cái đó thần bí người áo đen. Người này khí tức Vương phủ luôn cảm giác có một tia quen thuộc, cho nên cũng đặc biệt để ý. Bất quá đối phương ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, cũng nhìn không ra đầu mối gì, cũng chỉ có thể thôi. Bây giờ cái này gác lửng thứ nhị tầm trong, nếu là coi là ngụy phu nhân, hoàn toàn đồng thời tụ tập 11 vị nguyên anh hậu kỳ, bất luận cái nào đều đủ để xưng bá một phương, khai tông lập phái. Nhưng chỉ là những người này, bị Vạn Hắc thành chủ đơn độc cử hành trao đổi hội hấp dẫn mà tới, dù đến từ Thành Châu các nơi, nhưng cũng thật xưng được nghe rợn cả người. Vương phủ trước đó dù cũng biết qua không ít nguyên anh tu sĩ, nhưng một cái thuần một màu nguyên anh hậu kỳ lão quái tụ tập ở chung một chỗ, hay là lần đầu. Như vậy xem ra, sau này theo tu vi đề cao, tình hình như vậy cũng tuyệt đối không phải là lần thứ hai. Không nói chính xác lần sau, liền gặp phải coi như là nguyên anh đại viên mãn thậm chí còn hóa thần tề tụ một đường đâu. Đang ở Vương phủ quan sát, lúc nghĩ ngợi, hắn chợt lòng có cảm giác, nhìn về phía trong sảnh kề bên ngụy phu nhân chủ vị, nơi đó tựa hồ có một trận đặc biệt chấn động. Theo sát, một đạo hoàng quang thoáng hiện, vị trí kia bên trên liền có thêm một đạo rất là thân ảnh khôi ngô. Đồng thời trong thính đường cũng vang lên một trận tiếng cười. Ha ha, xem ra chư vị đều đến đông đủ. Chương 655, Hỏa Vân Quả. Chương 655, Hỏa Vân Quả. Đây là một vị mặc viền vàng áo vàng, màu tóc như mực trung niên nam tử mặt trước quốc. Hắn cũng không mang mặt nạ, mà là cùng ngụy phu nhân vậy, lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài, lại trung niên nam tử này khí tức hùng hậu, cứ việc chưa đến nguyên anh đại viên mãn, nhưng cũng cực kỳ đến gần, tựa hồ chỉ kém một tia dáng vẻ. Mà theo người này hiện thân, ánh mắt của mọi người cũng tùy theo nhìn, ngay cả vị kia thôn tiên lão ma cũng dừng tay lại trong động tác. Nếu Vương phủ đoán không lầm, người này phải là Vạn Hắc thành nhiệm kỳ này thành chủ, Vạn Tam Nhạc. Quả nhiên, cái này trung niên nam tử mặt chữ quốc cười một tiếng sau liền lập tức tiếp tục mở miệng, cũng hơi chắc tay, được chư vị nể mặt, lão phu Vạn Tam Nhạc, chư vị phải có không ít người là lần đầu tiên thấy lão phu, bất quá không có sao, tin tưởng lần này sau, lão phu tất nhiên ở chư vị trong lòng lưu lại đồng hậu một khoản. Không nói nhiều, nếu là các vị đạo hữu không có ý kiến, kia trao đổi hội liền bắt đầu. Nói thế một xong, Vạn Sơn Nhạc liền tùy theo ngồi xuống, không gian giữa bên trong lại lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Vạn thành chủ, hai ngày sau chính là Vạn Hắc thành nguyên anh giao dịch hội đi, thành chủ bây giờ đem chúng ta gọi, nếu chỉ là vì chỉ có trao đổi hội, sợ rằng có chút vẽ vời thêm chuyện. Mấy tức sau, ngồi phía bên trái một cái thân mặc cẩm bào nam tử, há mồm truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn. Bất quá này âm thanh nhất định trải qua huyễn linh mặt nạ thay đổi, không phải là người này chân thật thanh âm. Nhưng người này vừa mở miệng, trong sảnh không ít người đều gật đầu phụ họa, hiển nhiên cũng là cái ý này. Vị đạo hữu này không cần sốt ruột, ta biết đại gia ý tới, nhưng chuyện này dùng sau bàn lại, hay là trước cử hành trao đổi hội đi. Vạn Tam Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không vì vậy tức giận. Kia cẩm bào nam tử nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu thôi. Mà lúc này, ngồi ở góc đông bắc cái đó mặc màu cam áo bào hơi mập nam tử cũng là chậm rãi đứng dậy, người này chính là trừ Vạn thành chủ gia, ngoài ra ba cái có nguyên anh hậu kỳ tột cùng tu vi người một trong. Nếu trước cử hành trao đổi hội, lão phu kia cũng sẽ không khách khí. Vạn thành chủ, lão phu không kịp đợi, không bằng liền do lão phu bắt đầu đi. Người này hướng Vạn Sơn Nhạc hơi chắp tay. Đạo hữu mời. Thấy có người mở đầu, Vạn Tam Nhạc không khỏi lộ ra lau một cái thiệt cảm, về phần thật giả coi như không người nào biết. Trao đổi hội quy tắc không ai nói, dù sao tại chỗ đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng trải qua trao đổi hội, có thậm chí đã trải qua vô số lần, cũng sẽ không vô ích phí những thứ kia miệng lưỡi. Hắc hắc. Vạn thành chủ gật đầu, lão phu kia cũng không khách khí. Hơi mập nam tử thấy đông chủ đồng ý, đầu tiên là hướng về phía đám người chắp tay, tùy theo liền vỗ một cái treo ở bên hông kia rất là tinh xảo túi lượng đồ. Kết quả một trận lưu quang vừa hiện, trước mặt liền có thêm một phương nửa cái đầu lớn nhỏ, vung vung vứt vứt hộp gấm. Cái này hộp gấm không biết từ làm bằng vật liệu gì chế, toàn thân xanh biếc, lại lộ ra tranh hồng ánh lửa, trên đó không chỉ có trải rộng bí văn, thậm chí ở hộp trên miệng còn dán một chương màu băng lam tràn đầy hàn khí linh phủ. Cái này linh phủ khí tức nhìn một cái liền không tầm thường. Tình hình như thế, tự nhiên đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đi qua, từng cái một thần thái khác nhau nhìn hộp gấm kia. Tuy nói mọi người đều là đừng có mục đích, nhưng nếu có thể ở cái này trao đổi hội bên trên đổi lấy chân quý báu vật, đó cũng là cực tốt. Đại gia cơ bản đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra linh phủ kia bất phàm, chính là một chương hàng thật giá thật cấp 4 linh phủ, mà có thể sử dụng này phủ phong ấn vật, nên bực nào báu vật. Này trao đổi hội thủ kiện vật phẩm đã như vậy không phải chuyện đùa, đại gia thậm chí đều quên mục đích, đều là tinh thần trở nên dùng một cái. Mà Vương phủ nhìn hộp gấm kia, cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, không gì khác, lấy thần thức của hắn, có thể cảm giác được hộp gấm kia bên trong vật hàm chứa một cỗ cực mạnh nóng dược khí tức, cho nên mới có thể dùng một chương lạnh linh phù đem phong ấn, để tránh tiết lộ trong hộp gấm nóng dược khí. Hơi mập nam tử nâng hộp gấm, ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, sắc mặt của mọi người tự nhiên thu hết này mắt, cũng không khỏi lộ ra chút vẻ đắc ý. Tiếp theo hắn đưa ngón tay ra, vận lên một chút linh quang ở đó màu băng lam linh phù bên trên một chút, linh phù lập tức nhẹ nhàng rớt xuống, lại cũng không bị thu, mà là trôi lơ lửng ở trên hộp gấm vương, giống vậy đang trấn áp bên trong hộp gấm nóng dược khí tức. Mà lúc này nắp hộp mở ra, một đạo hồng mang hiện lên. Tiếp theo một đạo toàn thân tranh hồng vật từ trong hộp chậm rãi hiện lên, trôi lơ lửng ở trên hộp gấm, cũng là một cái mây lửa vòng quanh linh quả. Này linh quả quả đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ rực nóng rực, làm như ngọc chất, hoàn mỹ không một tì vết, cũng có từng sợi lửa đỏ đám mây ở linh quả chung quanh bồi hồi quanh quẩn, làm như tiên khí vòng quanh, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Lại này linh quả vừa mới xuất hiện, gác lửng thứ nhì tầng không gian thuận tiện tựa như xuất hiện một ngọn núi lửa bình thường, nóng rực lên. Cũng may kia màu băng lam linh phủ phát ra một phương hàn khí cháo, đem kia linh quả bao phủ, không phải chỗ này gác lửng bàn ghế tựa hồ cũng có muốn bốc cháy ảo giác. Thật là nồng nặc hỏa linh khí. Vương phủ xem này quả, trong lòng giật mình không thôi. Hỏa vân quả, gần 5,000 hàng năm phần hỏa vân quả. Làm sao có thể? Cũng trong lúc đó, bên người Tôn trưởng lão càng là trực tiếp đứng dậy, lộ ra trợn mắt há mồm chi sắc. Mà trong sảnh những tu sĩ khác, xem lửa kia mây vòng quanh linh quả, cũng là vạn phần khiếp sợ, đồng thời ao ước ghen ghét ý không còn che giấu bạo lộ ra. Vị đạo hữu này vận mệnh tốt, thật là thủ đoạn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại này kỳ quả cũng có thể thu vào tay. Mây lửa linh thụ chỉ sinh trưởng ở dung nham địa hỏa trong, ngàn năm trước từng ở Đại Liệt quốc xuất hiện qua một lần, nhưng từ đó liền biến mất mất tích. Có tin đồn bị Thanh Châu ngũ đại siêu cấp thế lực trong Thiên Dương Tiên môn đoạt được, cả gốc đào đi. Bất quá ngàn năm trước mây lửa linh thụ chỉ có 2,000-3,000 năm đạo hạnh, không nghĩ tới đạo hữu có thể lấy ra đến gần 5,000 năm đạo hạnh hỏa vân quả, thật sự là không thể tin nổi. Đây chính là hỏa vân quả. Lão phu từng ở trong sách cổ ra mắt này giới thiệu, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy. Hơi mập nam tử thấy mọi người vài ba lời liền nói ra hắn lấy ra vật lai lịch, trong mắt không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới tại chỗ cơ bản đều là nguyên anh hậu kỳ lão quái, cái nào không phải kiến thức rộng, cũng liền bình thường trở lại. Sau đó hắn cụ cụ ho khan hai tiếng, liền vẻ mặt như thường mở miệng, xem ra các vị đạo hữu đều là kiến thức rộng người, lão phu kia cũng sẽ không nói thêm cái gì. 4,500 đạo hạnh hỏa vân quả một cái, bất luận là trực tiếp luyện hóa hay là dùng tới làm luyện chế cấp 4 cực phẩm hỏa thuộc tính đan dược thuốc chủ yếu, cũng cực kỳ áp dụng. Bất quá lão phu mong muốn có chút hà khắc, nếu là không người có thể lấy ra để cho lão phu hài lòng vật, lão phu cũng sẽ không đem cái này hỏa vân quả ra tay. Lão phu cần ngang hàng đạo hạnh một thuộc tính linh dược một đùi, hoặc là cấp 4 cực phẩm một thuộc tính đan dược, duy hai cái này yêu cầu, tùy ý một trong là được. Đồng thời đạo này dùng để áp chế hỏa vân quả dược tính không tiết lộ lạnh linh phủ, lão phu cũng chắp tay đưa tiễn. Hơi mập nam tử nói thế một xong, liền lại lần nữa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Mà trong sân những tu sĩ khác nghe nói cái yêu cầu này, lại rối rít nhíu mày. Hai cái này yêu cầu, bất luận cái nào cũng đều không dễ làm. Vương phủ trên người tất nhiên cũng không có loại này đạo hạnh một thuộc tính linh dược, không phải hắn thật đúng là muốn đem cái này hỏa vân quả đổi lại, nếu có này linh quả tương trợ, Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết đại thành kỳ hạn nhất định có thể cực lớn trình độ rút ngắn. Một bên Tôn trưởng lão tựa hồ cũng có ý này quả, nhưng Vương phủ nghe đối phương hơi chuyển ra thở dài cùng với tiết hận âm thanh, nghĩ đến cũng không bỏ ra nổi kia hơi mập nam tử đã nói vật. Vị đạo hữu này, vạn mô dù chưa tu hành hỏa thuộc tính công pháp, bất quá đối cái này hỏa vân quả cũng rất coi trọng. Ta cái này có một bụi 3,000 hàng năm phần một thuộc tính linh chi, nếu là lại tăng thêm một ít đan dược, chẳng biết có được không đổi cái này linh quả. Lúc này Vạn Tam Nhạc chợt mở miệng, xem kia hỏa vân quả có chút ý động dáng vẻ, đồng thời vung tay lên, một bụi toàn thân xanh biếc, tản ra nồng nặc sinh cơ linh chi bị này lấy ra ngoài. Còn có một cái giả vờ linh đan bình ngọc nhỏ. Chương 656, Âm Dương Ngọc Thạch chương 656, Âm Dương Ngọc Thạch bạn thành chủ, lão phu tu hành chính là Chí Dương phương pháp, cái này hỏa vân quả đối lão phu bản thân liền tác dụng lớn, lão phu sở dĩ lấy ra muốn đổi ngang hàng đạo hạnh một thuộc tính linh dược, chính là mong muốn mượn một sinh hỏa ngũ hành tương sinh lý lẽ, tu luyện một loại thần thông thuật, nếu chỉ là 3,000 hàng năm phần linh dược, sợ rằng xa xa không đạt tới yêu cầu của lão phu. Thôi mập nam tử xem bạn thành chủ, cùng với bụi cây kia toàn thân xanh biếc linh chi, lắc đầu một cái. Không có cấp chút nào mặt mũi. Bất quá hắn như vậy giới thiệu cần bật chỗ dùng, nhưng cũng để cho kia bạn thành chủ cũng không sinh lòng bất mãn, ngược lại một bộ rất là hiểu bộ dáng. Ha ha, thì ra là như vậy, ngược lại bạn mẫu nghĩ lầm. Bạn thành chủ há mồm cười một tiếng, tùy theo không để lại dấu vết đem kia xanh biếc linh chi cùng bình ngọc nhỏ thu vào, nếu không nói chuyện này. Mà những người khác thấy bạn thành chủ đều vô công mà trở lại, một ít mong muốn dùng những vật khác thay thế người, cũng liền bỏ đi ý niệm. Rồi rít lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ai, xem ra các vị đạo hữu không bỏ ra nổi lão phu cần bật, cũng được, như vậy hỏa vân quả, lão phu cũng chỉ có thể thu lại. Thôi mập nam tử đảo mắt một tuần, sau đó cũng chỉ có thể thở dài, đồng thời vung tay lên, kia hỏa vân quả liền lần nữa rơi vào hộp cơm trong, lạnh linh phủ dính vào hộp miệng, bị này thu vào. Xem ra vị đạo hữu này không có ý định trao đổi những vật khác, đã như vậy, dựa theo thứ tự, xin mời vị đạo hữu này tiếp theo bắt đầu đi. Vạn thành chủ hướng về phía kia hơi mập nam tử phụ cận ngồi một vị lão phụ nhân, mở miệng cười. Lão phụ nhân này còn lương thân hình, xem ra thương lão vô cùng, bất quá tuyệt đại đa số phái nữ tu sĩ công pháp tu luyện đều có chú nhan hiệu quả, mà như lão phụ nhân này như vậy không chú trọng tự thân hình tượng cũng là cực kỳ ít gặp, hoặc là công pháp đặc thù, hoặc là chính là có vượt qua thường nhân thủ đoạn, cho nên cũng không ai đối lão phụ nhân này sinh ra ý khinh thị. Không thành vấn đề. Lão phụ nhân này gật gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm, đứng dậy đồng thời đưa ra hơi khô héo bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, hai khối màu sắc hoàn toàn khác biệt tinh thạch liền hiện lên ở trước mặt. Lão thân tất nhiên không có lúc trước vị đạo hữu này tốt như vậy vận đạo, không bỏ ra nổi vậy chờ chân quý bảo vật, bất quá lão thân am hiểu để luyện thuật, từng phí không ít công phu, từ một chỗ âm dương giao hội nơi để luyện ra cái này hai khối âm dương ngọc thạch. Mặc dù lão thân đã tiêu hao hết chỗ kia âm dương nơi linh lực, cũng chỉ để luyện ra quả đấm lớn nhỏ hai khối, ẩn chứa lực lượng cũng không nhiều, nhưng cũng là luyện chế âm dương thuộc tính bảo vật thật tốt vận. Lão phụ nhân này ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp, có chút thong thả ung dung mở miệng. Đám người lúc này mới định thần nhìn lại, liền thấy kia một đen một trắng hai khối tinh thạch, quả thật ẩn chứa lẫn nhau lưu chuyển sinh diệt lực, mặc dù không hề mạnh, thậm chí ngay cả trung phẩm pháp bảo uy lực cũng không có, cũng là hàng thật giá thật âm dương thuộc tính vật. Mà Vương phủ nhìn thấy cái này hai khối âm dương ngọc thạch lúc, cũng là con ngươi co rụt lại, mừng rỡ trong lòng. Hắn âm ma phiên, nhưng đang cần loại này ẩn chứa âm dương thuộc tính tài liệu tương trợ. Âm dương lực, đây chính là thứ tốt, đáng tiếc chính là quá yếu ớt chút, sợ rằng giá trị có hạn a. Lão phụ nhân đối diện, một cái thân mặc cẩm bào nam tử nhẹ giọng thì thào. Ha ha, bất luận nó nhiều yếu ớt, tóm lại là âm dương thuộc tính lực, lão thân mong muốn cũng không nhiều, nhưng cùng lúc trước vị kia đạo hữu vậy, phi lão thân mong muốn bẩn, ai cũng cầm không đi ngọc thạch này. Lão phụ nhân thong thả ung dung mở miệng, bất quá lời nói cũng là rất là khí phách. Theo sát nàng liền tiếp tục mở miệng, lão thân định dùng cái này âm dương ngọc thạch đổi thủy thuộc tính báu vật, về phần bực nào thành sắc, liền dựa vào lão thân đôi mắt này phán xét. Thủy thuộc tính báu vật sao? Đúng lúc, bản thân trên tay có một món, đạo hữu có thể nhìn một chút, mặc dù cái này âm dương ngọc thạch ẩn chứa âm dương thuộc tính lực có chút không đáng chú ý, bất quá cũng là đáng giá nghiên cứu. Đang ở lão phụ nhân vừa dứt lời lúc, một cái thân mặc rộng lớn áo bào đen, ngồi ở trên ghế lại có vẻ rất thấp nhỏ nam tử há mồm truyền ra thanh âm. Người này tựa hồ không có tóc, cứ việc mang theo huyền linh mặt nạ, một cái cũng có thể nhìn ra. Hắn mở miệng lúc, tùy theo vung tay lên, một khối màu xanh thẳm hòn đá liền bay ra ngoài, vừa đúng rơi vào lão phụ nhân kia trước mặt. Biển văn đá. Các hạ không khỏi quá coi thường lão thân, cái này âm dương ngọc thạch chỉ có một cái biển văn đá, bất quá luyện chế pháp bảo hạ phẩm tài liệu mà thôi. Người sau nhìn kia màu xanh da trời hòn đá, cũng là nhíu mày một cái, rất là bất mãn vung tay lên đem kia màu xanh da trời đá ném trở về. Hừ, ngươi giá trị của ngọc thạch này cũng chỉ thế thôi. Bị cự tuyệt nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, đem biển văn đá thu đồng thời, truyền ra hừ lạnh một tiếng. Các hạ không đạt tới lão thân yêu cầu, cũng không cần mở miệng lung tung. Lão phụ nhân lời nói có chút bất tiện, khá có một phen dương cung tuất kiếm địa bộ. Trong sảnh những người khác thấy vậy, sắc mặt dưới mặt nạ đều là có chút nhìn có chút hả hê, có thậm chí hận không được hai người tại chỗ đấu pháp chém giết một trận. Đáng tiếc, có vị kia vạn thành chủ ở, chuyện này cơ bản không thể nào phát sinh. Cái này không, theo vạn thành chủ nhìn như cười ha hả mở miệng, hai người cũng không để ý tới nữa đối phương. Hắc hắc, hai vị đạo hữu, trao đổi không thành nhân nghĩa ở, đừng tổn thương hòa khí. Vạn thành chủ vừa dứt tiếng, trong sảnh có chút cuồng bạo linh lực, lập tức liền bình ổn lại. Mặc dù mọi người đều là nguyên anh hậu kỳ, nhưng vạn thành chủ làm cái này vạn hắc thành người chủ sự, lại là nguyên anh hậu kỳ tột cùng tầng thứ, không ai sẽ ở chàng này trao đổi hội bên trên tầng rỡ. Huống chi, cái này trong sảnh nhưng còn có vị kia thân là phó thành chủ ngụy phu nhân. Thậm chí nhắc tới kia thôn thiên lão ma bây giờ cũng là vạn hắc sơn xuyên tán tu, ai cũng không xác định hắn sẽ ra tay hay không tương trợ vạn hắc thành. Bất quá kể từ vạn thành chủ hiện thân sau, cái này lão ma liền dừng lại nhai nuốt bật, như vậy có thể thấy được, hắn hay là đứng vạn thành chủ một phương. Lão thân cấp vạn thành chủ một bộ mặt. Lão phụ nhân hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, nàng hướng vạn thành chủ hơi chắp tay, sau đó tựa hồ cũng không có ý định trao đổi, tại chỗ sẽ phải đem kia âm dương ngọc thạch thu. Bất quá xem một màn này vương phủ, lại đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm đi qua, vị đạo hữu này chậm đã, không biết đạo hữu đối quý thủy chi khí nhưng cảm thấy hứng thú. Lão phụ nhân thu âm dương ngọc thạch động tác nhất thời hơi chậm lại, dưới mặt nạ ánh mắt quét xuống một cái, lập tức phát hiện hướng nàng truyền âm vương phủ. Lập tức hơi kinh ngạc truyền âm trả lời, đạo hữu có quý thủy chi khí. Bất quá trước đó nói xong, nếu là phẩm chất cùng số lượng không đạt tới lão thân yêu cầu, lão thân cũng sẽ không cấp đạo hữu sắc mặt tốt nhìn. Vương phủ nghe nói thế, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng đối lão phụ nhân này cổ quái tính khí lại có nhận thức mới. Trong lòng hắn hơi cân nhắc một cái, sau đó trực tiếp đem hắn nuôi nốt nhiều năm quý tươi ngon mọng nước cá từ nhỏ trong đỉnh em thầm lấy ra một đôi, bỏ vào một cái ở không túi đại linh thú trong, theo sát lật bàn tay một cái này túi đại linh thú liền hiện lên trong lòng bàn tay, cú bức cho lão phụ nhân kia. Bây giờ quý tươi ngon mọng nước cá cũng không phải là đã từng vương phủ lần đầu lấy được dáng vẻ, những thứ này linh ngư trải qua vương phủ bồi dưỡng, lấy linh thạch, yêu huyết chờ nuôi dưỡng, nhanh 200 năm thời gian, ở tiểu đỉnh một chỗ đơn độc mở ra trong không gian, trôi qua cực kỳ dễ chịu, không ít cũng đạt tới cấp 3 linh thú tiêu chuẩn. Ẩn chứa quý thủy chi khí đã sớm không thể so sánh nổi. Thậm chí trong đó một con linh ngư vương ẩn chứa quý thủy chi khí đã sắp muốn ngưng tụ như thật cảm giác. Vương phủ lấy ra tuy chỉ là cấp 2 cấp tột cùng một đôi linh ngư, nhưng ẩn chứa quý thủy chi khí bất luận là phẩm chất hay là mức độ đậm đặc cũng không kém. Đạo hữu nhưng xem trước một chút. Vương phủ lần này cũng không truyền âm, dù sao cũng không gạt được những người khác. Lão phụ nhân như có điều suy nghĩ nhận lấy túi đại linh thú, sau đó thần thức tìm đòi. Dưới mặt nạ cặp mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngoài ra còn có chút ít kinh ngạc. Không sai, bất quá số lượng không đủ. Lão phụ nhân gật gật đầu, lại lắc đầu, bất quá lại cũng chưa nói thẳng ra túi đại linh thú trong là vật gì, hiển nhiên nàng cũng hiểu vương phủ ý tứ. Ha ha, đạo hữu cảm thấy bao nhiêu đủ? Vương phủ cười nói. 20 đối. Lão phụ nhân lời ít ý nhiều mở miệng. Chương 657, tòa linh phủ cùng pháp bảo cực phẩm chương 657, tòa linh phủ cùng pháp bảo cực phẩm có thể. Vương phủ gật gật đầu, đừng nói 20 đối, 200 đối hắn cũng có thể lấy ra. Đối với bây giờ hơn 1.000 điều linh ngư, cái này cũng không tính là cái gì, đây là tiểu hồng tức cùng tầm linh thú thỉnh thoảng làm tiền nguyên nhân, không phải chỉ biết nhiều hơn. Hắn vắt tay, trôi lơ lửng ở lão phụ trước mặt túi đại linh thú liền trở lại trong tay mình, sau đó hắn lại không để lại dấu vết bỏ vào 19 đối giống nhau phẩm cấp quý tươi ngon mọng nước cá. Lần nữa thả tới. Lão phụ nhân cũng là giữ được bình tĩnh, lần nữa nhận lấy túi đại linh thú, cẩn thận giám định mấy tức thời gian, thậm chí âm thầm vận lên để luyện thuật, từ quý tươi ngon mọng nước cá trên người rút ra một tia quý thủy chi khí, lúc này mới mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đồng ý. Nàng vung tay lên một cái, trôi lơ lửng trước mặt kia hai khối lẫn nhau hấp dẫn đen trắng tinh thạch liền bay hướng vương phủ, đồng thời không chút khách khí đem linh thú kia túi nhét vào trong ngực. Vương phủ khẽ gật đầu, thuận thế con ngón tay bắn ra một luồng linh lực, đem kia âm dương ngọc thạch bao lấy, không để lại dấu vết thu vào trong chữ vật đại. Bất quá vừa đúng lúc này, xuyên thấu qua huyễn linh mặt nạ, hắn chợt lòng có cảm giác liếc mắt một cái đang ghế đầu vị kia vạn thành chủ, như có loại bị này theo dõi cảm giác. Không phải là theo dõi hắn, mà là tại theo dõi hắn dọc theo đi linh lực. Điều này làm cho vương phủ rất là không hiểu, trong nháy mắt hắn một đôi mắt liền hiện lên một tầng mỏng manh tử quang. Ở linh minh pháp nhãn dưới, hắn nhìn thấy kia vạn thành chủ hơi nửa hí trong cặp mắt, mơ hồ có một vẻ xanh biết sắc thái hiện lên, cực kỳ khó hiểu. Vương phủ không dám nhìn lâu, thu pháp nhãn sau, lại đối cái này vạn thành chủ để ý vương đạo hữu, chúc mừng được bảo. Đúng lúc một bên tôn trưởng lão truyền âm chúc mừng, bất quá hắn sáng rõ không có ý định cặn kẽ truy hỏi, vương phủ cũng vui vẻ được như vậy. Chẳng qua là vẻ mặt bình thường địa ứng hòa mấy câu, liền ngậm miệng không nói. Hắn cùng với lão phụ kia trao đổi cực kỳ nhanh chóng, tổng cộng cũng không tới 10 hơi thời gian, bất quá đang cùng tôn trưởng lão truyền âm trao đổi trong lúc, hắn sáng rõ cảm giác được, đang ngồi không ít tu sĩ đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Rõ ràng cho thấy ở quan sát tỉ mỉ hắn cái này trong sân duy nhất một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhất là cái đó lúc trước cùng lão phụ nhân Dương cung tuất kiếm nam tử đầu trọng. Hiển nhiên, là đối hắn dùng loại nào đáo vật đánh động lão phụ nhân kia, vô cùng hiếu kỳ. Bất quá vương phủ cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ tu vi cùng với nắm giữ thủ đoạn, chống lại nguyên anh hậu kỳ cho dù là tuột cùng tu vi cũng chút xíu không uổng, chỉ có những thứ kia đã bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh nguyên anh đại viên mãn, mới có thể để cho hắn cảm thấy hấp bữa, bất quá nếu thật đối mặt bên trên, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Tốt, nếu hai vị đã trao đổi xong, vậy thì mời vị kế tiếp đạo hữu tiếp tục đi. Vạn thành chủ xem lão phụ nhân cách đó không xa một người mặc rất là bảo thủ váy trắng nữ tu, cười híp mắt mở miệng. Kia nữ tử váy trắng thấy đến phiên bản thân, cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy. Thiếp thân không có bản sự khác, bất quá đối luyện đan nhất đạo nhưng có chút thành tựu, đây là thiếp thân tự mình luyện chế một ít các loại hình đan dược. Trang này cỡ nhỏ trao đổi hội tiến hành đâu vào đấy, trừ lão phụ nhân kia cùng nam tử đầu trọc xuất hiện chút không vui ra, phía sau tu sĩ đều chưa xảy ra vấn đề gì. Từng món một náo vật bị các nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lấy ra, không có chỗ nào mà không phải là chân quý vật, nếu là bị bên ngoài những thứ kia kim đang cảnh, thậm chí một ít mới vào nguyên anh không lâu tu sĩ thấy, nhất định dù sao chấn kinh đến không ngậm được miệng, thậm chí dốc hết tất cả cũng không nhất định mua xuống. Dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ trao đổi hội, nếu là lấy ra vật quá mức tầm thường, khó tránh khỏi bị người khác coi thường đi. Đại đa số người hay là sĩ diện, tu vi càng cao, càng là để ý một điểm này. Hơn nữa đến bọn họ tầng thứ này, có lúc mong muốn tìm được cần vật, cũng chỉ có cùng giai tu sĩ mới có thể cầm ra được. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cũng trao đổi thành công, có người lấy ra báu vật mặc dù chân quý, nhưng quá mức ít thấy, hoặc là không thích hợp người ở tại tràng, hay hoặc là mong muốn trao đổi vật quá mức chân quý, ví như thứ nhất vị hơi mập nam tử như vậy, cứ là không người cầm được ra vậy chờ cùng tầng thứ linh dược bình thường, cũng liền không thể trao đổi thành công. Cái đó để cho vương phủ cảm thấy một tia quen thuộc, toàn thân trên dưới bao phủ ở trong hắc bào cô tịch nam tử, chính là không có trao đổi thành công tên còn lại. Người này lấy ra một khối đen túi đá, mặc dù mọi người cũng nhìn ra được hòn đá kia trong ẩn chứa khủng bố quỷ khí, có ở đây không trận có thể không người tu quỷ kia tu một đạo, tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm. Vương phủ âm ma phiên ngược lại có thể hấp thu quỷ khí cho mình sử dụng, bất quá vương phủ đối hắc bảo nam tử kia lấy ra vật không quá tín nhiệm, cũng không có mở miệng. Dù sao người này quá mức thần bí, lại có thể để cho hắn cảm giác được một tia quen thuộc, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Tôn trưởng lao xếp hạng vương phủ trước mặt, trước vương phủ một bước lấy ra bản thân trao đổi vật. Đó là một đóa hình như băng sen, lại ẩn chứa nóng bỏng hỏa khí kỳ hoa, kỳ thực cũng không phải là chân chính linh hoa, mà là một loại tựa như đóa hoa trạng tinh thạch, cũng là một loại thật tốt tài liệu luyện khí, đối lửa thuộc tính thượng phẩm thậm chí còn pháp bảo cực phẩm đều có không sai tăng phúc tác dụng. Cuối cùng bị kia vạn thành chủ dùng ban sơ nhất lấy ra bụi cây kia một thuộc tính xanh biếc linh chi đổi đi. Làm vương phủ nghe tôn trưởng lao tính toán dùng cái này xích liên tinh đổi lấy một thuộc tính linh dược lúc, còn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, đến tầng thứ này đều cần dùng đến một thuộc tính báo vật. Trước đó kia lấy ra hỏa vân quả hơi mập nam tử như vậy, tôn trưởng lão cũng là như vậy, xem ra ngũ hành này tường sinh chi đạo, thật là bác đại tinh thông. Sau đó đến phiên vương phủ lúc, không ít người cũng hướng hắn xem ra, dù sao cái này nguyên anh trùng kỳ tu sĩ trước đó thế nhưng là từ kia khó mà nói lao phụ nhân trong tay đổi đi âm dương ngọc thạch. Vương phủ cũng là chấn định tự nhiên, đứng dậy đồng thời lấy ra ba đạo sáng lấp lánh linh phủ. Đây là ba đạo tỏa linh phủ cấp 4 phẩm cấp, có giam cầm tu sĩ linh lực hiệu quả, đối nguyên anh tu sĩ giống vậy áp dụng, dĩ nhiên tu vi càng cao, càng dễ dàng tránh thoát, là tại hạ tình cờ đoạt được. Tình cờ là giả, hắn tự mình luyện chế mới là thật. Nay phù hội chế phương pháp hay là từ Yến Tử Minh Thiên Phủ Kinh bên trên đoạt được, vương phủ bây giờ lấy ra trao đổi, tự nhiên có lưu lại hậu thủ tính toán. Trải qua hắn tay hội chế linh phủ, bất luận đến đó, chỉ cần đối phương thần thức chưa từng vượt qua hắn, vậy thì như cùng một quả đặt ở trên người đối phương đúng giờ thuật pháp. Cuối cùng, cái này ba tấm linh phủ đều không ngoại lệ, bị ba cái người bất đồng đổi đi. Dù sao cấp 4 linh phủ cũng không thấy nhiều, mỗi một chương cũng cực kỳ chân quý, hội chế cần tài liệu, cùng với chế phủ sư ở linh phủ nhất đạo bên trên thành tựu, càng là cực kỳ khó được. Vạn thành chủ được một chương, kia nam tử đầu chọc được một chương, ngoài ra còn có một cái cả người lộ ra âm lãnh khí tức người được một chương. Hắc bào nam tử kia chưa từng cùng hắn trao đổi, để cho vương phủ có chút thất vọng, bất quá ba tấm linh phủ đổi lấy vật nhưng cũng để cho vương phủ đáy lòng rất là hưng phấn một thanh. riêng là một mũi tên là Diễm Linh Hoa 2000 năm hỏa thuộc tính linh dược, liền có thể toàn bộ kiếm về, thậm chí còn dư xài. Này linh hoa cùng kia hỏa vân quả hiệu quả mặc dù trên lệch không ít, thậm chí có thể nói khác một trời một vực, nhưng có thể để cho Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết tốc độ tu luyện tăng mạnh không ít. Hoa này ra từ Vạn Hắc thành chủ tay, như vậy có thể thấy được, vị này Vạn Hắc thành chủ của cải, thật sung túc không dứt. Về phần ngoài ra hai vật, chính là hai khối rất tốt tài liệu luyện khí, chia ra làm thủy, hỏa thuộc tính, cũng là không thể nhiều đến vật, vừa đúng cùng hắn kia hai kiện linh cờ khế hợp, chờ có rảnh rỗi đem luyện vào trong đó, dù không đến nỗi để cho hai kiện linh cờ tiến thêm một bước, nhưng cũng có thể tăng thêm không ít uy lực. Vương phủ phía sau, trừ kia Ngụy phu nhân cùng với Vạn thành chủ ra, cũng chỉ có vị kia thôn tiên lão ma. Bất quá cái này lão ma lấy ra vật cùng với mong muốn đổi lấy vật, cũng là để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng vì đó trợn mắt há mồm. Đó là một thanh vòng bạc đại đao, dù nhìn như bình thường, không hề xuất sắc, nhưng phát ra khí tức cũng là hàng thật giá thật pháp bảo cực phẩm. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ trong thính đường liền mơ hồ vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Bản ma mong muốn đơn giản, dùng cái này tam quỷ thất hoàn đao đổi một cái tin. Thôn tiên lão ma vỗ một cái tròn bành bành cái bụng, dưới người hai cái ghế tựa hồ cũng nhân cái này động tác đơn giản phát ra chi chi rên rỉ. Mà hắn cũng không để ý chút nào lấy bản ma tự xưng. Chương 658, Nguyên Anh say thịt trận. Chương 658, Nguyên Anh say thịt trận. Không biết Thôn Thiên đạo hữu muốn đổi tin tức gì. Kia nam tử đầu chọc nhìn kia pháp bảo cực phẩm, rất là vui mừng, hận không được lập tức thu vào tay, đao này khí tức, chính hợp hắn ý. Bất quá Thôn Thiên lão ma nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc về kia nam tử đầu chọc một cái, lại cũng chưa trực tiếp hồi phục, mà là nhìn vòng quanh một vòng, lúc này mới há mồm chuyển ra một đạo không mang theo nửa phần tình cảm thanh âm. Bản ma muốn biết nơi nào có thiên địa kỳ vật. Đều nói thiên địa này kỳ vật có thể gặp không thể cầu, bản ma ngược lại muốn biết tới một cái, ăn một lần, thử một chút mùi vị. Thiên địa kỳ vật. Thôn Thiên lão ma lời này vừa ra miệng, trong sảnh hơn 10 cái tu sĩ, gương mặt dưới mặt nạ bảng đều là cổ quái không dứt. Về phần Thôn Thiên lão ma phía sau câu kia, bọn họ càng là trực tiếp lướt qua. Cái kia tên là Tam Quỷ Thất Hoàn Đao pháp bảo cực phẩm mặc dù vô cùng chân quý, thậm chí cũng coi là trao đổi hội xếp hạng số 1 số 2 báo vật, nhưng so với thiên địa kỳ vật, cho dù là xếp hạng cực kỳ thấp thiên địa kỳ vật, cũng là chênh lệch khá xa. Thậm chí Thôn Thiên lão ma trong miệng đổi một cái tin, đều có chút gượng gạo, nếu quả thật có người biết được thiên địa kỳ vật vị trí chính xác, cũng sẽ không vì một món pháp bảo cực phẩm liền tùy tiện nói ra, nhất định là suy nghĩ bản thân thu vào tay. Dĩ nhiên, nếu là này thiên địa kỳ vật nơi ở là tuyệt cảnh hung địa, vậy thì lại coi là chuyện khác. Chỉ là như vậy thứ nhất, dùng một món pháp bảo cực phẩm đổi một cái không chiếm được tin tức, lại có chút quá mức hào phóng chút. Dù sao, biết tin tức lại không lấy được tay, vậy cũng bèn bèn chỉ là một cái có cũng được không có cũng được tin tức mà thôi, thậm chí ngược lại để cho trong lòng không thoải mái. Nghĩ thì nghĩ, vẫn còn thật có tu sĩ mở miệng. Thôn Thiên đạo hữu, thiên địa kỳ vật có thể gặp không thể cầu, bất quá tại hạ thật đúng là biết nơi nào có thiên địa kỳ vật tin tức, chẳng qua là ta nếu nói là đi ra, cái này pháp bảo cực phẩm quả thật làm thù lao cho tại hạ. Nói chuyện chính là kia nam tử đầu trọc, hắn xem kia trôi lơ lửng ở Thôn Thiên lão ma đỉnh đầu, tản ra mãnh liệt âm khí bảo đao, liếm môi một cái. Dĩ nhiên, bản ma ha có nói láo. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ bỡn cợt với ta, không phải đến lúc đó bản ma tìm tới cửa, coi như không chỉ là cầm lại pháp bảo này đơn giản như vậy. Ngoài ra, lời ngươi nói địa phương cần chính xác, mà không phải một cách đại khái phạm vi. Thôn Thiên lão ma cười hắc hắc, bất quá hợp với cái kia đen ngòm miệng lớn, lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Hắc hắc, Thôn Thiên đạo hữu yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ không hành kia lừa gạt cử chỉ. Nam tử đầu chọc nết mép cười một tiếng, sau đó tắt lấy ra một cái xưa cũ ngọc giản, tựa hồ kia tồn tại thiên địa kỳ vật địa phương, đang ở ghi lại ở nơi này trong ngọc giản. Hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh cái khác có chút nóng mắt người, sau đó bàn tay hất một cái, ngọc giản kia liền bị một cỗ linh lực bọc, bay về phía Thôn Thiên đấm bóp, cũng cười ha hả mở miệng, Thôn Thiên đạo hữu, tại hạ biết có một món thiên địa kỳ vật đang ở trong Vẫn Ma Huyền, ngọc giản này trong ghi lại chính là chính xác địa điểm, bất quá trong Vẫn Ma Huyền nguy hiểm nặng nề, Thôn Thiên đạo hữu có thể hay không bắt được, vậy coi như cùng tại hạ vô quan. Vẫn Ma Huyền. Trong sảnh những tu sĩ khác nghe vậy, đều là cho mày. Này Ma Huyền trong có thiên địa kỳ vật chuyện, mặc dù biết được người không nhiều, có ở đây không trận cơ bản đều là nguyên anh hậu kỳ, sống mấy trăm năm, thậm chí tuyệt đại đa số người tụ tập ở này, chính là vì cầm nã ma hỏa thanh nện từ đó tìm được kia thanh phù đạo nhân di tích độc phủ, lấy được Vẫn Ma Huyền bản đồ, tiến vào Ma Huyền trong. Cho nên không ít người cũng nghe nói qua Vẫn Ma Huyền có thiên địa kỳ vật tin tức, chẳng qua là cũng không biết vị trí chính xác, bây giờ tên chọc đầu này nhỏ thấp nam tử tựa hồ biết. Bất quá đám người cũng vẹn vẹn chỉ là mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, liền tắt đi xuống, biết là một chuyện, có hay không mệnh cầm cũng là một chuyện khác. Quân không thấy tên chọc đầu này nam tử cũng dùng tin tức này đổi pháp bảo cực phẩm, này thiên địa kỳ vật nơi ở, nhất định nguy hiểm nặng nề, chẳng qua là người này là không dám đi. Không phải hắn cũng sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho Thôn Thiên lắm mà, đông dưng cây một cái hùng mạnh đối thủ. Mà Vương phủ cũng là lần đầu tiên nghe nói trong Vẫn Ma Huyền có thiên địa kỳ vật tồn tại, trong lòng không khỏi tò mò vô cùng. Tôn đạo hữu, chuyện này ngươi cũng đã biết. Vương phủ không chút nghĩ ngợi hướng một bên Tôn trưởng lao truyền âm qua, vị này có thể sống gần ngàn năm, còn đi qua một lần Vẫn Ma Huyền, đối Ma Huyền các loại tin đồn, tin tức nên biết không ít. Vương đạo hữu có hứng thú? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nếu đạo hữu cũng tính toán lần sau tiến về Vẫn Ma Huyền, lão phu kia liền nói một chút. Cái này Vẫn Ma Huyền là một chỗ thượng cổ tiên ma chiến trường còn sót lại mảnh vụn, trong đó thứ tốt tất nhiên không ít. Trừ nhiều thượng cổ tu sĩ truyền thừa cùng với thiên tài địa bảo ra, đích xác có tin đồn trong đó cất giấu thiên địa kỳ vật, chẳng qua là vô số năm qua tuyệt đại đa số người cũng chỉ là chỉ nghe tên, không thấy này thân. Tôn trưởng lão hơi nghiêng đầu liếc Vương Phù một cái, tùy theo liền không chút biến sắc bắt đầu truyền âm giảng đạo. Ngược lại lão hủ là chưa từng thấy qua này thiên địa kỳ vật, hơn nữa vẫn ma huyên làm thượng cổ chiến trường, bên trong trừ các loại cơ duyên ra, nhiều nhất ngược lại là tùy ý có thể thấy được nguy hiểm, rối loạn không gian, thường xuyên bùng nổ không gian chạy loạn, còn có tùy ý có thể thấy được thượng cổ cấm chế, có thể nói là từng bước sắc cơ, này mới khiến nó trở thành thành châu tam đại hung địa đứng đầu. Khu vực bên ngoài cũng được, không gian tương đối ổn định, tu sĩ kim đan cẩn thận một chút cũng có 2-3 thành tỷ lệ bảo vệ tính mạng, mà bên trong khu vực cũng là toàn bộ tu sĩ cấm địa, bao gồm nguyên anh tu sĩ, hơi không chú ý chỉ biết vĩnh viễn ở lại trong đó, dù là có đại viên mãn tu vi cũng không ngoại lệ, cơ bản mới nguyên anh tu sĩ xông vào trong đó, có thể có một lượng cái bình yên đi ra, liền đã cực kỳ khó khăn. Thậm chí toàn quân bị diệt thời điểm, cũng không phải không có. Lão hủ lần trước liền xông vào nội bộ khu vực, kỳ thực cũng chưa xâm nhập quá xa, liền đụng phải một chỗ viêm chỉ cản đường, xem ra cũng không nguy hiểm, nhưng chờ lão hủ vừa mới chuẩn bị đi qua lúc, kia viêm chỉ trong liền bay ra một đám cả người mang độc lửa trùng, thiếu chút nữa đem lão hủ lưu lại. Nói đến chỗ này, Tôn trưởng lão lại nhớ lại ban đầu nguy hiểm, mặc dù qua mấy thập niên, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Về phần khu vực nòng cốt tình huống, lão hủ cũng chỉ là tin đồn, cùng với từ trong cổ tịch biết một chút tin tức. Khu vực này tựa hồ bị một loại đặc thù cấm chế bao phủ, chỉ có thể tồn tại nguyên anh tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ tiến vào khu vực kia, một thân tu vi cũng sẽ bị áp chế xuống. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, nơi đó phong ấn nào đó đặc biệt tồn tại, kia cấm chế chính là vì phòng ngừa này xuất thế sử dụng. Về phần là thật hay giả, thì không cần mà biết. Bất quá xưa nay cũng không có ai nghe nói có hóa thần tu sĩ tiến vào khu vực kia, nhiều lắm là tình cờ có cái nào tiền bối cần gì tài liệu luyện khí, hoặc là linh dược, ở vòng ngoài đi dạo một vòng, ngay cả nội bộ cũng cực ít đi, rất có thể là lo lắng xúc phạm cái gì tồn tại bí ẩn. Vô số năm qua, Vân Ma Huyên cửa vào thượng cổ cấm chế chu kỳ tính suy yếu vô số lần, mỗi lần cũng sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào bên trong, mặc dù đại bộ phận đều là ở vòng ngoài đào được một ít linh dược, tìm một ít tài liệu, nhưng cũng có không ít tự kiểm chế tu vi qua người hoặc là ôm may mắn tâm lý tu sĩ cấp cao xông vào nội bộ khu vực, tham đồ bên trong cơ duyên náo vận, có thể tính xuống, có thể đi ra cũng liền 10-20 mà thôi. Cho nên Vân Ma Huyên còn có một cái khác danh hiệu, gọi là Nguyên Anh Say Thị Trận. Bất quá chết nhiều người, lưu lại báu vật cũng liền nhiều hơn, liền càng làm cho vô số người lớp sau tiếp lớp trước. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nhất là gần 5-6 ngàn năm qua, cũng rất ít có ôm may mắn tâm lý tiến vào Vân Ma Huyên tìm vận may. Những thứ kia các đời trước kết quả rõ ràng trước mắt, hơn nữa phục hộ tự hóa thần cảnh tiền bối ý tốt nhắc nhở, lui về phía sau tiến vào trong Vân Ma Huyên bộ khu vực tu sĩ thì càng ít. Cho dù tiến vào bên trong, phần lớn cũng là như lão hủ loại này sắp đại hạn đi tới lao ra hỏa. Vương đạo hữu, lão hủ dù không biết ngươi tại sao khăng khăng phải đi Vân Ma Huyên, bất quá lão hủ vẫn là hy vọng ngươi nghĩ lại cho kỹ. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, tuổi tác hẳn là cũng không lớn, còn có thật tốt tương lai, thậm chí tương lai một ngày kia hóa thần cũng không phải không thể nào, nếu là gây ở bên trong cũng không đáng ra à. Cuối cùng, Tôn trưởng lão vẫn không quên lần nữa khuyên Vương phủ. Đa tạ Tôn đạo hữu ý tốt, tại hạ trước đó cũng nói, có không đi không được lý do, đạo hữu cũng không cần quên nữa. Vương phủ khẽ lắc đầu, cũng truyền âm trả lời. Ai, đã như vậy cũng chỉ có kỳ vọng có thể được đến kia trong Vân Ma Huyên bản đồ, như vậy Vương đạo hữu nguy hiểm ngược lại có thể ít một chút. Tôn trưởng lão thở dài. Vương phủ nghe nói thế, cũng không còn lên tiếng. Sư tỷ vô cùng có khả năng bị kẹt trong đó, hắn nếu là nhân sợ hãi mà không đi, cuộc đời này khó an, đừng nói hóa thần, chính là nguyên anh đại viên mãn cũng không nhất định có thể đạt tới. Tu hành một đạo, nếu là ý niệm không thể thông đạt, vậy sẽ dừng bước không tiến lên, trừ phi hắn như những thứ kia ma đạo bình thường, bỏ qua tự mình, bỏ qua bản tâm. Chẳng qua là, như vậy, hắn hay là hắn sao? Chương 659, Ma Hỏa Thanh Nện. Chương 659, Ma Hỏa Thanh Nện đang ở Vương phủ cùng Tôn trưởng lao truyền âm trao đổi trong lúc, chàng này trao đổi hội cũng đã tiến vào hồi cuối. Vị kia thôn tiên lão ma tựa hồ rất vừa ý kia nam tử đầu chọc trong ngọc giản nội dung, cầm ngọc giản liền trực tiếp tựa đầu đỉnh trôi này gọi là tang quỷ thất hoàn đao pháp bảo cực phẩm ném cho đối phương. Nam tử đầu chọc tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn. Về phần những người khác thì ném đi hao ước vô cùng vẻ mặt. Dù sao dùng thứ nhất gần như vô dụng tin tức, đổi được một món pháp bảo cực phẩm, chuyện tốt như vậy cùng nhặt siêu cấp đại lậu không khác. Sau đó Ngụy phu nhân cùng bạn thành chủ cũng lấy ra trao đổi vật, cũng mỗi người đổi được mong muốn áo vật, chàng này trao đổi hội cũng liền kết thúc. Bất quá, tại chỗ lại không có một người rời đi. Thậm chí ngay cả cái mông cũng không từng chuyển một cái, vẫn vậy ngồi ở mỗi người trên đế. Bất quá từng đôi mắt cũng là chân chân nhìn chằm chằm chủ vị bạn thành chủ. Mà vị này bạn thành chủ không hổ là nắm giữ bạn hát thành người, cực kỳ giữ được bình tĩnh, thậm chí tại chỗ lấy ra mười mấy ly trà, cùng với một cái đã sớm pha trà ngon ấm, vận dụng linh lực đang ở giữa không trung cho mỗi cái ly trà châm dâng trà. Tùy theo khống chế ly trà bay tới đang ngồi tất cả mọi người trước mặt. Bạn thành chủ, bây giờ trao đổi hội kết thúc, cũng nên nói chuyện chính đi. Đúng là vẫn còn có người không nhịn được, trước tiên mở miệng, thậm chí ngay cả trước mặt linh trà cũng còn chưa phẩm bên trên một hớp. Mà người này chính là từ Vương phủ nơi này đổi đi một trương tỏa linh phủ cả người âm lanh ông lão. Thấy có người mở đầu, những người khác cũng liền tùy theo phụ họa gật gật đầu. Ngay cả vị kia thôn tiên lão ma cũng nhìn bạn tam nhạc, hiển nhiên vị này tựa hồ thật sự có ý tiến về Vân Ma Huyên, đi lấy kia trong truyền thuyết thiên địa kỳ vật. Ha ha, xem ra đại gia cũng chờ không kịp nha, cũng được, kia bạn mỗ cũng không bán quan tử. Kia ma hỏa thanh nện đã bị bạn mỗ lấy được, bây giờ đang ở Vạn Hắc thành trong phủ thành chủ, chờ buổi đấu giá vừa đến, chỉ biết lấy ra bán đấu giá. Bạn tam nhạc cười lớn một tiếng, sau đó nói ra để cho tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng vì đó khiếp sợ tin tức. Ma hỏa thanh nện vậy mà đã bị bắt. vẫn còn ở trong Vạn Hắc Thành. Khó trách Lao Phu đã hồi lâu chưa từng nghe nói có ma hỏa thanh nhận hiện thân tin tức, nguyên lai đã bị Vạn Thành chủ đoạt được. Bất quá, Vạn Thành chủ như là đã lấy được cái này ma trùng, cũng chuẩn bị bán đấu giá, vì sao lại đem ta chờ tụ tập ở chỗ này? Kia lấy ra hỏa vân quả hơi mập nam tử có chút bất mãn mở miệng. Vạn Tam Nhạc hướng người lên tiếng nhìn, cũng không bởi vì giọng điệu mà có nửa phần để ý, ngược lại hướng này cười một tiếng, đạo hữu chớ đổi, Vạn Mỗ làm như vậy tự nhiên có Vạn Mỗ tính toán, tuy là công khai bán đấu giá, nhưng cái này bán đấu giá tin tức ta Vạn Hắc Thành nhưng cho tới bây giờ không có tiết lộ qua. Chư vị đều là cố ý tiến về Vẫn Ma Huyên người, lại là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ, Vạn Mộ chính là tính toán phá cái này lệ, đem lần này buổi đấu giá tin tức bán cho chư vị. Cái này ma hỏa thanh nện đặt ở vị thứ mấy, giá quy định như thế nào, buổi đấu giá những bảo vật khác là cái gì, ha ha. Nói vậy chư vị nên hiểu trong đó quan hệ đi. Ngoài ra, hai ngày sau nguyên anh giao dịch hội đem hủy bỏ, cho nên cũng liền đại biểu lần này buổi đấu giá gặp nhau chưa từng có to lớn, đến lúc đó không thiếu nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tham gia. Ta cử hành cái này cỡ nhỏ trao đổi hội cũng là vì đền bù một chút hai ngày sau trao đổi hội hủy bỏ chuyện, tin tưởng chư vị ngồi ở đây cũng có thể hiểu. Vạn Tam Nhạc cười híp mắt xem đám người. Có điều mọi người lúc này cũng không có gì sắc mặt tốt. Ma hỏa thanh nện đã bị bắt, sẽ còn lấy ra bán đấu giá, người nào có thể được đến, cũng chỉ có thể nhìn các của cải tuần. Chỗ tốt duy nhất chính là, người ở tại tràng trước hạn biết được tin tức này, có hai ngày thời gian chuẩn bị. Hừ, Vạn Thành chủ thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, đã như vậy, Vạn Thành chủ chuẩn bị mở cái gì giá, mới có thể bán ra buổi đấu giá tin tức. Có người hừ lạnh một tiếng. Không nhiều, 30,000 hạ phẩm linh thạch. Vạn Tam Nhạc đưa ra ba ngón tay. Một cái buổi đấu giá vật phẩm thứ tự tin tức, vậy mà bán 30,000 linh thạch, Vạn đạo hữu không hổ là một phương thành chủ, đích xác sẽ làm ăn. Người nọ dưới mặt nạ mặt vuông sắc xanh mét một mảnh, cứ việc trong lòng đem Vạn Tam Nhạc mắng cho máu xối đầu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra một cái giả vờ linh thạch túi đựng đồ, ném tới. 30,000 hạ phẩm linh thạch, chính là ba cái thượng phẩm linh thạch, đối nguyên anh tu sĩ mà nói, mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng tóm lại có loại bị hố cảm giác. Ha ha, đạo hữu yên tâm, tuyệt đối món hời. Trừ ma hỏa thanh nện ra, lần hội đấu giá này còn có một cái hóa thần cảnh tiền bối nhờ cậy bán đấu giá báu vật. Vạn Tam Nhạc nhận lấy túi đựng đồ sau, con ngón tay bắn ra một cái ngọc giản. Mà tu sĩ kia nghe nói thế, sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút, bất quá nhận lấy ngọc giản sau, vẫn là trực tiếp đứng dậy rời đi cái này bảo các thứ nhị tầng. Những đạo hữu khác, các ngươi nhưng cần. Vạn Tam Nhạc nét mép cười, nhìn về phía những người khác. Không hổ là Vạn Thành chủ, bội phục. Cấp lao phu cũng tới một phần đi. Kia hơi mập nam tử đứng dậy chắp tay, ngôn ngữ nghe không ra vui giận. Sau đó ném qua đi một cái túi đựng đồ. Vạn Tam Nhạc xem người này, trong mắt lóe lên lau một cái người khác chưa từng cảm thấy dị sắc, sau đó cũng ném qua đi một cái ngọc giản. Vạn Thành chủ, lão phu muốn một phần. Những người khác cũng rối rít đứng dậy, ngoan ngoãn lấy 30,000 linh thạch đổi tin tức này. Vương phủ Cân Tôn trưởng lão nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Người sau suy nghĩ một chút chuyển âm qua, Vương đạo hữu, lão hủ đi mua một phần đi, đến lúc đó cùng đạo hữu cùng hưởng liền có thể, cũng tránh cho thêm ra một phần linh thạch. Như vậy, làm phiền. Vương phủ thật cũng không cự tuyệt, dù sao hai người bọn họ đã liên thủ, lại có trước đó quan hệ, chút linh thạch này còn không đến mức. Sau đó Tôn trưởng lão khẽ gật đầu, cũng đứng dậy đi mua một phần buổi đấu giá tin tức. Có lẽ là đại gia đối Vạn Thành chủ hành động này đều có chỗ bất mãn, cho nên đám người cầm ngọc giản, tùy tiện lên tiếng chào, liền hướng dưới lầu đi tới. Bất quá đang ở Vương phủ chân trước mới vừa bước lên xuống lầu thang lầu lúc, chợt thân hình dừng lại. Khẽ to mày, thế nào, Vương đạo hữu có chuyện? Tôn trưởng lão cảm giác được Vương phủ thân hình biến hóa, không khỏi có chút kinh nghi tin đồn hỏi. Không có gì, có người muốn thấy ta. Ta sợ rằng phải đi ứng phó một cái, Tôn đạo hữu đi cho đi, ta chút nữa đi trở về. Vương phủ chân mày cau lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Ừm, nếu như thế, kia Vương đạo hữu cẩn thận, nếu là có cần lão hủ địa phương, cứ việc đưa tin liền có thể, lão hủ nhất định thứ nhất thời gian chạy tới. Tôn trưởng lão cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu sau, đi xuống thang lầu liền cũng không quay đầu lại rời đi Vạn Xuyên bạo cát. Mà rơi vào đám người cuối cùng Vương phủ, cố ý chậm lại chút bước chân, đi tới lầu một sau, cũng chưa hướng cổng mà đi, mà là tùy ý tìm cái vị trí ngồi lặng lặng chờ đợi. Mới vừa hướng hắn truyền âm người, không phải người khác, chính là kia Ngụy phu nhân. Không đợi chốc lát, cộc 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 tiếng bước chân liền chuyển tới. Đồng thời cái này Vạn Xuyên bảo các một hớp cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, cổng biến mất, lại là đổi lại một bộ biển hòa cổ đỉnh bộ dáng. Mà Vương phủ liền ngồi ở cổ đỉnh trong. Như vậy dễ dàng liền tạo thành một phương ảo cảnh, dù là Vương phủ cũng có chút giật mình. Mặc dù lấy ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy cổng vị trí hiện thời, nhưng này ảo cảnh sáng do nếu so với trước mới vào Vạn Xuyên bảo các lúc ảo cảnh mạnh hơn 3 phần. Vương đạo hữu tựa hồ tuyệt không lo lắng tiếp thân nhu đồ bất chính đâu. Một trận ánh sáng ảnh giao thoa, một bộ lụa mỏng váy mỏng Ngụy phu nhân xuất hiện ở cổ đỉnh trong. Cô gái này bước thon dài sáng bóng chân ngọc, hai bước sẽ đến Vương phủ đối diện, cười ngồi xuống, đồng thời cái miệng nhỏ một trường, đem kia chưa bao giờ rời tay phân khói ngọc đấu bỏ vào trong miệng. Hút một cái vừa phun, trong đỉnh tùy theo tràn ra một trận mây khói. Ngụy phu nhân lời này có thể nói không đúng, người ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, chẳng lẽ không nên Ngụy phu nhân người lo lắng sao? Vương phủ hơi liệt lên khóe miệng, nghiền ngẫm xem trước mặt một cái nhăn mày một tiếng cười hiện ra hết quyến rũ mỹ phụ, đồng thời thuận tay đem trên mặt Huyền Linh mặt nạ gỡ xuống, không để lại dấu vết thu vào trong chữ vật đại. Ngụy phu nhân nghe nói thế, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nửa che cái miệng nhỏ cười không ngừng đứng lên, khanh khách. Không ngờ Vương đạo hữu lại cũng là như vậy khinh bạc người, bất quá thiếp thân còn rất là thích đâu. Chương 660, lừa gạt to như trời kế. Chương 660, lừa gạt to như trời kế. Cô gái này cười rực rỡ diêm dúa, nửa che trên bộ ngực sữa hạ rung động không ngừng, nhưng khiến vương phủ đại báo một phen nhãn phúc. Ngụy phu nhân, chúng ta hay là nói chính sự đi. Ngươi mới vừa truyền âm cho ta, rõ ràng bày tỏ có một dạng vật muốn thay vạn thành chủ chuyển giao với ta, không biết là thứ gì, hoàn toàn để cho ngụy phu nhân tự mình chuyển giao. Bất quá hắn cũng không muốn cùng cô gái này có quá nhiều giao tập, cho nên sau một khắc liền trực tiếp mở miệng. Thiếp thân mới vừa còn nói có chút thích vương đạo hữu đâu, đạo hữu lại như vậy nóng lòng. Dạ, kỳ thực cũng không phải bảo bối gì. Ngụy phu nhân nói chuyện lúc, đưa ra mảnh khảnh ngón tay, mở ra mở, một cái ngọc giản vừa đúng lặng lặng nằm ngửa. Mà vương phủ thấy ngọc giản này, cũng là nhướng mày. Không gì khác, này ngọc giản rõ ràng cùng trước đó vạn thành chủ bán cho cái khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngọc giản, giống nhau như lúc. Thấy ngụy phu nhân đem ngọc giản kia đặt lên bàn cũng đẩy tới, vương phủ cũng không nhịn được hỏi, ngụy phu nhân, ngọc giản này. Vương đạo hữu cũng đừng hỏi thiết thân, ngươi chút nữa nhìn một cái liền biết. Bất quá vương phủ vừa mới mở miệng, liền bị ngụy phu nhân cắt đứt. Ha ha, xem ra vạn thành chủ mưu đồ không chỉ như thế à? Cũng được, đã bây giờ được cái này chớ cần linh thạch ngọc giản, kia vương mẫu cũng không ở lâu. Vương phủ vừa nghĩ tới này, nguyên anh hậu kỳ dùng 30,000 linh thạch đổi lấy ngọc giản, bây giờ đang bị hắn không hưởng một tơ một hào linh thạch nắm ở trong tay, liền có chút buồn cười. Chợt hắn cũng đứng dậy, hướng ngụy phu nhân chắp tay. Cáo tử, kia thiếp thân cũng không ở lâu, không phải cùng vương đạo hữu một đạo vị kia tôn đạo hữu, coi như được suy nghĩ lung tung, đến lúc đó có hại đạo hữu danh dự đâu. Ngụy phu nhân lại cũng chưa đứng dậy, ngược lại chống đầu cười hì hì nhìn vương phủ. Mà vương phủ cũng không nghĩ tới rời đi lúc, cô gái này sẽ còn nói ra như vậy ngạo báng vậy tới. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, liền hướng trong mắt cái kia đạo như ẩn như hiện cánh cổng ánh sáng đi tới. Nhìn như cực xa khoảng cách, mấy cái sải bước, thân ảnh của hắn liền biến mất ở phương này trong biển hoa. Mà ngụy phu nhân lúc này mới phản ứng được, một trương quyến rũ khuôn mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình. Ha ha, ngụy phu nhân, như thế nào? Ta nói qua người này không đơn giản, không phải ta cũng sẽ không mời hắn tham dự sau đó hành động. Vừa đúng lúc này, cổ đình trong một trận ánh sáng ảnh biến đổi, kia mặt chữ quốc vạn thành chủ tùy theo xuất hiện, cũng chuyển tới một trận tiếng cười. Thiếp thân còn thật sự nhìn lầm, tuy nói thiếp thân bố trí cái này hảo cảnh cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải ai tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được xuất khẩu. Ngụy phu nhân cũng không quay đầu, vẫn vậy xem ảo cảnh xuất khẩu, có chút trầm tư nói, hay là vạn huynh lợi hại. Trận nàng lại hướng vạn tam nhạc nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng chỉ là thông qua này trao đổi đáo vật thời vận dùng linh lực, nhìn ra một ít môn đạo, về phần người này thủ đoạn thần thông như thế nào, cũng là không biết. Bất quá có thể dễ dàng như vậy từ ngươi ảo cảnh trong rời đi, ít nhất ở thần thức bên trên có chỗ hơn người. Vạn tam nhạc khẽ cười một tiếng. Vạn huynh thanh mục linh nhãn nhưng thẳng dòm linh lực bản chất, không biết cũng nhìn chúng kia sáu người, cũng đừng làm cho thôn tiên người kia lẫn vào trong đó, người này tấm kia tham ăn miệng, thiếp thân cũng không thích. Ngụy phu nhân khẽ gật đầu, tùy theo thật giống như nhớ ra cái gì đó, lại vội vàng hỏi đạo. Yên tâm, không có thôn tiên, trừ mới vừa vị kia vương đạo hữu ra, ngoài ra năm người theo thứ tự là. Vương phủ rời đi vạn xuyên bảo các sau, nâng đầu nhìn một chút đã dần tối sát trời, sau đó liền hóa thành một đạo thanh hồng, biến mất tại chỗ. Trên đường hắn đem ngọc giản kia lấy ra, ngắm nghĩa một lúc sau, tùy theo thần thức đảo qua, trong ngọc giản tin tức liền tràn vào trong đầu, mà sắc mặt của hắn cũng tự như có điều suy nghĩ, hóa thành cổ quái. Vị này vạn thành chủ cái này mưu kế, thật là một đá nhiều chim a. Hắn không nhịn được thì thào một tiếng. Ngọc giản này trong, đi lại cũng không phải gì đó hai ngày sau vạn hắc thành buổi đấu giá bán đấu giá danh sách, mà là một cái khác thì để cho vương phủ thế nào cũng không nghĩ tới tin tức. Vị kia vạn hắc thành chủ sở dĩ ở vạn xuyên bảo các trước hạn cử hành tràng này cỡ nhỏ trao đổi hội, cũng không phải là vì buôn bán kia buổi đấu giá danh sách, mà là tại chọn lựa tu luyện trí âm trí dương công pháp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Về phần nguyên nhân, lại chính là vì kia thanh phủ đạo nhân di tích độc phủ. Là, cái này vạn tam nhạc cũng không nói láo, hắn đã sớm bắt ma hỏa thanh nhện thậm chí đã thông qua ma trùng tìm được thanh phủ đạo nhân ở vạn hắc sơn xuyên mở ra độc phủ. Chỉ bất quá kia trong di tích nơi nào đó thượng cổ đại trận ngăn cản vị này vạn thành chủ đốt chân, mà muốn phá vỡ phương này trận pháp, lại chỉ có phân biệt tu luyện trí dương, trí âm công pháp 6 vị nguyên anh tu sĩ lấy một loại bí thuật liên thủ mới có thể phá cấm. Vương phủ chính là kia vạn thành chủ chọn chúng 6 người một trong. Về phần vì sao chọn hắn cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng là vạn tam nhạc với thần thông nhìn thấy vương phủ linh lực trung cực là hơn tầng trí dương lực, so trao đổi hội đang ngồi những người khác tu luyện trí dương công pháp còn phải càng hơn chi, thích hợp hơn phá trận. Chỉ có bị hắn chọn chúng nhân tài sẽ có được cái này đặc thù ngọc giản, những người khác thì thật sự là buổi đấu giá danh sách. Vương phủ bởi vì tôn trưởng lão quan hệ, trời xui đất khiến vô dụng linh thạch mua ngọc giản, lúc này mới có ngụy phu nhân tự mình đưa ngọc giản một chuyện. Khó trách đang trao đổi sẽ lúc, cái này vạn tam nhạc hí mắt buốt lục quang, nguyên lai lại là đang nhìn trộm tất cả mọi người linh lực thuộc tính. Vì chọn lựa cái này phá cấm 6 người, vị này vạn thành chủ thật đúng là hao tâm tốn sức, âm thầm cử hành cái này trao đổi hội, đến cuối cùng còn dùng buổi đấu giá che chở. Đến lúc đó chúng ta mấy người đi thanh phủ đạo nhân di tích động phủ đoạt bảo, mà vạn hắc sơn xuyên những người khác, toàn bộ tụ tập ở vạn hắc thành, tham gia buổi đấu giá, tranh đoạt kia ma hỏa thanh nện. Sợ rằng ngày mai buổi đấu giá có ma hỏa thanh nện một chuyện sẽ gặp lặng yên không một tiếng động truyền khắp toàn bộ vạn hắc sơn xuyên. Vương phủ thu hồi ngọc giản, sắc mặt phải nhiều cổ quái có nhiều cổ quái. Bất quá kia vạn tam nhạc bảy lớn như vậy kế, gần như đem tới trước vạn hắc thành tất cả mọi người cũng tính toán ở bên trong, sau đó sợ rằng khó có thể thiện a. Không đúng, hắn nhất định sẽ có hậu thủ, mà cái này hậu thủ thậm chí có thể không phải Vạn Hắc Sơn xuyên tán tu lao quái vật, không phải lấy Vạn Hắc Sơn xuyên tán tu số lượng, mong muốn tìm ra 6 cái phân biệt tu luyện chí âm chí dương công pháp nguyên anh tu sĩ cấp cao, hẳn không có lắm. Chẳng lẽ Vạn Tam Nhạc gạt những thứ kia nguyên anh đại viên mãn lao quái vật, mong muốn làm một mình, hoặc là lấy bí thuật phá trận 6 người. Suy nghĩ ra mà mấu chốt trong đó vương phủ, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại. Chuyến này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đang ở vương phủ trong lòng cân nhắc lúc, bất chi bất giác hắn đã trở lại ngọc sắc bình chướng trước mặt. Nhẹ nhõm xuyên qua kia ngọc sắc bình chướng, lần nữa trở lại gác lừng hạ, mà vị kia tôn trưởng lão hoàn toàn đứng ở đó gác lừng trước, rõ ràng là đang chờ hắn. Vương đạo hữu, ngươi trở lại rồi, lão hủ có nhất cực làm quan trọng chặt chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng. Tôn trưởng lão thấy vương phủ, lập tức trực tiếp chào đón, cũng lập tức mở miệng, một bộ rất là ngưng trọng bộ dáng. A, đúng lúc, tại hạ cũng có một chuyện muốn cùng tôn đạo hữu thương lượng, chúng ta trước vào ở chỗ bàn lại. Vương phủ thấy tôn trưởng lão bộ dáng như thế, trong lòng đã có suy đoán, không khỏi khẽ cười gật gật đầu. Sau đó hắn cong ngón đúng ra, mở ra gác lửng cấm chế, hai người liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Gác lửng trong phòng nghị sự, vương phủ phất tay pha bên trên linh trà. Vương đạo hữu, ngươi mới vừa nói cũng có chuyện cùng lão hủ thương nghị, không biết là chuyện gì. Tôn trưởng lão thưởng thức một hớp linh trà sau, lập tức mở miệng. Dĩ nhiên là ngọc giản kia chuyện, mới vừa tại hạ sở dĩ ở Vạn Xuyên Bảo Các ở lâu một hồi, chính là kia ngụy phu nhân tự mình cấp ta đưa ngọc giản đến rồi. Vương phủ nghiền ngẫm xem tôn trưởng lão. A, khó trách. Tôn trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu chỉ là cái gì buổi đấu giá danh sách, kia cần vị kia ngụy phu nhân đơn độc đưa lên một phần. Xem ra Vương đạo hữu cũng biết, đạo hữu như thế nào nhìn chuyện này. Tôn trưởng lão thở dài, trong lúc nói chuyện, tắt đem kia lấy 30,000 linh thạch sắm đến ngọc giản lấy linh lực cái bọc đưa cho đối diện vương phủ. Chương 661, bên ngoài thành tề tụ chương 661, bên ngoài thành tề tụ tôn trưởng lão xem ngọc giản kia, trong lòng không khỏi có chút thổ tức. Bao gồm hắn ở bên trong, tất cả mọi người cũng dùng 30,000 linh thạch mua được ngọc giản, mà vương phủ chẳng những trực tiếp đạt được, thậm chí còn có mỹ nhân tự mình đưa tặng, cái này khác giống cách thực tại không muốn nhớ đến nữa. Vương phủ tất nhiên không rõ ràng lắm tôn trưởng lão suy nghĩ trong lòng, hắn khẽ cười một tiếng, cũng đem hắn lấy được ngọc giản đưa tới, cũng nắm tôn trưởng lão ngọc giản, thần thức đảo qua. Trong đó nội dung không sai biệt lắm, đều là mời đạt được này đặc thu ngọc giản người, với ngày mai giờ thì một khắc, ở Vạn Hắc thành bên ngoài 1,000 dặm một chỗ địa điểm hội hợp, trung hướng thanh phủ đạo nhân di tích đạo phủ. Phá trận và bảo, nếu vị này Vạn thành chủ coi trọng hai người chúng ta, đương nhiên phải đi. Vương phủ khẽ cười đem ngọc giản đưa về. Ừm, lão hủ cũng là như vậy nghĩ, cơ hội như vậy không thể thả qua, chẳng qua là đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố nguy hiểm, ta hai người còn cần cẩn thận một chút. Vốn là lão hủ là tính toán làm cho đạo hữu thân ở chỗ tối, thứ nhất thiếu chút nguy hiểm, thứ hai cũng có thể tùy cơ ứng biến, chẳng qua là nếu đạo hữu cũng ở đây danh sách mời, vậy ta ngươi cũng chỉ có thể cùng đi. Tôn trưởng lão gật gật đầu, có chút thở dài nói. Vương phủ nghe nói phen nói chuyện này, chăm chú nhìn một cái vị này thành tiêu môn trưởng lão, trịnh trọng gật gật đầu. Dù không biết đối phương có mấy phần thật lòng, nhưng ít ra trước mắt đến xem, vị này tôn trưởng lão thật là một vị đáng giá kết giao người. Sau đó hai người lại thương lượng một chút chi tiết, ước định ngày mai lên đường canh giờ sau, tôn trưởng lão liền trở về chỗ ở của mình. Mà vương phủ thừa dịp còn có một đêm thời gian, lần nữa để cho ngao ngọc hộ pháp trực tiếp lấy ra bụi cây kia đang trao đổi sẽ lên đoạt được diễm linh hoa phân phó thanh ngô đỉnh đem ngưng luyện. Sau khi hoàn thành liền nắm kia hóa thành một cái lớn chừng ngón cái màu đỏ hình hoa văn viên châu, bắt đầu tu luyện nam diễm ly lôi kiếm quyết. Có này 2.000 năm hỏa thuộc tính linh hoa tương trợ, kiếm quyết này đại thành kỳ hạn sẽ có được cực lớn số giảm. Hôm sau, mau lúc, vương phủ cùng tôn trưởng lão xuyên qua ngọc sắc bình trường sau, che giấu tự thân khí tức, từ một mực mở ra cửa thành, lặng yên không một tiếng động ra Vạn Hắc thành. Cho đến trên mặt đất được rồi hơn 10 dặm, hai người mới lái đội quang, biến mất ở ngày mới hơi sáng, còn rất là ảm đạm trong bầu trời. Vương đạo hữu, ngươi nói ngoài ra được 14 người sẽ là ai? Trên đường, có lẽ là cảm thấy có chút nhàm chán, tôn trưởng lão không khỏi tò mò hỏi thăm tới. Cái này không nói chính xác, bất quá hai người chúng ta công pháp đều là chí dương một loại, một cái khác tu hành chí dương công pháp người có thể là kia lấy ra hỏa vân quả người. Về phần ngoài ra ba cái tu luyện chí âm thuộc tính công pháp người, lại khó mà nói, hôm qua tham gia Vạn Xuyên Bảo Các trao đổi hội tu sĩ, trong đó không ít người khí tức xem ra cũng rất là ấm lãnh. Vương phủ khẽ lắc đầu, bất quá vẫn là nói ra trong lòng suy đoán. Dĩ nhiên, hắn vẫn có cất dấu bụng. Lấy thần thức của hắn, nhìn ra ai khí tức càng nghiêng về chí âm, cũng không khó. Trong lòng hắn thậm chí đã đoán được 8-9 phần 10, chẳng qua là chuyện này nói ra tóm lại bất lợi cho dấu rốt, trước cũng sẽ tiết lộ hắn một chút thủ đoạn. Lại nói cũng không phải cái gì chuyện cần yếu, cũng liền không cần thiết cùng tôn trưởng lão nói. Ha ha, cũng là, lão hủ cũng cảm thấy mập mạp kia vô cùng có khả năng, bất quá người này có thể lấy ra gần 5,000 đạo hạnh hỏa vân quả lai lịch sợ rằng không đơn giản. Chính là không biết ra từ nơi nào. Tôn trưởng lão cười một tiếng. Vương phủ nghe vậy cũng không khỏi gật gật đầu. Ngàn dặm khoảng cách, đối hai người mà nói cũng liền chỉ trong khoảnh khắc. Ở trao đổi giữa, bất chi bất giác liền đã tới ngọc giản bên trên chỉ ra địa điểm. Đây là một chỗ rất là cao vút nhưng lại rất là thong thả đỉnh núi, núi hai bên có mỗi người đều có đầm nước chảy xuôi, bất quá trong đó một bên đầm nước bên trên trải rộng màu xanh nâu độc trường khí. Rất tốt phân biệt. Giờ phút này, ở đó đỉnh núi trên nóc, một chỗ hơi bình thản trên cỏ, đang đứng ba người. Trừ bạn Tam Nhạc cùng với ngụy phu nhân ngoài, còn có một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở trong hắc bào bóng dáng. Quả nhiên có người này. Vương phủ cặp mắt động một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kia thấy không bộ mặt thật người áo đen chính là cái đó vương phủ cảm thấy có một tia cảm giác quen thuộc tu sĩ. Người này đang trao đổi sẽ cũng cực ít mở miệng, bất quá này trên người quỷ dị âm lãnh khí tức, cũng là trao đổi hội bên trên tất cả mọi người số 1, cũng liền kia thôn tiên lão ma có thể cùng sánh bằng. Rất nhanh, vương phủ cân tôn trưởng lão độn quang rơi xuống. Ha ha, không nghĩ tới hai vị là thứ nhị sóng đến người, vạn mô hữu lễ. Vạn Tam Nhạc lúc này tiến lên đón, chắp tay cười nói. Mà sau người ngụy phu nhân phun ra nuốt vào một điếu thuốc mây sau, cũng là cười đùa một tiếng, thậm chí khó hiểu hướng vương phủ nháy mắt một cái. Vương phủ tất nhiên làm như không nhìn thấy, không thèm để ý bạn đạo hữu để mắt ta hai người, bọn ta sao dám chỉ hoãn. Tôn trưởng lao chắp tay trả lời, hắn đã sớm cùng vương phủ thương nghị tốt, ngoài mặt từ hắn chủ sự, mà vương phủ thì tận lực ít lời, lấy giảm bớt người khác chú ý. Tôn đạo hữu nói đùa, đạo hữu thần thông bạn mộ thế nhưng là sớm có nghe thấy, nếu là bạn mộ không mời đạo hữu, đó mới là một tổn thất lớn. Hai vị mời trước chờ một chút một hai, các cái khác đạo hữu đến, chúng ta lại thương nghị chuyện kế tiếp. Vạn Tam Nhạc vài ba lời giữa liền để cho tôn trưởng lão hồng quang đầy mặt. Sau đó vương phủ cùng tôn trưởng lão liền cùng kia tới trước người áo đen cùng nhau chờ đợi ba người kia. Bất quá vương phủ luôn cảm giác người áo đen kia vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn vị trí, nếu không phải hắn thần thức qua người, thật đúng là không nhất định có thể phát giác. Như vậy cũng không lâu lắm, chân trời liền xuất hiện hai cái điểm đen nhỏ, lại gần như chớp mắt liền đã đến trước mặt. Mà lúc này vương phủ tựa như lòng có cảm giác, từ nơi này trên người hai người cảm giác được tỏa linh phủ khí cơ, trong lòng đã rõ ràng. Đội quang rơi vào đỉnh núi, tiếp theo thu lại, liền lộ ra người đâu. Bên trái người nọ đầu trống trơn, dái thai lại treo hai cái ngăm đen bông thai, ngoài ra mặc áo bào đặc biệt rộng rãi, gần như kéo ngồi trên mặt đất, xem ra cao đại uy mãnh. Bất quá vương phủ vừa nghĩ tới người này ở hôm qua trao đổi hội bên trên thân hình, liền biết đối phương kia áo bào trong thân thể tất nhiên là treo lơ lửng. Cái gọi là cao đại uy mãnh đều là giả tưởng. Về phần tên còn lại, chính là kia mày rậm mắt nhỏ Thi Mạc lão nhân. Thi Mạc lão nhân, tôn trưởng lao thấy người đâu, cũng nhớ lại bọn họ chính là ngày đó cùng nhau bị Lục Dực Hỏa Ngô hấp dẫn đi hai người. Không nghĩ tới lại là hai vị, lúc ấy từ biệt, bây giờ lần nữa gặp mặt, thật đúng là duyên phận a. Hắc hắc. Thi Mạc lão nhân tự nhiên cũng nhận ra tôn trưởng lão cùng vương phủ, bất quá này tiếng cười nhưng có chút âm trầm. Mấy vị nhận biết? Vạn thành chủ trong mắt dị sắc chợt lóe, ngoài mặt lại mở miệng cười. Vạn thành chủ chớ nên hiểu lầm, lão phu cùng bọn họ cũng không nhận biết, chỉ bất quá ban đầu bị kia Lục Dực Hỏa Ngô chuyện gặp qua một lần mà thôi. Ngoài ra lão phu cùng bị đạo hữu này cũng là đang trên đường tới mới gặp phải, hơi hơi tìm đòi mới biết mục đích vậy, cho nên mới một đạo mà tới, cùng hai vị đạo hữu này quan hệ giữa cũng không đồng dạng. Thi Mạc lão nhân còn lưng thân thể đi về phía trước mấy bước, cười liệt liệt giải thích. Bất quá thứ ba nói hai ngữ liền cùng tất cả mọi người bỏ qua một bên quan hệ, còn nhân tiện như có chỉ trỏ nhìn một chút vương phủ cùng tôn trưởng lão. Vương phủ ngược lại thanh sắc bất động, bất quá tôn trưởng lão lại nhíu mày, sau đó nhếch mép, cố làm cười khẽ mở miệng, hai vị kia thật đúng là khéo léo, vạn hắc thành to lớn như thế, cũng có thể vừa vặn đụng phải. Lão phu nhớ lần trước gặp ngươi nhóm tựa hồ cũng đúng lúc ở chung một chỗ. Lời này vừa nói ra, trên đỉnh núi này liền chợt lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vương phủ ngược lại hơi kinh ngạc liếc mắt một cái tôn trưởng lão, hắn nhớ vị này tôn trưởng lão vẫn luôn là rất dễ nói chuyện hình tượng, không nghĩ tới lại cũng có như thế một mặt. Ha ha, mấy vị đừng có hiểu lầm vạn mô ý tứ, nếu là mấy vị nhận biết kia vạn mô là có thể bất đi giới thiệu mắt xích, chẳng qua hiện nay xem ra cái này lười là trộm không được rồi. Cũng may vạn thành chủ tiếng cười chuyển tới, hóa giải có chút đối đầu gây gắt manh mối. Bất quá tại chỗ đều là sống mấy trăm năm thậm chí còn gần ngàn năm lão quái vật, nơi nào nghe không ra Vạn Tam Nhạc ý tứ. Huống chi còn có một người chưa tới. Vừa đúng lúc này, nhiệt độ trung quanh tựa hồ chợt lên cao chút, theo sát một đạo tranh hồng độn quang hưu từ trên trời giáng xuống. Chương 662, Lục Cực Âm Dương trận chương 662, Lục Cực Âm Dương trận Vạn Tam Nhạc đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, thấy độn quang kia, lập tức thuận thế đổi một cái đề tài, xem ra vị cuối cùng đạo hữu cũng đến. Nụ cười trên mặt hắn không khỏi càng thêm hơn mấy phần, trong đó còn có chút ít nhẹ nhõm ý, dù đã thông qua ngọc giản mời, khả năng không thể tới hắn cũng không có 100% tự tin, huống chi cái này thứ 6 người thân phận thật không đơn giản. Đám người cũng theo đó nhìn, ánh lửa kia biến mất, lộ ra một cái thân mặc trưởng sam hơi mập người đàn ông trung niên, người này vừa mới xuất hiện, liền cười ha hả chắp tay đi tới, xem ra rất là ôn hòa. Lão phu Tuần Dương Tử, các vị đạo hữu, hữu lễ. Nghe người này tên Huy, vương phủ chấn động trong lòng. Tuần Dương Tử, cái đó giết chết Hạ Hồng Thu, cấp trong Vân Ngưng Xương hạ thuế linh thuật Tuần Dương Tử, là người này, hay là chẳng qua là cùng tên, nhưng cùng vị nguyên anh tu sĩ cấp cao, cùng tên người cực kỳ hiếm thấy, lại người này có thể lấy ra Hỏa Vân Quả mà Hỏa Vân Quả cây từng bị Thiên Dương Tiên môn đoạt được. Mặc dù kia Hỏa Vân Quả cây đạo hạnh không đủ 4.5005, nhưng Thiên Dương Tiên môn mong muốn thôi sinh linh chu, cũng không phải việc khó. Kể từ đó, trước mặt cái này Tuần Dương Tử vô cùng có khả năng chính là hắn muốn tìm cái đó Tuần Dương Tử. Vương phủ nghĩ ngợi trong nháy mắt, trong lòng cũng đã đoán được 89/10, bất quá hắn nhưng không là những thứ kia kêu đánh kêu giết ba gai, dù là kẻ thù đang ở trước mắt, hắn cũng có thể không lộ chút xíu sát ý, thậm chí còn phải mặt mỉm cười xa xa chắp tay. Từ từ mưu toan mới là chọn đầu. Nhưng hắn đã âm thầm dùng địa lạc quyết đem người này khí tức ghi nhớ. Ha ha, Tuần đạo hữu cũng đến. Vạn Tam Nhạc cũng tự mình nên đón, nhìn ra được, hắn đối cái này vừa tới Tuần Dương Tử cực kỳ coi trọng. Vạn thành chủ mời mọc, lão phu sao dám lãnh đạm, không hơn bạn huynh ngón này che trời qua biển, ám độ trần thương to lớn kế, thực tại để cho lão phu khâm phục không dứt. Tuần Dương Tử cười nói, Tuần đạo hữu quá khen, tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Vạn Tam Nhạc khiêm tốn cười một tiếng, bất quá cho dù ai cũng nhìn ra được trong mắt hắn đắc ý, sau đó vị này vạn thành chủ họa phong chuyển một cái, nhìn vòng quanh mấy người sau, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Đám người cũng rối rít nhìn chăm chú. Bây giờ nếu người đến đông đủ, kia bạn mỗ liền không bán quan tử, tin tưởng chư vị cũng gặp được trong ngọc giản nội dung, ta cùng ngụy phu nhân sớm tại mấy năm trước chịu trói ở ma hỏa thanh nện cũng tìm được thanh phủ đạo nhân di tích chỗ, chỉ bất quá kia di tích ra lại có một tòa thần diệu vô biên thượng cổ trận pháp, ta cùng ngụy phu nhân hai người phí hết tâm tư cũng không thể phá trận mà vào. Sau đó ta hai người tìm khắp cổ tịch, khắp nơi lật xem có liên quan trận pháp cấm chế điện tịch, nghiên cứu phương kia thượng cổ trận pháp, kết quả mới phát hiện cái kia trận pháp lại là lục cực âm dương trận. Vạn Tam Nhạc nói đến chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải trận pháp này, hắn sao lại cần cẩn thận dè dặt như thế, còn phải tìm 6 người khác cùng với chia sẻ trong di tích náo vật. Lục cực âm dương trận, chẳng lẽ là cái đó có trong truyền thuyết thập đại ngày cấp trận pháp một trong lục đạo âm dương trận phòng chế đại trận. Nếu Lao Phu biết không sai, trận này tuy là phòng chế, nhưng cũng có đất cấp trận pháp uy năng, như thế nào rơi vào kia thanh phủ đạo nhân trong tay. Tuần Dương Tử vừa nghe trận pháp này, lập tức mặt liền biến sắc, giật mình đứng lên. Mặc dù những người khác chưa từng nghe thấy cái gì thập đại ngày cấp trận pháp, nhưng vừa nghe cái này lục cực âm dương trận chính là địa cấp tiêu chuẩn, liền rối rít đổi sắc mặt. Địa cấp pháp trận bùng nổ uy lực, thế nhưng là liền hóa thần cảnh cũng cảm thấy nhức đầu, bọn họ mặc dù thường ngày tự xưng là thần thông qua người, nhưng đụng phải cấp bậc như vậy trận pháp, cũng chỉ có thể nhìn mà sợ, lại không dám trêu chọc. Vương phủ tự nhiên cũng là như vậy, địa cấp trận pháp, bằng bọn họ 6 người, có thể phá trận. Cái này cùng đi chịu chết có khác biệt gì? Ha ha, Tuần đạo hưu không hổ là Thiên Dương Tiên môn trưởng lão, quả nhiên kiến thức rộng, thậm chí ngay cả thập đại ngày cấp trận pháp cũng biết. Vạn Tam Nhạc tự nhiên phát hiện mấy người khác thường, bất quá hắn lại một bộ định liệu trước bộ dáng, còn hướng Tuần Dương Tử khen ngợi một câu, hiển nhiên chuyện này cũng không phải là bên ngoài xem ra như vậy. Mà Vương phủ nghe nói Tuần Dương Tử đến từ Thiên Dương Tiên môn, trong lòng đã đem cuối cùng về điểm kia không xác định cũng dập tắt. Vạn huynh quá khen, lão phu cũng chỉ hiểu chỉ nói phiến chữ mà thôi, Vạn huynh hay là mau mau nói chúng ta như thế nào phá trận đi. Bị Vạn Tam Nhạc nói đi ra lịch, Tuần Dương Tử trên mặt cũng không biến hóa, bất quá hắn vẫn là không để lại dấu vết quét mắt mấy người khác một cái, sau đó liền khiêm tốn mở miệng. Vạn Tam Nhạc khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, sau đó nói tiếp nói, ha ha, tự nhiên. Ta nghĩ mấy vị đạo hữu nghe địa cấp trận pháp hẳn là cũng có băn khoăn đi, kỳ thực rất không cần. Kia lục cực âm dương trận tuy là phòng chế ngày cấp trận pháp, nhưng ta cùng ngụy phu nhân tra duyệt cổ tịch đã xác nhận cái kia trận pháp có hại, uy lực chỉ còn dư 10-20 nhiều lắm là cũng liền nửa bước địa cấp mà thôi, một điểm này, ngụy phu nhân có thể làm chứng. Như vậy, vốn cần 6 vị đã lĩnh ngộ chí âm chí dương ý cảnh nguyên anh đại viên mãn, bây giờ liền chỉ cần tu luyện chí âm chí dương công pháp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có thể. Nói xong nói thế, Vạn Tam Nhạc liền hướng một bên ngụy phu nhân nhìn. Không sai, Vạn huynh nói những câu là thật, một điểm này thiếp thân có thể bảo đảm. Hơn nữa chư vị chỉ cần dựa theo trong ngọc giản nói tới bí thuật, cùng nhau thi triển, phá trận nắm chặt không nói 10 thành, 8-9 thành vẫn có thể bảo đảm. Người sau cũng làm tức nở nụ cười xinh đẹp, cái miệng nhỏ bung ra phân khói ngọc đấu, nổ ra một điếu thuốc sau mây, liền gật đầu. Nghe đến đó, đám người nhìn nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là thời kỳ toàn thịnh địa cấp trận pháp, và mấy người bọn họ thật đúng là không đáng chú ý bạn thành chủ, ngụy phu nhân, lão hủ được hai vị để mắt, tự nhiên cũng nguyện ý theo hai vị đi phá trận, chẳng qua là lão hủ có một chuyện không rõ. Lấy bạn thành chủ cùng ngụy phu nhân ở Vạn Hắc Sơn xuyên lực hiệu triệu, muốn tìm được 6 cái phân biệt tu luyện chí âm chí dương công pháp nguyên anh hậu kỳ, hẳn không khó lắm đi, huống chi Vạn Hắc thành sau lưng nhưng còn có mấy vị bế quan truy tìm hóa thần cao nhân, nếu là mời được bọn họ, chuyện này liền càng dễ làm hơn, cần gì phải lớn phí chắc trở địa tìm ta 6 người. Tôn trưởng lão nói chuyện lúc sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực cũng là cùng Vương phủ âm thầm sau khi thương nghị mới mở miệng. Có lẽ là lần này vấn đề cũng là mấy người khác nghi vấn trong lòng, đại gia rối rít nhìn về phía Vạn Tam Nhạc, chờ đợi giải thích hả. Ha ha, xem ra chuyện này thật đúng là lựa không được mấy vị. Cũng được, kỳ thực trong đó nguyên do Vạn Mỗ cũng không tính nói ra, bất quá nếu Tôn đạo hữu hỏi, nói một chút cũng không sao. Vạn Tam Nhạc nghe nói thế, cùng ngụy phu nhân nhìn nhau, sau đó lúc này mới có chút ngưng trọng mở miệng, Vạn Mỗ cùng ngụy phu nhân tìm được thanh phủ đạo nhân gì tích chuyện, cũng không báo cho bất luận kẻ nào, bao gồm Vạn Hắc thành phía sau mấy vị. Về phần nguyên do mà, tin tưởng chư vị cũng đoán được, Vạn Mỗ khó khăn lắm mới lên làm cái này Vạn Hắc thành thành chủ, tự nhiên không cam lòng đành phải người khác sau, mà cái này thanh phủ đạo nhân trong di tích tất nhiên có tử vẫn ma huyền mang ra báo vật, ta nếu lấy được, tu vi tiến hơn một bước, cũng sẽ không lại bị quản chế người khác. Càng chưa nói còn có vẫn ma huyền bản đồ. Tin tưởng chư vị có thể hiểu. Hắc hắc, không nghĩ tới bạn thành chủ giã tâm không nhỏ, ta nhìn cái này ngụy phu nhân cũng sắp thành vì bạn phu nhân đi. Kia Thi Mạc lao nhân nết mép phát ra cười âm hiểm. Hắn lời này vừa nói ra, Vạn Tam Nhạc không hề cảm thấy có cái gì, nói ra chuyện này hắn liền có chút chuẩn bị, chẳng qua là kia ngụy phu nhân, trong mắt cũng là có một vẻ dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu chuyện thuyết phục, Vạn huynh, đem kia phá trận bí thuật lấy ra đi, tính toán thời gian, cũng nên lên đường. Tuần Dương Tử khẽ gật đầu, hiển nhiên không hề cảm thấy Vạn Tam Nhạc lời nói có gì không ổn. Tu luyện đến bọn họ tầng thứ này người, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu tới, chuyện như vậy, không hề mới mẻ. Vị này Tuần đạo hưu nói không sai, lão phu cũng muốn nhìn một chút ra sao bí thuật, có thể phá hỏng kia lục cực âm dương trận. Mặc rộng lớn áo bảo nam tử đầu chọc cũng theo đó mở miệng, hiển nhiên có chút không kịp đợi. Hắc hắc, không gấp, bí thuật một chuyện sự quan trọng đại, chúng ta hay là tiên phát cái tâm ma thệ ngôn cho thỏa đáng. Bất quá vị này Vạn thành chủ hiển nhiên không phải hạng người bình thường, đã sớm ở trong lòng có suy tính. Chương 663, Âm Dương Lục Phân Thuật chương 663, Âm Dương Lục Phân Thuật hơn nữa, trước đó, Vạn Mộ có một chuyện cần nói rõ, nếu là hết thảy thuận lợi, phá hỏng lục cực âm dương trận tiến vào thành phủ đạo nhân di tích sau, bên trong náo vật, ta cùng Ngụy phu nhân cần trước các lấy một món mới được. Còn sót lại báo vật, trừ vẫn ma huyên bản đồ cùng ngừng ra, sáu vị đạo hữu lại chia đều, chư vị không có ý kiến chứ? Vạn Tam Nhạc lại nói tiếp ra quý củ. Bao gồm Vương phủ ở bên trong sáu người, nghe nói thế, tự nhiên không do dự gật đầu. Dù sao cái này thanh phủ đạo nhân di tích là vị này vạn thành chủ tìm được, nếu là quả thật toàn bộ chia đều trong di tích báo vật, đám người ngược lại sẽ cảm thấy trong đó có vấn đề. Sau đó đám người rối rít dựa theo Vạn Tam Nhạc yêu cầu phát xuống tâm ma thệ ngôn, bảo đảm chuyến này sẽ không xuất hiện biến cố, cùng với tiết lộ loại chuyện phát sinh. Vạn Tam Nhạc lúc này mới lấy ra viên kia ghi lại phá trận bí thuật xưa cũ ngọc giản, giao cho sáu người truyền đọc thuộc đầu. Này bí thuật gọi là âm dương lục phân thuật, thật giống như quả thật vì phá kia lục cực âm dương trận sáng chế. Thừa dịp mấy người thay phiên kiểm tra bí thuật lúc, Vạn Tam Nhạc cũng nhân cơ hội đem sáu người cũng giới thiệu một phen. Kia nam tử đầu chọc tự xưng Bưu đạo nhân chính là Đại Việt Tán Tu, mà thần bí kia người áo đen cũng là gọi là Lật Đằng. Vương phủ vốn định bằng vào người này tên họ, nhìn ra kia như có như không cảm giác quen thuộc nguồn gốc, nhưng cái tên này hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy, tự nhiên cũng không có đầu mối. Đương nhiên là thật hay giả cũng không xác định, dù sao hắn đã từng dùng qua tên giả, loại chuyện như vậy rất rõ ràng. Hơn nữa Tuần Dương Tử bắt lại người này không lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài vấn đề, trực tiếp chất vấn, cuối cùng người này cũng liền bén lên tốt lắm tựa như hồi lâu chưa từng thấy được ánh nắng áo bào đen. Bất quá, làm kia cảnh hoang tàn khắp nơi, thật giống như bị nào đó khí độc ăn mòn khuôn mặt lộ ra sau, mấy người lại rối rít đổi sắc mặt. Đó là một trương đã hoàn toàn không thể phân biệt nguyên bản mặt mũi bộ dáng, gồ ghề lỗ chỗ vết thương trải rộng, ngay cả lỗ mũi đều biến mất một nửa. Lấy tại chỗ mấy người tu vi, tất nhiên có thể phân biệt đây cũng không phải là ảo thuật biến nào, hơn nữa kia trên gương mặt vết thương tuyệt không phải tầm thường thuốc thuật pháp có thể khôi phục. Dù là Tuần Dương Tử như vậy người tầm cao khí ngạo, ở thấy bộ này khuôn mặt sau, cũng không khỏi hướng kia Lật Đằng chắp tay, tỏ vẻ ấy nấy. Về phần những người khác sắc mặt cũng có nhìn, nhất là Ngụy phu nhân, càng là quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, cho đến người này lần nữa sắp tối bào mũ trùm phủ xuống, mọi người mới khôi phục bình thường. Có điều mọi người cũng không hỏi nhiều, nhưng cũng chưa nói tới cái gì thương hại. Sau đó, mọi chuyện chuẩn bị đâu vào đó, Vạn Tam Nhạc nói một tiếng lên đường cũng tê ra một cây sinh sắn màu trắng vân kỳ, phát ra một trận mịt mờ linh quang, đem một nhóm tám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lúc này mới điều khiển cái kia có thể che giấu thần thức linh cờ, đón cái kia vừa mới mặt trời mới mọc, biến mất ở chân trời. Mà Vương phủ xem kia màu trắng vân kỳ, cũng là ánh mắt hơi sáng. Không gì khác, này cờ cùng hắn trong tay hai cây linh cờ khí tức sáng rõ có cùng nguồn gốc. Bất quá chuyện này bị hắn đặt ở đáy lòng. Đám người một đường hướng đông, dọc theo đường đi cũng không có biến cố gì phát sinh. Cũng không có gặp Nguyên Anh tu sĩ cản đường tình huống, dù sao bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, Vạn Hắc Sơn xuyên toàn bộ tu sĩ cấp cao nên đều đã tụ tập đến trong Vạn Hắc Thành. Ở 13,000 càng an bài hậu thủ hạ, đang gấp rút bố trí chuẩn bị một ngày sau buổi đấu giá, đi tranh đoạt kia ma hỏa thanh nện thậm chí còn món đó hóa thần cảnh nhờ tại bán đấu giá báo vật. Lại Vạn Tam Nhạc tiết lộ, lần này buổi đấu giá chưa từng có long trọng, nói ít cũng phải không ngủ không nghỉ cử hành nửa tháng thời gian, mà ma hỏa thanh nện thì đặt ở cuối cùng mấy vị. Chờ vậy cuối cùng lấy được ma trùng người, mong muốn mượn ma trùng tìm thành phủ đạo nhân di tích lúc, đã sớm là hoa cúc xế chiều, vì lúc đã chậm. Mấy ngày sau, một nhóm tám người ở một chỗ bình bình trên núi nhỏ, rơi xuống. Núi này cũng không nhiều cao, cũng liền mấy trăm trượng mà thôi, cùng chung quanh những địa phương khác ngọn núi so sánh cũng không lạ thường nơi, chia đều bố thưa thất cây với núi đá. Bất quá ở chỗ này dưới núi, lại có một thanh đàm. Mới đầu Vạn Tam Nhạc đem 6 người mang đến đây lúc, đại gia còn không rõ cho nên, cho đến bên cạnh Ngụy phu nhân, một trương quyến rũ trên gương mặt tươi cười hiện lên một chút nét cười, cũng nổ ra đến hai chữ. 6 người mới hậu chi hậu giác lộ ra vẻ kinh nghi. Nơi này rõ ràng chẳng qua là một chỗ tái phổ thông bất quá nơi, ngay cả bốn phía thiên địa linh khí cũng không có nói nồng nặc mấy phần, hoặc là mỏng manh mấy phần sự khác biệt. Chẳng lẽ kia thanh phủ đạo nhân quả thật đem động phủ đặt ở nơi này? Chư vị có phải hay không cảm thấy nơi đây quá mức bình thường? Vạn Tam Nhạc đem kia màu trắng vân kỳ vừa thu lại, tùy theo khẽ cười một tiếng địa ngắm nhìn một phía. Nói thật, nếu không phải bạn mình cùng Ngụy phu nhân dẫn đường, bọn ta mấy người vô luận như thế nào cũng tìm không được nơi đây. Tuần Dương Tử có chút đắng cười mở miệng. Hắc hắc, không phải vì sao tất cả mọi người cũng suy đoán thanh phủ đạo nhân di tích ở Vạn Hắc Sơn Xuyên, nhưng trăm năm qua cũng không một người tìm được. Ta cùng Ngụy phu nhân nếu không phải may mắn bắt ma hỏa thanh nện lấy bí pháp khống chế này mà trùng dẫn đường, cũng nhất định tìm không được nơi đây. Vạn Tam Nhạc khẽ lắc đầu, khá có một phen thổn thức mùi vị. Theo sát hắn nhìn vòng quanh mấy người, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng, "Được rồi, nói nhảm bạn mô cũng không nhiều lời, kia di tích đang ở núi này hạ trong đầm nước. Ta sẽ mở ra di tích tầng ngoài nhất cấm chế, chư vị cần phải theo sát." Nói thế một xong, Vạn Tam Nhạc liền về phía trước nhảy mấy bước, phi thân đi tới chân núi đầm nước bầu trời hơn 10 trượng vị trí, hắn đầu tiên là tản ra thần thức, tìm kiếm phương viên hơn 200 dặm nơi, thấy không có gì thường sau, lại quay đầu nhìn theo kịp mấy người, lúc này mới vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, một cái màu xanh nhạt ngọc phù liền bay ra. Này ngọc phù hai ngón tay lớn nhỏ, toàn thân màu xanh nhạt, tản ra trải qua khí tức của thời gian. Sau đó, Vạn Tam Nhạc liền bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng kia ngọc phù đánh ra một đạo đột khác biệt tấn quyết, ngọc phù cũng theo đó toát ra một đạo đạo phù văn, còn bao quanh ngọc phù bản thể càng tụ càng nhiều. Mà Vương phủ xem kia bị Vạn Tam Nhạc gọi ra tới ngọc phù, cũng là thần sắc hơi động. Này ngọc phù dù cùng hắn trong tay viên kia không giống mấy, nhưng khí tức nhưng có chút tương tự, bất quá Vạn Tam Nhạc trong tay cái này quả, rõ ràng phải yếu hơn một ít. Đang ở Vương phủ trong lòng nghĩ ngợi một sát na, Vạn Tam Nhạc đã đem ngọc phù thuốc dục xong, cũng há mồm truyền ra quát khẽ một tiếng. Mở. Kia vòng quanh ngọc phù trung quanh phù văn lúc này hóa thành một đạo thác lũ, hướng phía dưới đầm nước mãnh liệt mà đi. Cũng ở một trận liên miên bất tuyệt quang mang sau, toàn bộ không có vào trong đầm nước, không thấy tung tích. Nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Vương phủ sáu người trên mặt không khỏi dâng lên lau một cái vẻ nghi hoặc, ngược lại Vạn Tam Nhạc cùng Ngụy phu nhân tựa hồ sớm biết như vậy bộ dáng, một bộ lặng lặng chờ đợi dáng vẻ. Kia Bưu đạo nhân cũng là có chút không kịp đợi dáng vẻ, ho nhẹ một tiếng sau, lập tức sẽ phải mở miệng hỏi thăm, nhưng hắn mới vừa há mồm, còn chưa phát ra thanh âm gì đi ra, dưới người đầm nước liền chuyển tới một trận biển gầm bình thường chấn động. Ngay cả bốn phía ngọn núi đều có chút rung đưa. Sau đó đám người liền sắc mặt đại biến xem kia đầm nước biến hóa. Chỉ thấy trước một cái chớp mắt còn bình tĩnh đầm nước, giờ phút này lại là từ trung gian chia ra làm hai, lộ ra một đạo rộng chừng ba trượng, sâu không thấy đáy lối đi đi ra. Như có một đôi bàn tay vô hình, đem kia đầm nước chia ra làm hai. Nhất là cái kia vốn là tựa hồ một cái liền có thể xem rốt cục thanh đàm, trung gian vậy mà xuất hiện một cái ngăm đen lối đi, thật giống như thông hướng không biết khu vực. Mặc dù mấy người ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, có thể thấy được như vậy phân thủy thần thông, trong lòng vẫn là khiếp sợ không được. Bất quá ngoài mặt lại mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Chư vị, thời gian không nhiều, đi thôi. Vạn Tam Nhạc tự nhiên nhìn ra mấy người cố giả bộ chấn định dáng vẻ, trong lòng có chút đắc ý đồng thời, thuận miệng nói một câu sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, xung ngựa lên trước hướng kia trong nước lối đi vào tới. Những người khác theo sát phía sau, mà Ngụy phu nhân ngược lại rơi vào cuối cùng. Cô gái này phun ra nuốt vào một điếu thuốc mây, ở hai bên đầm nước khép lại trước một cái chớp mắt, mới cười liệt liệt hóa thành một đạo trắng hồng xương mù biến mất ở trong đường hầm. Đầm nước khép lại, phù văn biến mất, hết thảy về lại bình tĩnh. Dù là còn nữa người đứng ở chỗ này, hoặc là lẻn vào trong đầm, cũng nhìn không ra chút xíu khác thường. Chương 664, Ngọc Linh Đan chương 664, Ngọc Linh Đan xuyên qua ngăm đen lối đi, đập vào mắt là một gian thần bí bằng đá đại sảnh. Mấy người mới vừa xuất hiện, đại sảnh trên vách tường vây quanh nguyệt quang thạch, trong nháy mắt toát ra hào quang màu xanh biếc, đem trọn ngồi đại sảnh hóa thành một loại vẻ quỷ dị. Vương phủ đạp khắc họa thần bí đường vân nền đá mặt, tiềm thức lui về sau hai bước, đồng thời âm thầm cảnh giác, thần thức trong nháy mắt rời thân thể, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Nhưng thần thức vừa chạm vào đụng phải chung quanh vách đá, bao gồm dưới chân, hoàn toàn toàn bộ bị bắn ngược trở lại, giống như đụng vào một mặt vô hình vách tường bình thường. Để cho trong lòng hắn cả kinh. Về phần Tuần Dương Tử các cái khác người, trừ Vạn Tam Nhạc cân Ngụy phu nhân ra, cũng là cả người run một cái, rõ ràng cũng cảm giác được nơi này khác thường, từng cái một dưới chân khẽ nhúc nhích, trong lúc vô tình đã tản ra mấy trượng khoảng cách, chỉ có thể dùng mắt thường kiểm tra thần bí này sảnh đá tình huống. Nay sảnh bốn vách tràn đầy năm tháng khí tức, hiện lên viên chủ trạng, sáu cái phương hướng đều có một tòa cao mấy trượng lớn tượng đá, phân biệt nâng một cái cực lớn hay, mà kia tượng đá hình thái khác nhau, chính là sáu loại hoàn toàn khác biệt hung thú. Hoặc lưng mọc hai cánh, hoặc đỉnh đầu độc giác, hoặc mặt có bốn mắt. Duy nhất chỗ tương đồng chính là toàn bộ ngựa đầu nhìn sảnh đá mái vòm. Mái vòm giống vậy cao tới mười mấy trượng, bất quá cùng vách tường trung quanh, mặt đất xưa cũng đá xanh bất động, mái vòm thành quang lánh lánh, liền thành một khối, phản phất một phương mười mấy trượng phương viên cực lớn đá quý bị san bằng sau, đắp lên mái vòm trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ ra chói mắt vô cùng. Mới tới này sảnh sáu người, thấy cổ quái như vậy tình hình, cũng không khỏi rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá mái vòm trên, rõ ràng không phải cái gì đá quý, vô cùng có khả năng chính là kia cái gọi là lục cực âm dương trận. Có vết xe đổ, cũng không có người dùng thần thức tìm kiếm kia cổ quái mái vòm, e sợ cho xuất hiện biến cố gì. Từng cái một rối rít cho mày, cảm thấy nan giải vô cùng. Mà lúc này Vương phủ bên thai truyền tới một đạo nhỏ như rồi mỗi thanh âm, chính là Tôn trưởng lão truyền âm mà tới. Vương đạo hữu, nơi đây rất là cổ quái, hai người chúng ta chớ nên cách nhau quá xa. Tôn trưởng lão thanh âm cực kỳ cẩn thận. Ừm, Tôn đạo hữu yên tâm. Vương phủ cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, cũng truyền âm trả lời. Đang ở hai người truyền âm lúc, sảnh đá trong truyền tới một đạo kinh nghi tiếng, Vạn thành chủ, nơi này chẳng lẽ chính là kia lục cực âm dương trận chỗ? Cũng là kia Bưu đạo nhân chống chống trên người rộng lớn áo bào mở miệng. Không sai, nơi này là Thanh phủ đạo nhân động phủ ngoài sảnh, muốn đi vào nội sảnh và bảo, liền phải phá hỏng mái vòm bên trên pháp trận. Vạn thành chủ khẽ gật đầu, xem tản ra màu xanh biết màu mái vòm. Chợt, đang ở Vạn thành chủ vừa dứt lúc, đám người sau lưng bách tường phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp theo liền vang lên đùng đùng tiếng vang. Vạn thành chủ cũng không quay đầu, nhưng Tuần Dương Tử mấy người lại bỗng nhiên xoay người, lại là kia đến lúc lối vào ở một trận thanh quang trong, đột nhiên bị vách đá bao trùm, biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, chính là cùng toàn bộ sảnh đá liền thành một khối xưa cũ tường đá. Bao gồm Vương phủ ở bên trong 6 người, đều là đổi sắc mặt. Mấy vị chớ cần lo lắng, đây là Thanh phủ đạo nhân ngoại sảnh cấm chế tự động chữa trị tình huống, nếu là muốn đi ra ngoài, lấy chư vị nguyên anh hậu kỳ tu vi, từ bên trong tới ngoài, tiện tay liền có thể phá đi, mở lại lối đi. Bất quá chúng ta là tới phá trận và bảo, tạm thời vẫn là đường phá hư ngoại sảnh cấm chế, để tránh tạo thành không biết ảnh hưởng. Ngụy phu nhân bước chân đi thong thả, cười rạng rỡ thanh âm vang lên. Đám người vừa nghe, sau đó hơi vừa cảm thụ, lúc này mới nửa tin nửa ngờ yên tâm lại. Hắc hắc, nếu Ngụy phu nhân nói như thế, bọn ta tự nhiên sẽ không làm vậy. Thi Mạc lão nhân nhếch mép cười một tiếng. Được rồi, không nói nhiều, bọn ta hay là đội vàng phá trận đi. Tin tưởng chư vị đã đem âm dương lục phân thuật hoàn toàn tập được, sảnh đá trong 6 tôn hung thú tượng đá chính là trận môn chỗ, 6 vị đạo hữu chỉ cần đứng ở hung thú tượng đá giơ lên trên khay, vận lên âm dương lục phân thuật hướng mái vòm pháp trận cấm chế thúc dục bí thuật liền có thể. Vạn thành chủ túi đầu xem 6 người, vẻ mặt rất là ngưng trọng dáng vẻ. Chỉ đơn giản như vậy, không biết trong đó được không có gì cần chú ý chuyện. Tuần Dương Tử nghe vậy, cũng là chân mày khẽ cau. Hắc hắc, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ thực Âm Dương Lục Phân thuật mặc dù có thể phá hỏng trận này, lại cần 6 ngày 6 đêm không ngủ không nghỉ duy trì bí thuật, trong lúc tiêu hao linh lực có thể nói khủng bố. Ngoài ra, phá trận trong lúc, cái này thượng cổ pháp trận sẽ còn điên đảo âm dương, khiến trung quanh linh lực trở nên cuồng bạo hỗn loạn, tầm thường nguyên anh tu sĩ ngăn cản đều có chút chật vật, càng khỏi nói duy trì bí thuật, đây cũng là ít nhất phải 6 vị nguyên anh hậu kỳ mới có thể phá trận nguyên nhân. Vạn Tam Nhạc cười ha hả, khẽ cười một tiếng, không chút nào bởi vì trước đó chưa từng nói tới chuyện này mà cảm thấy không ổn. Vạn Thanh chủ, trọng yếu như vậy chuyện, vì sao không sớm một chút báo cho? Nếu Phi Tuần đạo hữu hỏi tới, ngươi sẽ không muốn một mực cẩn giấu đi đi. Kia Bưu đạo nhân nghe vậy, mặt liền biến sắc, lúc này có chút không vui. Trừ kia bao phủ ở dưới hắc bảo, không nhìn thấy mặt mũi lật đằng ra, mấy người khác cũng là sắc mặt bất mãn. Bưu đạo hữu cái này, nhưng hiểu lầm bản mỗ, vạn mỗ chẳng qua là cảm thấy phá trận lúc cuồng bạo linh lực đối chư vị tới nói không đáng giá nhắc tới, hơn nữa vạn mỗ từ lâu cấp mấy vị chuẩn bị xong khôi phục linh lực đang dược, có viên thuốc này, hơn nữa chư vị hùng hậu tu vi, chống đỡ 6 cái ngày đêm, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Vạn Tam Nhạc cố làm cười khổ lắc đầu, sau đó vỗ một cái túi đựng đồ. 6 cái tinh xảo xanh biết bình ngọc nhỏ, tùy theo trôi lơ lửng ở trước mặt, cũng bị này khống chế bay về phía vương phủ 6 người. Ngọc Linh Đan. Hắc hắc, không nghĩ tới bạn thành chủ lại có lấy ngàn năm linh sữa làm chủ dược luyện chế đan dược, cho dù một người chỉ có 10 cái, đó cũng là đại thủ bút. Bất quá lão phu chính mình cũng có thượng phẩm đan dược, cũng không nhọc đến phiền bạn thành chủ, chỉ có 6 ngày 6 đêm, lão phu còn chịu được. Thi Mạc lão nhân cách không đem kia bình ngọc tiếp lấy, sau đó mở ra nắp bình, nhẹ nhàng vừa nghe sau, dù luôn miệng khen ngợi, lại cong ngón búng ra, lại đem bình ngọc đưa trở về. Bưu đạo nhân mấy người cũng cơ bản như thế, cũng không định dùng bạn Tam Nhạc đan dược. Dù sao, đan dược tuy tốt, nhưng nếu là cất giấu trong đó cái gì không thể cho ai biết vật, vậy coi như không tốt đẹp lắm. Tôn đạo hữu đang cũng phải đem bình ngọc đưa về, bất quá chợt một đạo truyền âm lọt vào tai, hắn lại ngừng động tác, tài tình lật một cái bàn tay, đem thu vào. Truyền âm người dĩ nhiên là vương phủ không thể nghi ngờ, hắn cũng giống vậy đem tiên ngọc linh đan thu vào, về phần đan dược này có hay không có vấn đề, hắn cũng là không thèm để ý, dù sao lấy Thanh Ngô đỉnh luyện hóa khả năng, vừa vào trong đỉnh, đan dược tựa như về lò đúc lại. Dù là có cấm chế cũng có thể tiêu trừ vô hình. Hơn nữa này Ngọc Linh Đan chính là ngàn năm linh sữa luyện chế mà thành, dù cùng bạn năm linh sữa khác nhau trời vực, cũng đều là linh sữa, khí tức nhưng có chút tương tự, có viên thuốc này nơi tay, phía sau hắn nếu dùng bạn năm linh sữa, cũng có thể yểm hộ một hai. Hai người như vậy hành vi tự nhiên bị những người khác nhìn ở trong mắt. Thi Mạc lão nhân mấy người mắt lộ cười lạnh, vị kia bạn thành chủ nhưng có chút ngoài ý muốn, tùy theo sắc mặt vừa thu lại vương phủ cùng Tôn trưởng lão ném đi nụ cười thân thiện, cũng mở miệng, nếu bốn vị đều có đang dưỡng, kia bạn mỗ cũng không bắt buộc. Sáu vị bây giờ liền bắt đầu phá trận đi, vạn mộ sẽ thi triển thủ đoạn, hết sức lắng lại bị pháp trận dẫn động cuồng bạo linh lực, ngoài ra giải quyết những biến cố khác. Mà Ngụy phu nhân thì sẽ đơn độc bảo vệ Vương đạo hữu, lấy bảo đảm nói bạn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Đến lúc đó, Vương đạo hữu chỉ cần chuyên tâm phá trận liền có thể. Vạn Tam Nhạc hướng Vương phủ cười một tiếng. Hắc hắc, xem ra vạn thành chủ đem hết thảy đều cân nhắc đến, lão phu còn tưởng rằng vị này Vương đạo hữu che giấu tu vi đâu, nguyên lai lại là có Ngụy phu nhân tương trợ. Thi Mạc lão nhân khẽ miệng bật lên, lộ ra chút vẻ khinh thường. Chương 665, trận phá âm dương tan. Chương 665, trận phá âm dương tan. Vương phủ Nguyên Anh trung kỳ tu vi cũng không có bất kỳ ẩn nút, cho nên mấy ngày trước ở Vạn Hắc thành bên ngoài 1.000 dặm tề tụ lúc, đám người nhìn một cái đã biết Vương phủ chính là đang trao đổi sẽ lên lấy ra kia ba đạo tỏa linh phù người. Cách đó không xa Bưu đạo nhân cũng quăng tới ánh mắt khinh thị. Vương phủ cũng là không để ý, hướng Vạn Tam Nhạc gật gật đầu. Vậy làm phiền Ngụy phu nhân. Cũng hướng một bên Ngụy phu nhân chắp tay, chậm rãi mở miệng. Hắn ngược lại không nghĩ tới, cái này phá trận đường lại còn có mỹ nhân tiếp đón. Bất quá mỹ nhân này trong lòng là thiện là tà, vậy thì không rõ lắm. Chuyện nhỏ ngươi, Vương đạo hữu đến lúc đó cái gì đều không cần để ý tới, hết thảy có thiếp thân ở bên. Ngụy phu nhân hướng Vương phủ nháy mắt một cái. Được rồi, chư vị, bắt đầu đi. Vạn Tam Nhạc thấy hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn sảnh đá mái vòm. 6 người khẽ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tùy theo mỗi người phi thân lên, phân biệt rơi vào một tôn hung thú tượng đá giơ lên trên thay mặt. Vương phủ dưới người tượng đá, chính là kia lưng mọc hai cánh, miệng sinh răng nanh hung thú. Mà mũi chân hắn ở tiếp xúc tượng đá trước một cái trước mắt, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra khói trắng theo tượng đá phần lưng, tránh qua tất cả mọi người, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đi xuống. Chân đạp bàn đá, Vương phủ đột nhiên có loại đặt mình vào trong liệt hỏa ảo giác, có lẽ là bởi vì cái này hung thú phân thuộc chí dương nhóm nguyên nhân. Rồi sau đó 6 người xa xa nhìn nhau, lúc này liền ngón tay bấm niệm pháp quyết, vận lên âm dương lục phân thuật. Ba đám nóng bỏng bạch quang, ba đám cực ấm hắc quang, trong nháy mắt xuất hiện ở thạch đỉnh trong, sau đó không biết hai truyền tới quát khẽ một tiếng, 6 đạo ánh sáng gần như đồng thời từ 6 tôn hung thú tượng đá đỉnh đầu bắn ra. Cùng kia mái vòm dưới hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn tạo thành một đoàn trắng đen xen kẽ cực lớn biên cầu. Này đếm lúc đầu bất quá vài thước, theo sát theo 6 người linh lực rót vào, trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy trượng, tiếp theo thật giống như đạt tới nào đó điểm giới hạn, ba một tiếng nứt ra, hóa thành một đạo ba trượng lớn nhỏ đen trắng cột ánh sáng, xông vào mái vòm trung tâm. Ung ung tiếng vang nhất thời vang lên. Kia nguyên bản bình tĩnh lục cực âm dương trận bị gây hấn, lập tức vận chuyển, tạo thành một phương mười mấy trượng phương viên trải rộng toàn bộ mái vòm âm dương cá đồ án. Này khí tức, tại chỗ mấy người bất kỳ một cái nào đơn độc đối mặt, cũng sẽ cảm thấy áp lực thật lớn, bao gồm vương phủ cũng là hơi biến sắc mặt. Lại, sau một khắc 6 đạo đen trắng xiển xích từ trên trời giáng xuống, giống như dao long bình thường hướng 6 người rơi xuống, Bất quá 6 người đã sớm chuẩn bị, dựa theo bí thuật ghi lại, phân ra một con bàn tay, điều khiển bí thuật cách không đỉnh đầu. Kia âm dương lục phân thuật tạo thành cực lớn đen trắng quả cầu ánh sáng, lập tức phân ra một đạo đen trắng tinh mang, đem kia 6 cái xiềng xích bắt. Bất quá 6 người còn chưa thở phào, toàn bộ sảnh đá liền là một trong chấn, theo sát sảnh đá trong linh lực liền hùng hổ xoẹt trở nên cuồng bạo. Cắt bay đá chạy, lại là tạo thành một phương lớn như thế linh lực vòi rồng, mà 6 người đứng chỗ nào, linh lực cuồng bạo nhất, đúng như vị kia vạn thành chủ lúc trước nói, như vậy cuồng bạo linh lực, chính là nguyên anh tu sĩ ngăn cản đứng lên cũng có chút chật vật. Tôn trưởng lao mấy người rồi rít ngự lên hộ thể linh quang, lúc này mới đem kia cuồng bạo linh lực ngăn trở bên ngoài. Mà Vương phủ chính muốn cũng tế ra hộ thể kiếm quang lúc, chợt chót mũi động một cái, một trận có chút nồng nặc mùi thơm chui vào trong mũi. Vương đạo hữu, an tâm thúc dục bí thuật liền có thể, thiếp thân sẽ hộ ngươi chu toàn. Cũng là đã sớm tế ra hộ thể linh quang, ngụy phu nhân chẳng biết lúc nào đi tới bản đá ngoài, há mồm phun ra một đạo phấn sương mù, hóa thành một phương vòng bảo vệ đem Vương phủ cũng bao phủ ở bên trong. Đa tạ ngụy phu nhân. Vương phủ nghiêng đầu nhìn, thay vì nhìn thẳng vào mắt một cái, người sau cũng là quyến rũ hướng Vương phủ nháy mắt một cái. Một đôi chân ngọc thon dài, trên không trung lộ hơn phân nửa. Vương phủ mặc niệm kim cương kinh đội vàng quay đầu lại. Bất quá, thần thức của hắn cũng đã lặng yên không một tiếng động khóa được cô gái này, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, hắn cũng không để ý lạc thủ tối hoa. Chư vị, nếu là có ai không kiên trì nổi, nhưng kêu vạn mỗ một tiếng, vạn mỗ nhất định tương trợ, như ngụy phu nhân như vậy, chẳng cuồng bạo linh lực. Vạn Tam Nhạc thấy phá trận đường đã chính thức bắt đầu, không khỏi lớn tiếng mở miệng, mặc dù có linh lực vòi rồng quấy nhiễu, này âm thanh cũng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Bất quá hắn lời tuy như vậy, nhưng dưới chân lại giống như mọc rễ bình thường, đặt nền đá mặt, nào có chút xíu biết gì động dáng vẻ. Trong 6 người đại đa số cũng lộ ra vẻ bất mãn, nhưng hôm nay phá trận vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng, lại cũng chưa lên tiếng. Mặc dù Vạn Tam Nhạc cũng không thực hiện trước đó lời nói, giúp đại gia suy yếu cường bạo linh lực, nhưng vị này Vạn Thành chủ cũng như vậy nói, nếu là bọn họ quả thật lên tiếng nhờ giúp đỡ, chẳng phải là liền kia nguyên anh trùng kỳ Vương phủ cũng không bằng. Vạn Tam Nhạc tự nhiên có thể thấy được mấy người kia trên mặt dị sắc, bất quá hắn lại cũng chưa để ở trong lòng, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây tiêu hao linh lực, mặc dù có đan dược tương trợ, nhưng 6 cái ngày đêm sau cũng nhất định không bằng toàn thịnh. Mà hắn thì lại khác, đến lúc đó nếu có phân tranh, hắn nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Như vậy, 6 người không ngủ không nghỉ vận chuyển âm dương lục phân thuật mái vòm bên trên lục cực âm dương trận uy lực càng lúc càng yếu. Vương phủ rốt cuộc vẫn là không có sử dụng vạn năm linh sữa, chỉ phục dùng mấy viên trải qua tiểu đỉnh ngưng luyện ngọc linh đan liền duy trì 6 cái ngày đêm. Thậm chí so mấy người khác tiêu hao còn ít hơn bên trên rất nhiều. Muốn thành. Vạn Tam Nhạc định thần nhìn mái vòm, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo sát kia mái vòm hai màu trắng đen cực lớn âm dương cá, lại là chợt có rút lại đứng lên. Chư vị, thừa thế xông lên, phá trận này. Tuần Dương Tử thấy vậy, vốn có chút mệt mỏi sắc mặt không khỏi vui mừng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, gia tăng chí dương linh lực thu phát. Vương phủ 5 người thấy vậy, cũng là hít sâu một hơi, rồi rít thúc dục bí thuật. Theo 6 người phát lực, kia âm dương lục phân thuật tạo thành quả cầu ánh sáng nhất thời tăng mạnh mấy phần, ngược lại mái vòm đang co rút lại âm dương cá, chợt phát ra chói tai duyệt đều, này âm thanh càng ngày càng cao, cuối cùng thật giống như đạt tới nào đó giới hạn, lại đột nhiên dừng lại. Ngay cả sảnh đá trong cuồng bạo linh lực cũng đột nhiên hơi chậm lại. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, kia âm dương cá hoàn toàn ầm ầm nổ lên, đen trắng hào quang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sảnh đá, hòa hợp điểm sáng tràn ngập bốn phương. Cuồng bạo linh lực cũng ở đây hào quang trong, về lại bình tĩnh. Lại ở mái vòm trung tâm, một đen một trắng hai đầu linh ngư chui ra, trận trận nước gợn từ không trung tràn ngập. Bọn nó lại không trung tự do xuyên qua trao liệm, phát ra ố ố không linh âm thanh, cực kỳ kỳ huyễn. Đây là trận linh. Tuần Dương Tử kinh hô thành tiếng, bất quá cũng không dám vọng động. Cũng không phải, ngay cấp trận pháp mới có trận linh, trận này còn kém xa. Cái này âm dương linh ngư nên là thành phủ đạo nhân lưu lại thủ đoạn, dùng để mở ra nội sảnh. Vạn Thành chủ khẽ lắc đầu, một đôi mắt lại chăm chú nhìn kia hai đầu linh ngư. Vương phủ đứng ở trên bàn đá, thấy cảnh này, đôi môi nhỏ bé không thể nhận ra địa động một cái, sau đó liền không để lại dấu vết rời đi bị hung thú tượng đá nâng bàn đá. Vừa đúng lúc này, kia hai đầu đèn trắng linh ngư quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau, lại là đột nhiên đụng thẳng vào nhau, tiếp theo đen trắng giao hội, âm dương tương dung. Như vậy chi cảnh, để cho Vương phủ vẻ mặt động một cái, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hắn giống như bắt được cái gì, nhưng lại thật giống như cái gì cũng không có. Theo sát, linh ngư biến thành viên cầu trực tiếp rơi xuống, đập vào sảnh đá ngay chính giữa trên mặt đất. Đen trắng hào quang biến mất, linh quang không ở, nguyệt quang thạch cũng khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả mái vòm xanh đậm bảo quang đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là cùng cái khác địa phương giống nhau như lúc màu xanh với đá. Mà ở đó đen trắng quả cầu ánh sáng rơi xuống nơi, chẳng biết lúc nào, một phương vây quanh trên mặt đất chính giữa cửa ngõ xuất hiện. Có thang đá nối thẳng lòng đất. Đây chính là đi thông nội sảnh cửa ngõ, chưa bị khổ cực. Vạn Tam Nhạc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói: "Ngụy phu nhân thấy mặt đất kia mở ra cửa ngõ, giống vậy đầy mặt ngạc nhiên, mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc." Chương 666, Thanh phủ tháp chương 666, Thanh phủ tháp về phần mấy người khác, từ cũng là ánh mắt lửa nóng, rồi rít phi thân rơi xuống. "Vạn huynh, bây giờ cửa ngõ đã hiện, chúng ta hay là cùng nhau tiến vào nhìn một chút có gì báo bật đi. Chẳng qua là không biết cánh cửa này trong hay không còn có cái khác cấm chế." Tuần Dương Tử cười hắc hắc, bất quá vẫn có chút cẩn thận hỏi thăm. Mấy người khác cũng là thần tình giống nhau, chỉ có đứng ở mấy người sau lưng Vương phủ, hai tròng mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khác lạ. "Yên tâm, lần trước Vạn Mỗ cùng Ngụy phu nhân tới đây, cái này ngoài trong sảnh lưu tin tức biểu hiện, Thanh phủ đạo nhân nơi này trong động phủ chỉ có nội ngoại hai tầng đại trận, bây giờ lục cực âm dương trận bị phá, tất nhiên an toàn vô ưu. Vạn Tam Nhạc nghe vậy, lắc đầu một cái, rất là tự tin mở miệng. Hắc hắc, ai biết cái này Thanh Phù đạo nhân có phải hay không cố ý như vậy, ta nhìn để cho lão phu trước thử một lần đi. Thi Mạc lão nhân lúc này mở miệng, hắn đầu tiên là âm trầm cười một tiếng, sau đó không nói lời gì vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lại là tay lấy ra hình như bọc đựng xác vậy miếng vải đen. Miếng vải này tràn đầy âm khí, nhìn một cái liền biết nhuộm không ít sinh linh đoàn khí máu tươi. Mặc dù những người khác nhíu mày một cái, bất quá nhưng cũng chưa ngăn cản Thi Mạc lão nhân hành vi. Tiếp theo, Thi Mạc lão nhân nắm miếng vải đen giơ lên, một đạo hình người bóng đen từ trong bắn ra, rơi trên mặt đất. Theo sát bóng đen kia liền phát ra kéo kẹt rợn người thanh âm, giấy rủa thân thể lại là đứng lên. Thi Khôi, Thi Âm Tông chiêu trò. Tuần Dương Tử nhếch môi. Hắc hắc, ta Thi Âm Tông tất nhiên không có Thiên Dương Tiên môn như vậy nền tảng hùng hậu, bất quá cái này trò vặt không vừa vặn áp dụng sao? Thi Mạc lão nhân cũng không tức giận, ngược lại nhếch mép cười một tiếng. Chợt hắn cũng bất kể Tuần Dương Tử có chút không thích sắc mặt, con ngón đúng ra, một đạo u quang không có vào kia Thi Khôi trong cơ thể, há mồm phun ra một cái đi chữ, kia Thi Khôi liền tất bước hướng xuống đất cửa ngõ thang đá đi tới. Chư vị, theo tên tiểu tử này đi thôi, nếu là thật sự có cấm chế trận pháp, cũng có cái này Thi Khôi dò đường. Thi Mạc lão nhân nói xong nói thế, đã thứ nhất cái cất bước đi theo. Hay là Thi Mạc đạo hữu nghĩ chủ đáo? Vạn Tam Nhạc khẽ cười một tiếng, theo sát phía sau. Thấy kia Thi Khôi bước vào trong cánh cửa, cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường, cũng từng bước xâm nhập dưới bậc thang đi, đám người cũng bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo âu, rồi rít đi theo tiến vào cửa ngõ, đạp thang đá, đi xuống. Thang đá rất là rộng rãi, hai bên còn có nguyệt quang thạch dẫn đường, không bao lâu liền đi tới ngọn nguồn. Tiếp tục đi phía trước, là một cái hơn 10 trượng lối đi, trên lối đi giống vậy vây quanh quả đấm lớn nhỏ nguyệt quang thạch, vĩnh viễn không tắt tản ra ánh sáng. Ngoại trừ lối đi trên vách đá, còn điêu khắc nhiều kỳ chân dị thú, chân bảo linh hoa, bất quá lúc này mấy người một lòng mong muốn bảo, tự nhiên sẽ không chú ý những thứ này. Bất quá rơi vào đám người cuối cùng, cùng Tôn trưởng lão đi sóng vai vương phủ, lại nhạy cảm cảm thấy được trước mặt kia bao phủ ở trong hắc bào lật đằng, ở thấy lối đi hai bên điêu khắc bích hoa lúc, thân hình có một tia đung đưa. Cứ việc chỉ có một cái chớp mắt, lại để cho vương phủ vẻ mặt híp một cái. Vương đạo hữu, có thể phát hiện cái gì? Một bên Tôn trưởng lão cảm giác được vương phủ biến hóa, không khỏi truyền âm hỏi. Không có gì. Bất quá Tôn đạo hữu chút nữa phải cẩn thận một chút, nhất là người này. Vương phủ vốn không nguyện nói nhiều, bất quá suy nghĩ Tôn trưởng lão một đường cùng hắn kết bạn, khắp nơi thay hắn suy nghĩ, hay là quyết định ý tốt nhắc nhở một hai. Tôn trưởng lão theo vương phủ ánh mắt nhìn, rơi vào kia áo bào đen bóng dáng trên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mấy tức sau, mấy người xuyên qua lối đi, có thể nhập mắt tình hình, nhưng lại làm cho bọn họ rối rít lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là? Bưu đạo nhân càng là trực tiếp kinh ngạc lên tiếng. Cuối lối đi chính là một phương so ngoại sảnh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần cự đại mà ngọn nguồn không gian, giống vậy hiện lên hình viên trụ, bất quá trong đó vẫn lại cùng ngoại sảnh hoàn toàn khác biệt. Cùng ngoài sảnh trống trải bất động, nơi đây trung tâm có một tòa gần 10 trượng chi cự bảo tháp. Tháp này hiểu rõ tầng, toàn thân từ trong suốt dịch thấu thanh bạch bảo ngọc xây dựng mà thành, tinh xảo vô cùng, tản ra ánh ánh ngọc, xem ra cực kỳ hùng vĩ. Ở chỗ này đỉnh tháp bên trên tấm bảng, còn rõ ràng có thể thấy được điêu khắc Thanh Phủ tháp ba chữ to. Bất quá để cho người kỳ quái chính là, bảo tháp chung quanh lại là một mảnh lõm xuống đi xuống rừng đá, mà không có ngoài sảnh như vậy mặt đất bằng phẳng, xem ra rất là quái dị. Lại thông hướng bảo tháp chính là một tòa phụ không ngọc cầu, mặc dù Thi Mạc lão nhân đã khống chế Thi Khôi đi lên cầu phao, nhưng mấy người vẫn có chút do dự. Không gì khác, ở cầu phao đối diện, một tôn hơn một trượng bạch ngọc ảnh hình người đứng vững vàng ở đây, đang ngưng mắt nhìn mấy người đi tới lối đi. Nay bạch ngọc ảnh hình người một tay cầm phất trần, một tay bóp đạo quyết, trên đầu cắm một cây bằng trâm, cứ việc xem ra rất là anh tuấn tiêu sái, nhưng kia đưa mắt nhìn mà tới cắm mắt, lại lộ ra nhàn nhạt lãnh sắc, để cho người không rét mà run. Náo vật chẳng lẽ ở nơi này trong Thanh Phù tháp? Thanh Phù đạo nhân Thanh Phù tháp cũng là hình tượng. Tuần Dương Tử đôi mày khẽ nhúc nhích mở miệng. Hắc hắc, lời tuy như vậy, bất quá ngọc này giống như là vật gì? Lấy lao phu nhìn hay là chờ Thi Khôi hoàn hảo không chút tổn hại thông qua cầu phao lại nói, tóm lại cũng đến nơi này, cũng không nhất thời vội vã. Thi Mạc lao nhân lại dị thường cẩn thận. Những người khác cũng không nhúc đích, hiển nhiên rất là đồng ý ngọc này giống như người phải là chỗ này động phủ chủ nhân, Thanh Phù đạo nhân. Tin đồn người này thiện có hai đạo, một phù lục, một quỷ thuật, cực kỳ lợi hại, cũng coi là trong nguyên anh cảnh số lượng không nhiều có thể lực gáp cái khác nguyên anh đại viên mãn người. Vạn Tam Nhạc trầm ngâm chút ít, sau đó chậm rãi mở miệng. Hắc hắc, vị này Thanh Phù đạo nhân ở Vân Mộng Trạch Diêu Võ Dương Oai thì cũng thôi đi. Đến Thanh Châu cuối cùng lại rơi được cái chết tha hương nơi xứ lạ kết cục, thật sự là trầm trọng. Bưu đạo nhân lời nói lại khá có không thèm. Đang ở mấy người trò chuyện giữa, Thi Mạc lão nhân Thi Khôi đã thông qua bạch ngọc cầu phao, đi tới đối diện. "Chư vị, đi thôi, ta cái này Thi Khôi cũng không bị chút xíu tổn thương, nơi đây hẳn không có cái gì cấm chế trận pháp." Thi Mạc lão nhân xem đối diện Thanh Phù tháp, có chút không kịp chờ đợi mở miệng. "Nếu như thế, vậy bọn ta liền cùng nhau đi chỗ đó Thanh Phù tháp nhìn một chút." Vạn Tam Nhạc khẽ gật đầu, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ nôn nóng. Sau đó mấy người liền nối đuôi bước lên bạch ngọc cầu phao. Quả thật không có gặp cái gì pháp trận cấm chế. Về phần kia Thanh Phù đạo nhân ngọc tượng, cũng đều không hẹn mà cùng đi vòng qua, sau đó bước lên tiền đá, đi tới Thanh Phù tháp ngọc trước cửa. Trước mặt cũng vô sự, cái này Thanh Phù tháp sẽ có hay không có cái gì dị thường. Lão phu cảm thấy nơi đây an tĩnh có chút không tầm thường. Đang ở Vạn Tam Nhạc chuẩn bị phất tay áo đẩy cửa mà vào lúc, một bên Tôn trưởng lão chợt mở miệng. "Tôn đạo hữu, Thanh Phù đạo nhân chỗ này di tích, nói ít cũng đóng kín mấy trăm năm lâu, an tĩnh một chút mới là bình thường, nếu là đại gia không yên tâm, lão phu có thể dựa dạng vẽ hồ lô lại để cho Thi Khôi dò đường. Thi Mạc lão nhân xoa xoa đôi bàn tay, vẻ rất là háo hức. Bất quá lại bị Vạn Tam Nhạc cắt đứt. Được rồi, mặc dù có cổ quái, bằng vào ta 8 người tu vi cũng có thể ứng phó, bây giờ hay là nhập tháp đoạt bảo quan trọng hơn. Vị này Vạn Thành chủ nói xong nói thế, liền phất ống tay áo một cái, không nói lời gì hướng kia đóng chặt ngọc cửa, đánh ra một đạo linh lực. Một trận gió phất qua, ngọc cửa liền ở một trận kẹt kẹt trong tiếng, chậm rãi mở ra. Bất quá đang ở Vạn Thành chủ cùng Tuần Dương Tử mấy người chuẩn bị bước vào trong tháp lúc, một trận chói mắt linh quang liền ầm ầm từ bên trong tháp nhào tới trước mặt. Thật dày đặc bảo quang. Bưu đạo nhân một trận hưng phấn, lúc này liền chuẩn bị vọt thẳng đi vào. Nhưng sau một khắc, ở đó mãnh liệt linh quang trong, mười mấy đạo tinh mang lại là hướng đám người bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh, nghe rợn cả người. Mấy người sắc mặt đại biến, rối rít bắn ngược, đồng thời chống lên hộ thể linh quang, trong nháy mắt liền tứ tán ra. Mà rơi vào phía sau mọi người bơ vụ, dù cũng lui về sau mấy trượng, xem những thứ kia tinh mang, lại trong mắt chứa dị sắc, hoàn toàn phương pháp trái ngược, vận lên tơ kiếm hóa thành một con bàn tay, hướng trong đó một đạo khoảng cách gần đây tử quang bắt đi. Chương 667, tranh bảo chương 667, tranh bảo tơ kiếm trên hiện lên lôi quang, màu tím kia tinh mang trong nháy mắt liền bị trói buộc, mặc dù không ngừng giãy giụa, nhưng Vương phủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, ba màu hồ quang điện đột nhiên chợt lóe, lập tức liền chìm xuống. Thử quang thu lại, lộ ra một cái xích dài tinh xảo hộp ngọc. Vương phủ ánh mắt sáng lên, chớp mắt liền đem hộp ngọc thu vào. Cứ việc Vương phủ động tác rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt hoàn thành cái này xuyên di động tác, vẫn như trước rơi vào trong mắt người khác. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp, những thứ này lao ra thanh phủ tháp tinh mang nơi nào có nguy hiểm gì? Rõ ràng là từng cái một giả vờ báo vật hộp ngọc. Lập tức từng cái một mắt buốc nóng bỏng ánh sáng, thi triển thủ đoạn bắt đầu bắt ở trong sảnh tán loạn tứ tán lưu quang. Mà Vương phủ ở thu một món hộp ngọc sau, tự nhiên sẽ không có cái gì khiêm nhượng ý khách khí, lôi đình lật thân, kiếm khí bồng thể, lập tức lại hướng hạ một đạo lưu quang phong tới. Trong lúc nhất thời cái này rộng rãi nội sảnh trong, trở nên rực rỡ màu sắc đứng lên, tùy ý đều là khí tức không giống nhau linh lực đảm bảo. Kia Tuần Dương Tử cầm trong tay một món hình lưỡi pháp bảo, chụp tới dưới, rất nhanh liền bắt được một đạo tinh mang, theo sát lại hướng hạ một đạo lưu quang phong tới. Tôn trưởng lão tay nắm ấn quyết, vươn tay nhấn một cái, một con mấy trượng lớn nhỏ bạch diễm bàn tay đem một đạo tinh mang ngăn lại. Ngụy phu nhân mỹ mâu khẽ nhăn mày, vãi ra một cây màu hồng ngai ngọc. Đám người cùng nhau ra tay lúc, rất nhanh cũng có lấy được, bất quá luôn sẽ có nhiều người, có ít người lại còn sót lại cuối cùng ba đạo lưu quang sáng rõ bị sáu đôi mắt để mắt tới. Ở sáu vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh lực để ép dưới, kia cuối cùng ba đạo tinh mang đã hiển lộ chân thân, chính là ba cái màu sắc không giống nhau xích dài hồng ngọc. Mấy vị, chẳng lẽ là quên bạn mỗ cùng ngụy phu nhân có ưu tiên chọn lựa báo vật quyền lợi? Còn sót lại mới chưa đều, mấy vị bây giờ là có ý gì? Vạn Tam Nhạc cùng Ngụy phu nhân cách nhau hơn một trượng, cách bị sáu đạo linh lực bao lấy, treo ở giữa không trung ba cái hộp ngọc, cùng bốn người khác xa xa tương đối. Hắc hắc, Vạn Thành chủ, bây giờ tình huống như vậy còn nói gì chưa đều, về phần ưu tiên chọn lựa quyền lợi, Vạn Thành chủ ngươi đã được hai quả hộp ngọc, cái này quyền lợi cũng liền thuận thế xóa đi, bây giờ còn muốn cái này ba cái, không khỏi quá mức bá đạo đi. Thi Mạc lão nhân cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đem kia hắc quan lấy ra, đứng ở bên người, rất có một lời không hợp liền triệu hoán Thi Khôi địa bộ. Thi Mạc đạo hữu nói không sai. Lão phu cũng là cảm thấy như vậy, Vạn Thành chủ cùng Ngụy phu nhân đã mỗi người cầm hai quả hồ ngọc, hay là đem cái này ba cái nhường lại đi. Bưu đạo nhân cũng mở miệng phụ họa. Vạn Tam Nhạc nghe nói thế, sắc mặt nghiêm, lạnh lùng nhìn ngoài ra Tuần Dương Tử cùng Tôn trưởng lão một cái, hai người dù chưa mở miệng, nhưng thần tình kia rõ ràng cũng phải không cho nhường cho. Bất quá hắn trong mắt chuyển một cái, trên mặt nhưng lại hiện lên cười lạnh, xem ra mấy vị quả thật đối cái này ba cái hộp ngọc tình thế bắt buộc, chẳng qua là hộp ngọc chỉ có ba cái, mà mấy vị có bốn người, cho dù Vạn Mỗ cùng Ngụy phu nhân buông tha cho, các ngươi lại làm sao phân phối đâu? Dựa theo Vạn Mỗ suy nghĩ, không bằng đại gia đem đoạt được hộp ngọc tất tật lấy ra, lại coi là cái này ba cái, dựa theo ban sơ nhất quy củ phân phối, tất nhiên có thể để cho tất cả mọi người hài lòng, tốt nhất có thể mở hộp ngọc ra, nhìn một chút bên trong đều là bảo vật gì. Lời này vừa nói ra, kia Thi Mạc lão nhân cân Bưu đạo nhân đều là cặp mắt sáng lên, ngay cả Tôn trưởng lão cũng lộ ra vẻ chần chừ, không gì khác, ba người này trước đó chậm người một bước, đoạt được hộp ngọc chỉ có một cái. Nếu là có thể chia đều, tính được, cũng không đến nỗi chỉ có một cái. Cái biện pháp này cũng không phải không được. Bưu đạo nhân nghĩ ngợi một cái, tại chỗ có vẻ siêu lòng mở miệng, đồng thời hơi nghiêng đầu nhìn về phía mấy trượng ra ngoài Tuần Dương Tử. Nếu hắn lúc trước không nhìn lầm, người này thế nhưng là được ba cái hộp ngọc. Thử, Vạn Thành chủ ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Những thứ này hộp ngọc từ trong thanh phủ tháp lao ra, đại gia đều là bằng bản lãnh đoạt được. Nếu là lấy thêm ra tới chia đều, chẳng phải là để cho bọn ta hưởng phí một phen công phu? Như vậy đừng vội lại nói, lão phu là tuyệt không có khả năng đem tới tay báo vật lại phun ra. Ngoài ra, Tuần Dương Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía mới vừa mở miệng Bưu đạo nhân, trầm ngâm một chút, lại truyền ra cười lạnh. Nếu ba vị cảm thấy nên chia đều, vậy các ngươi liền cùng Vạn Thành chủ cùng Ngụy phu nhân đi nói đi, lão phu thứ cho không phục hồi. Nói thế một xong, Tuần Dương Tử liền thu linh lực, về phía sau vừa lui hơn một trượng, một bộ không nghĩ lại tham dự cái này ba cái hộp ngọc tranh đoạt dáng vẻ, bất quá là thật hay giả, vậy thì không biết được. Như vậy hành vi cũng là để cho Thi Mạc lão nhân ba người cho mày, Bưu đạo nhân càng là sắc mặt xanh mét, khá có một phen mang lên đá đập nhà mình bàn chân ý vị. Ha ha, nếu Tuần đạo hữu không nghĩ chia đều, rất không cần đem Vạn Mộ mới vừa đã nói chuyện để ở trong lòng, coi như Vạn Mộ chưa nói qua. Ngược lại, Vạn Tam Nhạc cũng là cười lớn. Theo sát hắn về phía trước đạp một cái, Nguyên Anh hậu kỳ tột cùng tu vi ầm ầm bùng nổ, ngất trời khí thế trong nháy mắt thả ra, cộng thêm một bên ngụy phu nhân tu vi, lại là một cái đem ba người làm cho hơi biến sắc mặt lùi lại nửa bước. Không trung bị mấy đạo linh lực bao lấy ba cái hộp ngọc, hướng thẳng đến Vạn Tam Nhạc hai người rời không ít khoảng cách. Đến nguyên anh cảnh, mỗi một tầng thứ tu vi cũng chênh lệch không ít, hậu kỳ cùng hậu kỳ tột cùng giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Đơn độc giao phong dưới, trừ phi có đặc biệt thủ đoạn, hoặc là tu hành mạnh hơn công pháp, không phải chỉ có bị áp chế phần. Về phần ba vị mà, nếu là cảm thấy có thể thắng được ta hai người liên thủ, đều có thể tiếp tục tranh đoạt, bất quá nếu là không cẩn thận bị Vạn Mộ Thương tổn được nơi nào, sợ rằng không những không chiếm được náo vật, các ngươi trước đoạt được hộp ngọc cũng có vứt bỏ rủi ro. Vạn Tam Nhạc tiếng cười một xong, hai mắt như lưỡi dao bình thường bắn ra ba thước hàn mang, quét về phía ba người. Ba người nghe vậy, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, giọng điệu nhưng lại hòa hoan xuống, dĩ nhiên, ta cùng Ngụy phu nhân cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, cũng không muốn gây ra quá lớn động tĩnh, ba cái hộp ngọc, ta hai người lấy hai trong đó, còn sót lại một cái, ba vị lại chia. Ta nghĩ Ngụy phu nhân cũng sẽ không có ý kiến, chính là không biết ba vị ý như thế nào. Thiếp thân cũng chỉ là mong muốn cầm lại thuộc về ta kia phần, động phủ này thế nhưng là ta hai người tìm được đâu, nếu không phải như vậy, mấy vị liền tin tức đều chưa từng biết được. Ngụy phu nhân cũng lộ ra một chút nét cười, cùng Vạn Tam Nhạc một sướng một họa, bất quá cô gái này lời kế tiếp lại làm cho xa xa lặng lặng xem cuộc vui vương phủ, chân mày cau lại. Nếu là ba vị quả thật cảm thấy thua thiệt, không bằng đi đánh những người khác chủ ý, ta nhìn kia Vương đạo hữu tựa hồ một mình bắt được ba cái hộp ngọc đâu, còn có vị kia Lật đạo hữu cũng nhận được hai quả đâu. Cô gái này hướng Vương phủ cùng Lật đẳng vị trí hiện thời quét nhìn mà đi, nhất là nhìn về phía Vương phủ lúc, một đôi mắt đẹp cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng chẳng qua là một cái nguyên anh trung kỳ, lại có thể dễ dàng đuổi theo, liền nguyên anh hậu kỳ cũng có chút hóc đúa hộp ngọc, lại ban sơ nhất cũng là hắn thứ nhất cái phát hiện hộp ngọc bí mật. Hắc hắc, lão phu ngược lại rất là đồng ý Ngụy phu nhân đề nghị, ba vị có thể đi thử một chút. Tuần Dương Tử ở một bên hai tay ôm ngực, lớn xem kịch vui rủi rủi lửa. Xem ra Lật Mỗ thật đúng là bị coi thường, ba vị cứ đến thử xem. Lật Đăng hừ lạnh một tiếng, truyền ra có chút thanh âm khàn khàn. Đồng thời hắn dưới hắc bảo con ngươi vừa nhìn về phía Vương phủ, mang theo hiền hòa mở miệng, "Vương đạo hữu, ta xem tốc độ ngươi không sai, ngươi ta dưới sự liên thủ, thật cũng không sợ mấy người này, chính là không biết cùng ngươi một đạo tôn đạo hữu còn đứng không đứng ở ngươi bên này." Đồng thời hắn hướng Vương phủ cái gọi là vị trí, rời mấy trượng. Vương phủ nghe mấy người vậy, cũng không mở miệng nói gì, chẳng qua là ánh mắt đảo qua, mặt vô biểu tình đem Thi Mạc lão nhân mấy người nét mặt thu vào trong mắt. Vạn Tam Nhạc vẻ mặt như thường, trong mắt lại mang theo hài hước, mà vị tiên nói lên này đề nghị Ngụy phu nhân thời là hướng Vương phủ lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Chương 668, thân phận chân thật chương 668, thân phận chân thật mà cùng bọn họ rằng có Thi Mạc lão nhân ba vị, trừ Tôn trưởng lão ra, đều là có vẻ siêu lòng dáng vẻ. Về phần kia Tuần Dương Tử, đổ thêm dầu vào lửa sau ánh mắt lại băng lạnh. "Ai, Lật đạo hữu, xem ra hai người chúng ta thật đúng là phải liên thủ, không phải lấy Vương Mỗ điểm này đạo hạnh, hôm nay sợ rằng thật sự có chút nguy hiểm." Vương phủ thở dài, khá có một phen bất đắc dĩ ý vị. "Hắc hắc, Vương đạo hữu yên tâm, Lật Mỗ vẫn còn có chút thủ đoạn." Dưới hắc bào truyền ra Lật Đằng tiếng cười, bất quá có lẽ là bởi vì từng bị khí độc xâm hại, tiếng cười kia nghe có chút chói tai. Nói hắn lại hướng Vương phủ rời đi. Đồng thời từ dưới hắc bào đưa ra một con bàn tay, một đoàn màu xanh lũ hỏa toát ra, nhiệt độ chung quanh cũng đột nhiên hàng xuống dưới, rất có uy hiếp ý tứ. Nhưng vào lúc này, một cây dài vài tấc vô hình kim nhọn trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, lại là trực tiếp đâm vào Vương phủ lưng, đâm thủng ngực mà qua. Đám người bị biến cố bất thình lình, làm cho đầu óc mơ hồ, bất quá lại rối rít định thần nhìn tay kia bóp màu xanh lũ hỏa Lật Đằng. Vô hình kia kim nhọn chính là ra từ người này tay. Vương đạo hữu, Tôn trưởng lão cả người rung một cái, trực tiếp triệt hồi tranh đoạt kia ba cái hộp ngọc linh lực, sắc mặt đại biến hướng Vương phủ bay vụt mà tới. "Vương phủ, mặc cho ngươi độn pháp mau hơn nữa, chúng cái này phong linh kim cũng chỉ có mặc người chém giết." Lật Đằng thấy một kích thành công, trong mắt chớp động, mà không thay đổi thì thào một tiếng. Theo sát, trong bàn tay hắn màu xanh lũ hỏa bay ra, hướng Vương phủ bao phủ tới. Nhưng kia màu xanh lũ hỏa vừa hạ xuống hạ, Vương phủ thân hình liền bỗng nhiên tiêu tán ra, Lật Đằng thấy vậy, thân hình bỗng nhiên một nữa, nhíu mày, cũng ngạc nhiên mở miệng, "Hư ảnh?" Lật Đằng lúc này cả người căng thẳng, cảnh giác ngắm nhìn một phía. "Ta rất hiếu kỳ, thân phận chân thật của ngươi." Cách đó không xa một đạo lóe lên ánh bạc, Vương phủ chân thân lúc này mới lần nữa lộ ra. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người cũng mặt liền biến sắc, lại là không người phát hiện Vương phủ khi nào treo đầu dê bán thịt chó, lại không một người nhìn ra mới vừa đó chỉ là một cái hư ảnh. Là ảo thuật. Chỉ có Ngụy phu nhân mày liễu một cái nhăn mày, kinh hô thành tiếng. Ngụy phu nhân thật là tinh mắt, có thể nhìn ra Vương Mộ thi triển chính là ảo thuật. Vương phủ hướng Ngụy phu nhân nhìn. Xem ra thiếp thân thật đúng là xem thường Vương đạo hữu đâu, không nghĩ tới đạo hữu lại cũng am hiểu ảo thuật một đạo. Khó trách ngày đó có thể dễ dàng nhìn ra thiếp thân bày ảo thuật. Ngụy phu nhân sắc mặt khôi phục bình thường, cũng nở nụ cười xinh đẹp đứng lên. Vương phủ nghe nói thế, chẳng qua là cười nhưng không nói, cũng không quá nhiều giải thích cái gì. Hắn dĩ nhiên sẽ không ảo thuật, chỉ bất quá lại có một món ảo thuật náo vật. Từ cấp lấy ba cái hộp ngọc sau, Vương phủ từ biết có thể trở thành đích ngắm, hơn nữa Lật Đằng kia tia cảm giác quen thuộc, hắn liền thừa lúc loạn mượn thiên huyễn châu lực, huyễn hóa ra một đạo giả thân đi ra, cũng tế ra ngân quang áo choàng trùm đầu đem chân thân núp ở chỗ tối. Quả nhiên, phát sinh biến cố. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Cũng khó trách mấy chục năm trước lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, có thể từ Nguyên Anh đại viên mãn trong tay chạy thoát. Lật Đằng thấy Vương phủ chống rông xuất hiện, lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người cũng không nhịn được đối Vương phủ lộ ra vẻ kinh nghi. Nguyên Anh cảnh mỗi một cảnh giới trên lệch cũng không nhỏ, mà nguyên anh đại viên mãn cùng nguyên anh sơ kỳ, dù không tới khác một trời một vực, nhưng cũng kém 108,000 giảm. Vương phủ nếu quả thật lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh, từ nguyên anh đại viên mãn trong tay chạy ra khỏi, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chỉ có Tôn trưởng lão sắc mặt cũng không có biến hóa quá nhiều, hắn sớm biết qua Vương phủ thủ đoạn, đừng nói lấy độn pháp chạy thoát, Vương phủ thế nhưng là có thể gồng đỡ Bàng gia lão tổ thần thông mà lông tóc không tổn hao gì. Vương phủ lại cũng không để ý những người khác cách nhìn, hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Hắc Bảo nhân này, cặp mắt không khỏi híp một cái. Từ nguyên anh đại viên mãn trong tay bỏ trốn, hay là ở hắn nguyên anh sơ kỳ lúc, chỉ có ở Vân Mộng Trạch lúc. Thân phận của người này, Vương phủ vẫn là không có đầu mối, bất quá hắn lại hai mắt trừng một cái, cố làm kinh ngạc kinh hô, nguyên lai là ngươi. A, lại bị ngươi đã nhìn ra. Người áo đen truyền ra cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thẳng Vương phủ. Năm đó ta ở Tử Vân đảo bại vào tay ngươi, chuyện này nhưng vẫn là trong lòng ta một cây gai, không nghĩ tới cách biệt bao năm lại cái này Vạn Hắc Sơn xuyên đụng phải ngươi, nếu không phải vì cái này đại kế, bất tiện bại lộ thân phận, ngày đó gặp ngươi lúc, ngươi ta liền đã giao thủ. Tử Vân đảo. Đàng lệ. Thì ra là như vậy, lật đằng đàng lệ. Vương phủ lần này cuối cùng nhớ tới, bất giác đôi mày khẽ nhúc đích, một bộ bừng tỉnh ngộ bộ dáng. Chẳng qua là người này không phải đã sớm rơi vào Ân đảo chủ Cân Vưu đạo trưởng ba người trong tay sao? Bị ba cái nguyên anh lão quái cầm nã, còn có thể trốn ra được. Lại cái này thân tu vi, còn có thể nói khủng bố tựa như tăng trưởng, đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Người lừa ta. Người áo đen thấy Vương phủ bộ dáng như thế, nơi nào không biết Vương phủ lúc trước chính là cố ý như vậy, lập tức liền gầm lên một tiếng. Vương phủ cũng là không thèm để ý, ngược lại tự mình mở miệng, thật giống như chất vấn, lại thật giống như ở hướng những người khác miêu tả cái này áo bào đen nam tử chân thực thân phận. Ta nếu chỗ nhớ không sai vậy, ngươi nên đã sớm rơi vào Ân đạo chủ ba người trong tay đi, bọn họ vì từ trên người ngươi lấy được thanh phủ đạo nhân truyền thừa, không thể nào để ngươi còn sống mới lạ. Chớ cùng ta nói ba cái kia tạp thoái, ngươi làm ta khuôn mặt này vì sao rơi vào kết quả như vậy? Không ngờ rằng, người áo đen vừa nghe thấy Ân đạo chủ tên, tại chỗ truyền ra một tiếng tựa như quỷ khóc sói gào bình thường thê lương tiếng, đồng thời hắn sắp tối bảo kéo một cái, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi khuôn mặt. Một cỗ âm lãnh tà ác khí tức trong nháy mắt từ quanh thân bộc phát ra, xông thẳng nơi đây mái vòm. Ú hỏa trên thân, giống như một tôn tà thần. Thấy biến hóa như thế, Vương phủ nhíu mày, tiềm thức lui về sau nửa bước. Ngay cả Tuần Dương tử mấy người giờ phút này cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, không gì khác, bây giờ lật đẳng khí tức vậy mà áp sát Nguyên Anh đại viên mãn. Có điều mọi người cũng không có liều lĩnh manh động, dù sao cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ tại chỗ nhiều như vậy Nguyên Anh hậu kỳ, cũng là chút xíu không sợ. Bất quá ngươi hoàn toàn biết chuyện này, ta ngược lại không nghĩ tới. Năm đó, ta bại cùng tay ngươi sau, gia tử Vân Đạo liền bị ba cái kia lao ra hòa bắt, đem ta nhốt, cả ngày lẫn đêm hành hạ, liền vì từ ta trong miệng đạt được thành phủ đạo nhân ở Vân Mộng Trạch di tích. Mặc dù ta tự xưng là tâm trí kiên định, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào gánh nổi, nói ra động phủ chỗ. Đang lệ xem Vương phủ, trong lúc nhất thời cũng là có chút hồi ức đứng lên. Thật may là ba lão gia hỏa này cảm thấy ta còn có giá trị, lưu cho ta khẩu khí, sau đó man hoang giới giáng lâm, ta cũng tìm tới cơ hội chạy thoát, bất quá lại bị thanh phủ đạo nhân tàn hồn đoạt xá. Ha ha, lão này giấu thực tại quá sâu, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng ở ta suy yếu nhất lúc xuất hiện, thiếu chút nữa để cho hắn được như ý cũng may thượng tiên của ta, để cho ta ngược lại nuốt kia tàn hồn, ngược lại lấy được thanh phủ đạo nhân trí nhớ. Lão này thọ khôn ba hàng, động phủ càng là không ít, ta một chỗ địa tìm, mượn trong động phủ tài nguyên, không ngừng tu luyện, kết anh. Tu luyện, nuốt trẻ sơ sinh. Nói đến chỗ này, Đang Lệ chợt nhìn về phía Vạn Tam Nhạc, lộ ra mấy phần vẻ trầm trọng, người sau không khỏi nhướng mày. Vạn Hắc Sơn xuyên là thanh phủ đạo nhân chỗ tọa hóa, nơi này cũng là hắn lớn nhất một chỗ động phủ, tồn phóng hắn từ Bất Ma Huyền mang ra toàn bộ bảo vật. Chỉ tiếc kia lục cực âm dương trận thực tại quá mức khó dây dưa, ta tuy có biết biện pháp phá giải, cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể thiết kế, để cho một người thay ta phá trận. Hắc hắc, Vạn Tam Nhạc, ngươi thật đúng là cho là ngươi vận khí giỏi như vậy, có thể bắt ma hỏa thanh nghệ. Nếu không phải ta triệu hoán ma chu, đừng nói là ngươi, chính là Nguyên Anh đại viên mãn cũng lấy nó không có cách nào. Càng chưa nói phía sau ngươi lại vừa lúc cơ duyên xảo hợp lấy được âm dương lục phân thuật hắc hắc. Ta nói vì sao hết thảy thuận lợi như vậy, nguyên lai lại là các hạ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Vạn Tam Nhạc sắc mặt trầm xuống, con mắt như ánh đao. Chương 669, Vạn Phù Diệt Sinh đại trận chương 669, Vạn Phù Diệt Sinh đại trận từ thành phủ đạo nhân sau khi tỏa hóa, ma hỏa thanh nện một mực tại chỗ này động phủ bên trong, chỉ bất quá trăm năm trước lão nhân kia giấu ở trên người ta tàn hồn thức tỉnh, đối ta đoạt xá, này mới khiến ma hỏa thanh nện có cảm ứng, ra động phủ. Hắc hắc, không phải cái này Vạn Hắc Sơn xuyên làm sao trở nên náo nhiệt như vậy. Đang Lệ khuôn mặt giữ tợn bên trên lộ ra cười lạnh, sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, quét qua tất cả mọi người, trong hai mắt vậy mà lộ ra vẻ tham lam. Hắn liếm môi một cái, phát ra bén nhọn cười âm hiểm, nói nhiều như vậy canh giờ cũng đến, chư vị cũng nên lên đường, cống hiến các ngươi nguyên anh cung cấp đẳng mô tu luyện. Nhắc tới, vì che giấu thân phận, từ trước đến nay đến Vạn Hắc Sơn xuyên sau, còn không có ăn rồi một cái nguyên anh đâu, kia tuyệt đời tư vị cũng sắp quên. Nghe qua nói thế Vương phủ, cứ việc ngoài mặt vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ lại từng tại Xích Hỏa đảo bên trên, từ kia ô lông mày trên người lão giả lấy được đoạn anh đại pháp. Phương pháp này, cùng cái này Đằng Lệ trong miệng đã nói ăn trẻ sơ sinh, chẳng lẽ là một cái ý tứ? Vô cùng có khả năng. Không phải ban đầu một cái kim đan cảnh, cớ sao ngắn ngủi trăm năm liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ tuyệt cùng? Chẳng qua là Đang Lệ bây giờ trạng thái hiển nhiên đã hoàn toàn được ma, trở thành triệt đầu triệt đuôi tà tu. Nếu thật là bởi vì trong miệng kia ăn trẻ sơ sinh tăng trưởng tu vi phương pháp vậy, đoạn anh đại pháp định cũng không tốt gì. Nghĩ tới đây, Vương phủ không khỏi có chút may mắn còn chưa sử dụng kia đoạt anh đại pháp cướp đoạt qua Nguyên Anh, dù là cấm trẻ sơ sinh trong hộp đã nhốt không chỉ một vị Nguyên Anh. Vương phủ vốn muốn chờ kia một ngày, tu vi đến bình cảnh, khó tiến thêm nữa lúc sử dụng nữa phương pháp này cướp đoạt Nguyên Anh tu luyện, nhưng hôm nay xem ra, cái ý niệm này hay là bỏ đi cho thỏa đáng. Không phải nếu là cuối cùng cũng luân lạc tới như vậy không người không quỷ bộ dáng, vậy coi như không tốt lắm. Đang ở Vương phủ trong lòng âm thầm rủa thầm lúc, mấy người khác vừa nghe Đằng Lệ lại là muốn ăn bọn họ Nguyên Anh, rồi rít lộ ra sát ý hử, nói khoác không biết ngượng. Vạn Tam Nhạc càng là hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa nghĩ tới bị người này đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng hắn sát ý liền nồng nặc cực kỳ. Lập tức, hắn cùng với Ngụy phu nhân cưỡng ép đem bên trong hai quả hộp ngọc cướp đoạt tới trước mặt, mà Thi Mạc lão nhân Cân Bưu đạo nhân cứ việc bất mãn trong lòng lại cũng chỉ có thể liên thủ đem thứ ba cái hộp ngọc nắm bắt tới tay, đồng thời hai người đôi môi khẽ nhúc đích, hiển nhiên là ở truyền âm thương lượng phân phối chuyện, cuối cùng này hộp ngọc rơi vào Thi Mạc lão nhân trong tay. Mà Vạn Tam Nhạc đem hộp ngọc thu sau, theo sát về phía trước một cái sải bước, trong nháy mắt bình di mấy trượng, cũng há mồm phun ra một đạo ô quang, hướng trước đó là Đằng, bây giờ Đằng Lệ lướt đi. Đằng Lệ mắt thấy ô quang kia, cũng là mặt không đổi sắc, thậm chí thân hình cũng chưa từng đung đưa một cái. Sau một khắc, một đạo hắc quang hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, ngăn ở ô quang kia con đường phải đi qua bên trên, vầng sáng thu lại, lại là một trường còn bao quanh quỷ dị sương mù đen phủ lục. Keng! Một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ tung, một cỗ linh lực khổng lồ trong nháy mắt tứ tán, mà ô quang kia lại bị kia phủ lục phóng ra hắc quang ngăn trở, khó có thể tiến thêm. Ô quang cũng lộ ra chân thân, lại là một món phi đao bộ dáng pháp bảo thượng phẩm. Một tấm bùa chú hoàn toàn dễ dàng chặn pháp bảo thượng phẩm công kích, như vậy tình huống, để cho mọi người tại đây rối rít đổi sắc mặt. Hắc hắc, Đằng Mộ cũng không phải là nói quá không biết ngượng, các ngươi làm Đằng Mộ vì sao cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy? Dĩ nhiên là đang đợi chỗ này trận pháp bị kích hoạt, bây giờ cái này Vạn Phù Diệt Sinh đại trận đã thành, bọn ngươi có thể an tâm chết đi. Đằng Lệ cười âm hiểm một tiếng, sau đó hóa thành quát khẽ một tiếng, đồng thời một trường bố ra, linh lực màu đen phun ra ngoài, không có vào kia phủ lục trong, nguyên bản còn cùng kia pháp bảo thượng phẩm lẫn nhau chống lại linh phủ, tại chỗ quang mang đại thịnh, dùng một cái đi qua, kia phi đao bộ dáng pháp bảo lúc này bay rất ra ngoài. Đồng thời hắn về phía sau vừa lui, trong nháy mắt đi tới thanh phủ tháp đỉnh. Hai tay rung động bắt đầu bấm niệm pháp quyết, một chương tiếp theo một chương màu đen phủ lục hiện lên, đồng thời quỷ dị khí đen lan lộn, hóa thành sương mù dày đặc, lấy cực nhanh tốc độ đem bao phủ đi vào, rất có càng lúc càng liệt dấu hiệu. Mà toàn bộ nội sảnh nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống, nguyệt quang thạch cảm đạm, ngay cả kia thanh bạch bảo ngọc thanh phủ thấp cũng bị từ trên xuống dưới sương mù đen bao trùm, lan tràn đi xuống. Bên kia, Vạn Tam Nhạc sắc mặt xanh mét, ngước tay, phi đao rơi vào đỉnh đầu, hắn dương mắt nhìn một cái, liền thấy phi đao bên trên hoàn toàn tiêm nhiễm chút khí đen, đang hộ thực pháp bảo thượng phẩm bảo quang. Chư vị, phải cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Vạn Tam Nhạc giơ tay lên hướng phi đao lau một cái, khí đen tản đi, nhưng cái này pháp bảo thượng phẩm khí tức sáng rõ trở nên yếu đi một tia. Những người khác cũng phát hiện loại này biến hóa, vừa nghĩ tới hắc khí kia hoàn toàn chống lại phẩm pháp bảo cũng có thể tạo thành tổn thương, sắc mặt cũng khó coi. Như vậy, nếu là đánh lâu dài đi xuống, pháp bảo bị tổn thương không thể tránh được. Mà bây giờ kia Đằng Lệ sáng rõ đang chuẩn bị cái gì, từng cái một đều mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Xem ra bọn ta được liên hiệp, trước đem kẻ này giết chết lại nói. Tuần Dương Tử hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Đằng Lệ biến hóa, để cho hắn cảm giác được nồng nặc nguy cơ. Tuần đạo Hưu nói không sai, lấy lão phu xem ra, bọn ta bất luận kẻ nào đơn độc đối mặt người này cũng không có phần thắng, hắn bây giờ trạng thái, hơn nữa nơi đây kia cái gì Vạn Phù Diệt Sinh đại trận bọn ta chỉ có cùng nhau ra tay, lấy nhiều thắng ít. Bưu đạo nhân cũng đồng ý gật gật đầu. Hắc hắc, liên hiệp không thành vấn đề, chẳng qua là chúng ta trong những người này cũng đừng có người trong lòng hài lòng. Tôn đạo Hưu, Vương đạo Hưu, hai người ngươi cảm thấy thế nào? Thi Mạc lão nhân sờ một cái bên người Hắc Quan, có ý riêng nhìn về phía cách đó không xa đơn độc đứng ở cùng nhau hai người. Tôn trưởng lão cũng không tỏ thái độ, mà là nhìn về phía Vương phủ. Kia Đằng Lệ khí tức, để cho hắn cảm giác cực kỳ không tốt, hắn tự xưng là không chiếm được chút xíu tiện nghi, thậm chí còn có thể bỏ mạng ở đây. Bây giờ loại trạng huống này, hắn nghĩ tới đã từng Vương phủ gồng đỡ bảng ra lão tổ thần thông một màn kia. Lão phu, bất quá hắn mới vừa há mồm, bên hai liền chuyển tới một đạo truyền âm, lập tức ánh mắt biến đổi, tiến lên nửa bước, lập tức thay đổi giọng điệu, trở nên cực kỳ âm trầm, mấy vị, ta cảm thấy chúng ta hay là trước tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng, nơi đây đã có trận pháp, cũng không tốt đối phó, không bằng trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Tôn trưởng lão biến hóa dĩ nhiên là bởi vì Vương phủ cấp hắn truyền âm một câu. Từ Đằng Lệ thi triển màu đen kia linh phù lúc, Vương phủ ánh mắt vẫn chưa từng từ trên thân Đằng Lệ rời đi, lại ở thần thức của hắn cảm ứng trong, mảnh không gian này đã phát sinh biến hóa cực lớn, nhất là thanh phù tháp chung quanh từng cây một cột đá, vô cùng có khả năng chính là kia cái gọi là Vạn Phù Diệt Sinh đại trận một bộ phận. Ở hướng Tôn trưởng lão tỏ rõ nơi đây không thích hợp ở lâu ý tưởng sau, hắn liền xoay người, hóa thành một đạo lôi quang, đi tới mới vừa tiến vào trong cái này sảnh lối đi cửa vào. Chỉ tiếc lối đi sớm bị phòng, còn có cấm chế bao phủ, muốn phá vỡ cũng không phải trong thời gian ngắn công. Vương phủ cũng chỉ có thể rất là bất đắc dĩ lần nữa trở lại Tôn trưởng lão bên người. Tôn đạo hữu, lão phu nguyên tưởng rằng ngươi là người trực tính, bây giờ xem ra cũng không có gì đặc biệt, ngược lại cùng vị này am hiểu độn pháp Vương đạo hữu vậy, chỉ muốn trốn đi. Chẳng qua là đáng tiếc à, trước mắt đến xem, cái này thanh phủ đạo nhân nội sảnh đã bị trận pháp bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Thi Mạc lão nhân chú ý tới Vương phủ hành vi, không khỏi lộ ra không thèm cười lạnh. Được rồi, lúc này cũng đừng nội chiến, Tôn đạo hữu. Nơi này chỉ ngươi ta tu vi cao nhất, ta hai người cùng nhau ra tay, thử trước một chút cái này cái gọi là Vạn Phù Diệt Sinh đại trận như thế nào. Vạn Tam Nhạc sắc mặt như thường mở miệng, Bất quá cho dù ai cũng nghe ra được hắn lời nói trong ẩn chứa sát ý, vốn là bạn Hắc Sơn xuyên tán tu, lệ khí 10 phần, bây giờ cũng phải không lại giấu rốt cái gì. Chương 670, Thi Mạc lão nhân chương 670, Thi Mạc lão nhân nhưng. Tuần Dương tử gật gật đầu, chợt về phía trước đạp một cái, Nguyên Anh hậu kỳ tụt cùng tu vi một cái triển khai, một cô nóng bỏng khí phun ra ngoài, xông thẳng mái bòm, bất quá ở khoảng cách mái bòm còn có 3 thước lúc, lại bị một đạo quỷ dị hắc quang ngăn trở. Kia hắc quang sau, lại là từng tờ một đen nhánh quỷ dị phù lục. Hừ. Tuần Dương tử hừ lạnh một tiếng, song trưởng duỗi một cái, hai luồng tranh hồng ngọn lửa đột nhiên tỏa ra, tiếp theo song trưởng hợp nhất, ngọn lửa cũng đồng thời hợp hai làm một, tạo thành một đoàn màu da cam lửa rực. Này diễm vừa mới xuất hiện, trung quanh âm linh tựa hồ cũng bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Theo sát, Tuần Dương tử bàn tay hất một cái, trong lòng bàn tay lửa rực lập tức biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã đi tới bao khỏa kia đằng lệ xương mù đen trước mặt, thật giống như một đạo của lửa, mãnh liệt phủ tới. Cùng lúc đó, Vạn Tam Nhạc công kích cũng đến. Đó là một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh bộ dáng pháp bảo, từ này trong lòng bàn tay rời khỏi tay đồng thời, lớn lên theo gió, làm đến đằng lệ chỗ lúc, đã hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống rơi đập đi xuống. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, mà những người khác bao gồm Vương phủ ở bên trong, cũng là định thần nhìn, e sợ cho sơ sót mất cái gì. Vậy mà, nồng nặc kia xương mù đen mặt ngoài, lại đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo màu đen phù lục, phát ra một trận hắc quang, bất luận là Tuần Dương tử lửa dược, hay là Vạn Tam Nhạc tế ra ngọn núi nhỏ màu xanh pháp bảo, tất cả đều bị cản lại. Kia lửa dược chí cương chí dương, cùng hắc quang triệt tiêu, nhưng ngọn núi nhỏ màu xanh pháp bảo cũng có chút không chịu nổi, những đùa chú kia phóng ra khí đen hướng pháp bảo bên trên leo lên trên đi, hoàn toàn rất có đem nuốt mất địa bộ. Chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, pháp bảo uy lực liền sáng rõ yếu bất đi xuống. Vạn Tam Nhạc thầm kêu không tốt, đội vàng bấm niệm pháp quyết, cũng há mồm phun ra một đoạn tinh thuần linh lực, nhanh chóng không có vào núi xanh pháp bảo trong, pháp bảo ánh sáng một mức, lúc này mới sắp tối khí xua tan đi, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không thể đột phá những thứ kia màu đen phụ lục phòng ngự. Hai vị lão phu cũng tới giúp một tay. Thi Mạc lão nhân lúc này chợt tiến lên mấy bước. Cùng lúc đó, ngón tay hắn bấm quyết, một đoàn màu xanh đen âm hỏa từ trong lòng bàn tay hiện lên. Theo sát hắn lại há mồm phun ra một cái xanh mơn mởn bảo châu, ngón tay động một cái, hắc lục âm hỏa rơi vào bảo châu trên, lập tức liền nở rộ ra làm người sợ hãi khí tức. Thi Mạc đạo hữu, ngươi công hắn một cái khắc phương. A, ngươi đáng chết. Tuần Dương tử thấy Thi Mạc lão nhân hành động này, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, dù sao hai bọn họ một tới âm một tới dương, lại đều là ngọn lửa, nếu là đụng nhau, rất có thể triệt tiêu mất một bộ phận uy năng, hơn nữa từ một hướng khác công kích, còn có thể phòng ngừa kia đằng lệ phi độn. Tuần Dương tử vốn là suy nghĩ tập hợp tất cả mọi người lực, từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng không nghĩ tới, Thi Mạc lão nhân kia bám vào hắc lục âm hỏa bảo châu từ bên cạnh hắn không xa bay một lúc, lại là đột nhiên ngoặt một cái nhì, nhanh như tia chớp rơi vào trên người hắn. Bay một tiếng vang trầm, vang dội phương biên. Ở Tuần Dương tử không thể tin được, vành mắt tận rách trên nét mặt, kia bảo châu nện ở sau lưng của hắn, hắc lục âm hỏa càng là phá vỡ hắn hộ thể linh quang, trực tiếp rơi vào lưng bên trên. Không chỉ có đem hắn đánh lảo đảo một cái, sau lưng cũng lom xuống xuống dưới, còn có hắc lục âm hỏa không ngừng thiêu đốt, âm khí liều mạng hướng trong cơ thể chui vào. Phun một tiếng, Tuần Dương tử lúc này phun ra một miệng lớn máu tươi. Bất quá hắn lại không quan tâm, thậm chí không còn khống chế công kích đằng lệ liên hỏa, linh quang chợt lóe, giận không kèm được phất ống tay áo một cái, một mảnh nóng rực hào quang bắn ra, hung hăng hướng Thi Mạc lão nhân bao phủ tới. Nhưng Thi Mạc lão nhân nhưng ở một trận quái dị cười âm hiểm trong, đã sớm trước hạn một bước hướng đằng lệ vị trí bay trốn đi, cũng bố một cái bên người hắc quang, một đạo bóng đen chợt lóe, kia thể phách có thể so với pháp bảo thi khôi lúc này ngăn ở Thi Mạc lão nhân trước mặt. Hai tay xé ra, kia nóng bỏng hào quang lập tức bị chia ra làm hai. Mà Thi Mạc lão nhân nhưng cũng nhân cơ hội rơi vào đằng lệ bên người không xa, đang mặt tiếc hận nhìn chằm chằm Tuần Dương tử. Không hổ là Thiên Dương tiên môn người, trên người bảo bối chính là nhiều, không nghĩ tới lại vẫn tiếp thân mặc một bộ phòng ngự nhuyễn giáp. Tuần Dương tử nghe nói này âm thanh, giận tím mặt, trong lòng càng là đoán khí 10 phần, hắn lau mép một cái máu tươi, theo sát cả người linh lực dùng một cái, đem sau lưng âm hỏa dập tắt, xua tan âm khí, đồng thời đưa tay đem sau lưng đã nát một cái lỗ thủng lớn áo bào tháo ra, lộ ra một món vàng óng ánh tiếp thân bảo giáp, không biết là chất liệu gì chế, bất quá phát ra bảo quang cùng với khí tức, cũng là thật pháp bảo thượng phẩm, lại khoảng cách cực phẩm cũng chỉ có cách một con đường dáng. Vẻ rất tốt, Thi Âm Tông, Thi Mạc lão nhân, rất tốt ta. Nói xong, Tuần Dương tử trên mặt không khỏi hiện lên một mặt chiều hồng, cũng không biết là bị tức hay là bởi vì thương thế gây nên, hoàn toàn che ngực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá bất kể như thế nào, Tuần Dương tử cứng rắn bị Thi Mạc lão nhân một kích toàn lực, đã là bị cực lớn thương. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người cũng ứng phó không kịp, từng cái một mắt lộ ra phẫn nộ nhìn chằm chằm đứng ở thanh phù tháp không xa Thi Mạc lão nhân. Tuần Dương tử bị thương, kể từ đó, bọn họ thực lực tổng hợp nhưng hạ xuống không ít a Thi Mạc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi hoàn toàn cùng người này là cá mẹ một lửa. Vạn Tam Nhạc cũng là sắc mặt xanh mét, không nhịn được gầm lên lên tiếng. Hắc hắc, cái này nhưng chớ có đoán lão phu, ai kêu đằng đạo hữu cấp nhiều đây. Các chư vị chết đi, Nguyên Anh bị đằng đạo hữu chôn vùi, mà chư vị thi thể, nhưng chỉ là lão phu tuyệt hảo luyện thi tài liệu a. Thi Mạc lão nhân tự nhiên cũng biết hành động này nhất định đưa tới chú nộ, hắn lúc đầu bản còn có chút do dự, nhưng khi đằng lệ hiển lộ thủ đoạn để cho hai cái Nguyên Anh hậu kỳ tột cùng cũng bó tay hết cách lúc, là hắn biết nên làm ra lựa chọn. Ngươi, Vạn Tam Nhạc con mắt như ánh đao, nhưng hắn đang chuẩn bị mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn định tình hướng đằng lệ thi triển xương mù đen nhìn, liền thấy một con to lớn đen nhánh quả đấm từ xương mù đen bên trong bay ra, chính giữa núi xanh pháp bảo. Theo sát hắn cũng cảm giác một cỗ bàng bạc ra sức từ pháp bảo bên trên truyền đến, pháp bảo cũng làm tức phát ra một tiếng rền rĩ bay rất ra ngoài, trở lại bên người lúc, một góc hoàn toàn xuất hiện thật nhỏ vết rách. Ùng ùng. Sương mù đen sủ lở, tận thuộc về trung tâm, đang lệ bóng dáng lại xuất hiện, hắn đạp thanh phủ tháp nhọn, toàn thân trên dưới khoác áo giáp màu đen, đầu có hai sừng, tóc đen rủ xuống chân, một mặt như mực áo choàng càng là tung bay hơn một trượng, xem ra uy vũ bất phàm, nhưng lại quỷ dị yêu khí mười phần. Một chương đỏ nhạt linh phủ từ trước người hắn hóa thành điểm một cái linh quang, dung nhập vào lồng ngực, hơi thở của hắn cũng hoàn toàn vượt qua nguyên anh hậu kỳ, đạt tới đại viên mãn cảnh. Một thân khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ nội sảnh, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Vương phủ giống vậy sắc mặt nghiêm túc, hắn xem kia đã hoàn toàn biến mất đỏ nhạt linh phủ, rõ ràng bắt được này phù ẩn chứa khó lường lực, tuyệt đối là một trường cấp 4 cấp tuột cùng linh phủ. Cũng là Vương phủ ra mắt phẩm cấp cao nhất linh phủ. So hắn luyện chế qua che trời phủ cùng tỏa linh phủ, cao hơn cấp 1. Lại này phù năng lực cũng là hắn thấy số 1, có thể trực tiếp để cho nguyên anh tu sĩ tu vi cứng rắn để cao cấp 1. Đang lệ trước đó mượn lực trận pháp phòng vệ bản thân, tuyệt đối là đang thúc dục động này phù, hắn cũng biết, tại chỗ nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Như vậy, trực tiếp liền lấy ra đòn sát thủ, toàn lực ứng phó sao? Thi Mạc lão nhân, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, sau đó chính là tàn sát thời khắc, trừ ngươi nọ, chính ngươi chọn cái đối thủ, về phần những người khác mà. Hắc hắc. Đang lệ siết quả đấm một cái, cảm thụ toàn thân trên dưới chưa dùng hết lực lượng, sâu trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, hắn mở miệng lúc, cũng là vẫn nhìn chằm chằm vào Vương phủ. Cười một tiếng sau, dừng một chút, còn nói ra để cho Vạn Tam Nhạc đám người vạn phần cảnh giác lời nói. Chợt lên. Chương 671, quyết thắng thua. Phân sinh tử chương 671, quyết thắng thua, phân sinh tử theo đằng lệ dứt tiếng, một đoàn hắc quang từ này yêu ma bình thường trong lòng bàn tay bay lên, tiếp theo hắn tắt nhấn một cái, kia hắc quang trực tiếp chui vào dưới người đã trở nên đen nhánh trong thanh phù tháp. Gần như trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực từ đáy tháp tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ mặt đất. Thanh phù tháp trung quanh đếm không hết bén nhọn cột đá cũng ở đây cỗ lực lượng dưới, rối rít nổ lên, lộ ra từng tờ một nối thành một mảnh quỷ dị hắc phù. Đồng thời mái vòng trên, đằng lệ trung quanh, không gian ba động, cũng có một đạo đạo hắc phù xuất hiện. Dâm dạp chằng chịt, gần như chiếm cứ toàn bộ nội sảnh nửa số nơi. Nhiều như vậy hắc phù, để cho Vạn Tam Nhạc mấy người sắc mặt xanh mét, trong lòng đại chấn. Nhất là Tuần Dương Tử cân Vạn Tam Nhạc, hai người này thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua những thứ này hắc phù lợi hại, tuy nói những thứ này hắc phù phần lớn chỉ có cấp 3 phù lục tiêu chuẩn, nhưng chống đỡ không được nhiều như vậy số lượng. Huống chi, trong đó cũng không thiếu cấp 4 phù lục, thậm chí còn một số ít mới vừa ngăn trở hai vị nguyên anh hậu kỳ tuột cùng công kích hắc phù. Mà Thi Mạc lão nhân thấy cảnh này, nhưng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức trong mắt chuyển một cái, đội vàng mở miệng, "Đàng đạo hữu, lão phu liền chọn kia họ Tôn làm đối thủ đi." Cái gọi là trái hồng chọn mềm bóp, theo Thi Mạc lão nhân, mặc dù Tôn trưởng lão tu vi nhìn như đã tới nguyên anh hậu kỳ tuyệt cùng, nhưng này khí huyết suy nhược, nghiêm nhiên là thọ nguyên gần, sẽ không tùy tùy tiện tiện vận dụng toàn lực, mà hắn cũng chỉ cần làm dáng một chút, đem cuốn lấy liền có thể. Nếu là những người khác, coi như khó mà nói. Đang lệ cũng là không thèm để ý, lấy bạn phụ sinh diệt trận ý lực, nhiều ai điều ai, kỳ thực cũng không trọng yếu, ngay cả cái này Thi Mạc lão nhân, cũng vẹn vẹn chỉ là đối hắn có chút dùng xong. Bạn phụ diệt sinh. Đang lệ lãnh đạm cười một tiếng, sau đó há mồm phun ra mấy cái lạnh băng tử. Sau lưng khoát phong dương lên, toàn bộ hắc phù lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành một trận vòi rồng, hướng chỗ này mấy người khác bao phủ tới. Những thứ kia hắc phù quang mang đại thịnh, hoặc hóa thành xiển xích, hoặc hóa thành ngọn lửa, hàn băng, có thậm chí phát ra một tiếng kêu gào, vậy mà từ sương mù đen trong đi ra từng tôn khí tức kinh người yêu ma chi thú. Vạn Tam Nhạc mấy người thấy cảnh này, trong lòng rung chuyển, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Từng cái một rối rít tế ra pháp bảo, thi triển pháp thuật các loại thủ đoạn, ngăn cản cuốn tới đại lượng hắc phù. Trong lúc nhất thời trong lúc này trong sảnh, liên tiếp bộc phát ra ba đạo khủng bố. Nếu là có cái nào tu sĩ kim đan không cẩn thận xông vào nơi đây, cần gì rơi chỉ sợ cũng sẽ hóa thành phấn vụ. Có lẽ là bởi vì đằng lệ cố ý gây nên, Vương phủ cân Tôn trưởng lão lại cũng không nhận đến những thứ kia hắc phù tập kích, nhưng kẻ sóc nhưng là bị kia Thi Mạc lão nhân tìm tới cửa, lấy cái kia có thể so với nguyên anh hậu kỳ thi khôi, cùng nhau hướng Tôn trưởng lão giết tới. Thi Mạc lão nhân thúc dục bổn mệnh pháp bảo, phủ bên trên kia hắc lục âm hỏa đánh xa, mà kia thi khôi thì ỷ vào thể phách mạnh, cộng thêm cả người độc thi khí, rút ngắn khoảng cách công sát. Trong lúc nhất thời Tôn trưởng lão lại cũng bị áp chế xuống dưới. Bất quá cũng may Tôn trưởng lão nền tảng cường hãn, hơn nữa kia Chí Dương Bạch Diễm đối độc thi khí có nhiều khắc chế, cũng là vô ngại, thậm chí theo Vương phủ, Tôn trưởng lão sáng rõ có chút lấy địch yếu thế địa bộ. Bất quá hắn lúc này nhưng giúp không được ai, dù sao vậy sẽ tu vi tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn đằng lệ, đang chân đạp hư không, mang theo ngút trời khí đen, hướng hắn từng bước đi tới. Mỗi một bước, dưới chân hư không cũng sẽ phát ra một trận khẽ run. Chèn ép 10 phần. Vương phủ, trăm năm trước đằng mỗ bại vào tay ngươi, hôm nay ngươi ta trở lại đánh qua, phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Như thế nào? Đang lệ chăm chú nhìn Vương phủ, cuối cùng ở khoảng cách Vương phủ 3 trượng nơi, ngừng bước chân, cũng nhếch mép cười một tiếng. Này cười, âm lãnh, sắc ý 10 phần. Vương phủ nhìn cả người trên dưới bao phủ ở quỷ dị áo giáp màu đen trong đằng lệ, vẻ mặt lại không có chút nào khác thường, ngược lại lướt qua này thân, hướng kia đã trở nên đen thủi lùi thành phủ tháp nhìn. Theo sát hắn mới đưa ánh mắt rời đi đằng lệ trên người, cũng chậm rãi mở miệng, Vương mộ rất hiếu kỳ, ngươi mới vừa tế ra chính là cái gì linh phủ, lại có như thế uy lực, đưa ngươi tu vi cứng rắn để cấp 1. Đằng mộ vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi sắp chết, không cần biết như vậy. Nhiều. Đang lệ cười lạnh một tiếng, cuối cùng một chữ rơi xuống, thân hình của hắn liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện ở Vương phủ sau lưng, một tay lộ ra, nhắm thẳng vào nó trái tim. tựa như thú bàn tay đâm thủng ngực mà qua, Đang Lệ lại cũng không có chút xíu hưng phấn, ngược lại nhướng mày nhìn về phía mấy trượng ra ngoài địa phương. Nơi đó, Vương phủ bóng dáng lại xuất hiện, mà bị hắn đâm thủng ngực mà qua nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Giờ phút này Vương phủ, trong mắt chứa tử quang, người khoác thanh quang áo choàng trùm đầu, toàn thân trên dưới hồ quang điện tràn ngập, một đạo nói, màu sắc không giống nhau. Hừ. Đang Lệ tựa hồ không ngoài ý muốn, lập tức tay hắn bắt ấn quyết, tiếp theo một trường bố ra, một con hơn 10 trượng lớn nhỏ đèn nhánh bàn tay, lập tức chống rông xuất hiện, hướng Vương phủ bước đi. Vương phủ dưới chân động một cái, lôi đỉnh chợt lóe, lần nữa lui về phía sau. Vang một tiếng vang thật lớn, đen nhánh bàn tay cứ việc bóp vô ích, nhưng cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, kia trong lòng bàn tay hủy diệt khí, càng là đủ để cho Nguyên Anh hậu kỳ cũng dựng ngược tóc gãy trình độ. Đang Lệ một kích lần nữa rơi vào khoảng không, nhưng hắn nhưng cũng không sốt ruột, cả người linh lực tuôn trào, vậy mà bấm quyết giữa, vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một con bàn tay. Hai tay đều xuất hiện, cùng nhau hướng Vương phủ bố tới. Nơi đây không gian vốn cũng không lớn, Vương phủ dù có thể lui nhất thời, có ở đây không giới song trừng, đúng là vẫn còn bị phong tỏa đường lui. Hai trưởng hợp lại, không gian cũng có loại nếu bị chen bể cảm giác. Vương phủ nhất thời cảm giác như vào vũng bùn, trong lòng còi báo động vũ vang, bàn tay lớn này thủ đoạn, Vương phủ gặp qua không ít, thế nhưng là như vậy có được chèn ép không gian uy năng, hay là đầu một lần. Hắn độn pháp tốc độ cũng yếu bất không ít. Bất quá Vương phủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn hai tròng mắt run lên, mấy trăm đạo tơ kiếm lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra, tiếp theo vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, lại là lấy kiếm kia lực, chống lên hộ thể thần thông. Lại hồ quang điện tràn ngập, giống như một cái hơn một trượng lôi cầu bình thường. Hai con cự trưởng hợp lại, không gian chèn ép, lôi cầu nhất thời dùng một cái, lại ngăn trở sóng trưởng khép lại thế. Đây là công pháp gì, ban đầu cũng không gặp ngươi dùng qua. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không thật, ngươi am hiểu chi đạo nhưng cũng không phải là độn thuật đơn giản như vậy. Đang Lệ nhíu mày lại, bất quá theo sát hắn liền hừ lạnh một tiếng, lại ngưng tụ ra hai con cự trưởng đi ra, bốn chỉ tay tan, kia lôi cầu, trong nháy mắt liền hiện đầy vết rách. Phá cho ta. Cũng theo Đang Lệ một tiếng kêu to, kia từ mấy trăm đạo tơ kiếm tạo thành lôi cầu trùng quy rắc rắc một tiếng, ứng tiếng mà nát. Theo sát, Đang Lệ còn chưa hết giận, há mồm phun ra một đạo nhỏ dài xanh đen tinh mang, một phần mấy ngàn, hóa thành thác lũ hướng cự trưởng khép lại chỗ cuốn qua mà đi. Nhưng ngay khi Đằng Lệ cảm thấy Vương phủ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một trận kim quang nhàn nhạt từ kia khép lại lòng bàn tay tán phát ra, cùng lúc đó, xoẹt một tiếng sấm rền thanh âm, dưới vào trong hai. Một đạo bất quá một thước lớn nhỏ ba màu. Không đúng, là bốn màu lôi vòng vậy mà trống rông xuất hiện bình thường, từ trước mặt hắn ba thước nơi nhảy lên, cũng hướng hắn chém tới. Đằng Lệ con ngươi co rụt lại, về phía sau đạp một cái, trên người hắc quang tôn trào, tiếp theo sụp lở, tại chỗ sẽ phải biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng chợt giữa, nguyên thần của hắn đột nhiên truyền tới một trận đau nhói, như có một đạo vô hình mũi nhọn không nhìn hắn toàn bộ phòng ngự, đâm vào đi vào. Đầu gần như muốn nổ tung. Trên người hắc quang cũng theo đó hơi chậm lại, độ thuật bị ngăn cản. Kia lôi vòng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt phá vỡ hộ thể hắc quang, thẳng đến này cổ. Không. Đang Lệ vành mắt tận rách, hốc mắt đầy máu, ở cái này dây lát giữa, thân thể của hắn động, cố nén gần như muốn nổ tung đầu, quanh thân hắc quang toàn bộ hướng cánh tay trái hội tụ mà đi, cũng tùy theo giơ lên. Hướng kia lôi vòng bắt đi. Lôi vòng bị này nắm ở trong tay, cũng không chờ Đang Lệ thở phào, một cỗ hủy diệt hết thể lực lượng từ kia lôi vòng bên trên ầm ầm bùng nổ, không gian rung động, duệ tiêu chợt vang, lôi đỉnh dày xéo, hắn liền cảm giác cánh tay trái biến mất vô ảnh vô tung. Còn chưa kịp thất thần chương 672, gãy chi sống lại chương 672, gãy chi sống lại một cỗ cự lực tập tới lồng ngực, càng là bay ngược ra mười mấy trượng xa. Phun một tiếng, một miệng lớn trong hắc khí mang theo hồ quang điện máu tươi, đoạt miệng mà ra, vung vẩy khắp nơi. Đúng vào lúc này, kia bị cự trưởng khép lại kim quang bên trong, một đạo đỉnh đầu dù đen bóng dáng cũng theo đó đi ra. Chính là Vương phủ. Hắn dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng sáng do hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Kia dù đen pháp bảo, cũng đem kia xanh đen châm nhỏ chắn bên ngoài. Không thể nào, một món pháp bảo cực phẩm làm sao có thể chống đỡ được ta cái này Trích Tinh Thủ Thần Thông lực. Đang Lệ che ngực, đóng kín biến mất cánh tay trái chung quanh kinh mạch, xa xa thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Đừng nói Đang Lệ không thể tin được, bên kia đang bị muôn vàn hắc phù cuốn lấy vạn tam nhạc mấy người nghe kia sấm vang như tê liệt tiếng vang lớn, cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Khi bọn họ nhìn mặt mũi dữ tợn Đang Lệ, cùng với này kia biến mất cánh tay trái, từng cái một toàn bộ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm một hướng khác Vương phủ, đầy mặt vẻ kinh hãi. Đang Lệ bây giờ khí tức thế nhưng là hàng thật giá thật Nguyên Anh đại viên mãn, lại hắc khí kia càng là quỷ dị, lại bị Vương phủ trọng thương đến đây. Mà Vương phủ bản thân, nhưng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, liền bị thương cũng không tính. Nếu nói là ai chấn định nhất, không thể nghi ngờ là đang cùng Mạc lão người giao thủ Tôn trưởng lão. Cái này, xem ra bạn mỗ hay là xem thường người này. Bất quá kinh hãi sau, Vạn Tam Nhạc cũng lộ ra vẻ vui mừng, bây giờ tình huống như vậy, bọn họ thoát thân, chạy thoát mới tính có chút hy vọng. Vương đạo hữu thủ đoạn siêu tuyệt, Vạn Mỗ bội phục. Mời đạo hữu giúp bọn ta rút một tay, Vạn Mỗ nguyện ý lấy ra một cái hộp ngọc, phân cùng đạo hữu. Vạn Tam Nhạc không chút nghĩ ngợi, tế ra đỉnh đầu thanh trung pháp bảo, linh lực rung động, theo một đạo tiếng chuông vang lên, chúng quanh hắc phù hơi chậm lại, Vạn Tam Nhạc cũng nhân cơ hội này, vận lên linh lực hướng Vương phủ mở miệng, truyền thanh mà tới. Vương phủ nghe nói thế, khẽ nhếch mi, bất quá hắn lại cũng chưa cho đáp lại. Trong lòng hắn đang suy nghĩ Đằng Lệ đã nói tử, kinh ngạc với kia Trích Tinh Thủ thần thông. Mới vừa hắn dù thi triển lầm chữ chân ngôn, vạn pháp không tới này thân, nhưng bàn tay khổng lồ kia khép lại giữa đưa tới không gian để ép lực, vận đối hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Vạn pháp không tới này thân, chỉ ngăn cản thuật pháp thần thông, nhưng không gian này để ép lực sáng rõ không ở chỗ này phạm chủ, ngoài ra đối pháp bảo lực cũng không quá mức tác dụng, hắn lúc này mới tế ra kia giả thiên dù bảo vệ bản thân. bất quá vẫn để cho hắn cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn, nếu không phải tơ kiếm hộ thể cùng với thể phách lực, sợ rằng thực sự bị không nhỏ thương thế. Nghĩ tới đây, Vương Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, trong cơ thể lăn lộn khí huyết cũng lần nữa lắng lại xuống dưới. Theo sát hắn bung tay lên, một trận linh lực tràn vào giả thiên rủ, bảo vật này chấn động mạnh một cái, hóa thành một tôn che khuất bầu trời ô lớn hư ảnh, tia xanh đen châm dài lúc này bị đánh bay đi ra ngoài. Này kim hình pháp bảo bộ dáng cân khí tức, Nam Vương phủ thứ 100 trước từng thấy qua, khi đó Đằng Lệ chính là dùng phương pháp này bảo chế thành phù bảo khuất nhục đối thủ. Thanh phù đạo nhân buồn mệnh pháp bảo, thanh phù châm, một món cực kỳ lợi hại pháp bảo cực phẩm, ban đầu Ân đạo chủ ba người đối với lần này bảo nhưng cực kỳ sùng bái, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, đoán chừng hay là bởi vì ngự khiến pháp bảo người thay đổi, cái này thanh phù châm rơi vào Đằng Lệ trong tay, rõ ràng có chút mình châu bị long đong. Làm xong những thứ này, bất quá một lượng hơi thở thời gian, Vương phủ mới quay đầu hướng Vạn Tam Nhạc mấy người vị trí nhìn, mấy người kia ở đến không hết hắc phù vây công dưới, hoàn toàn không còn sức đánh trả chút nào, từng cái một đều là tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản hắc phù công kích, cực kỳ cật lực bộ dáng. Vạn đạo hữu, không phải Vương Mộ không đáng tương trợ, thật sự là Vương Mộ cũng tự thân khó bảo toàn. Vương phủ thuận thế đáp lại Vạn Tam Nhạc, rất là bất đắc dĩ. Vạn Tam Nhạc nghe nói nói thế, nhướng mày, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ yêu dị âm lãnh khí từ nơi này phiến không gian truyền tới, thuận thế nhìn, hắn liền lập tức ngậm miệng không nói. Trong lòng kia mới vừa dâng lên tức giận ý, không còn sót lại gì. Không gì khác, kia âm khí nơi ở chính là Đằng Lệ vị trí hiện thời. Vương phủ dĩ nhiên là trước một bước cảm thấy được Đằng Lệ biến cố. Chỉ thấy kia Đằng Lệ quanh thân khí đen vòng quanh, từng tờ một hắc phù hiện lên, cuối cùng ở này một tay bấm quyết, trong miệng nói năng hùng hồn giữa, hắc phù hóa thành từng sợi yêu dị khí đen, hướng chỗ cụt tay hội tụ mà đi. Đan vào giữa, kia biến mất cánh tay lại từng điểm bị sống lại đi ra. Đen xương, máu đen, ngay cả kinh mạch đều là màu mực. Còn thật là khó dây dưa, lại vẫn sẽ gây chi sống lại thủ đoạn. Vương phủ hai tròng mắt híp một cái, cũng là đã sinh lòng thối ý mong muốn giết chết một cái tầm thường nguyên anh hậu kỳ, còn cần hao phí không ít công phu, còn chưa nhất định thành công. Chúng chi Đằng Lệ bây giờ tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh đại viên mãn, lại nắm giữ trích tinh thủ lợi hại như vậy thần thông thuật. Mới vừa hắn đồng thời vận dụng hai đạo đỉnh cấp cấp tuột cùng pháp thuật, cũng chỉ là đem trọng thương, bây giờ Đằng Lệ tất nhiên có chuẩn bị, còn muốn có hiệu quả, coi như không có dễ dàng như vậy. Tuy nói hắn còn có thủ đoạn chưa từng sử dụng, nhưng không hề so hai đại đỉnh cấp tuột cùng pháp thuật liên hiệp mạnh bao nhiêu. Tâm niệm đến đây, Vương phủ lúc này hai tay bấm quyết, tiếp theo hai cánh tay duỗi một cái, linh lực tuôn trào dưới, sau lưng sáng lên một đạo đạo phong duệ chi khí, chừng mấy trăm số, chính là một đạo đạo kiếm quang. Đi. Trong tay hắn ấn quyết biến đổi, mỗi một đạo kiếm quang trên cũng hiện lên điện quang lôi cùng, há mồm phun ra một cái đi chữ đồng thời, mấy trăm kiếm quang lập tức hóa thành thác lũ, hướng đang thi triển gãy chi sống lại phương pháp chữa trị cánh tay Đằng Lệ lướt đi. Vương phủ làm xong điểm này, cũng không nhìn kết quả, sau lưng thanh quang áo choàng trùm đầu động một cái, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đến chỗ này, nội sảnh bị trận pháp đóng kín chỗ lối đi. Một đạo bạch quang thuận thế từ bên chân chui vào trong cơ thể, Vương phủ khẽ mắt động một cái, khỏe miệng bất giác bật lên, bất quá cũng là lúc này, hắn chợt thân ảnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nơi đây thanh phù tháp. Theo sát hắn đuôi mày động một cái, liền không chậm trễ chút nào hai tay bấm quyết, một đạo màu đỏ máu lôi đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay, phát ra phong minh thanh âm. Chính là tiểu hồng tức xích tiêu thần lôi. Này lôi có pha cấm khả năng, đây cũng là Vương phủ chỗ dựa chắc. Hắn tại chỗ hướng trước mặt đem lối đi đóng kín cấm chế nhắm tới. Oanh một tiếng vang lên, xích tiêu thần lôi lập tức rơi vào cấm chế trên. Chẳng qua là trong nháy mắt, kia cấm chế liền xuất hiện lắc lư dấu hiệu, cũng rất mau ra hiện hư hóa chi sắc. Liên đối nơi này bao phủ cả vùng không gian cấm chế, cũng xuất hiện muốn dấu hiệu hỏng mất, cứ việc rất yếu ớt, nhưng cũng đủ thấy xích tiêu thần lôi phá cấm lực. Chỉ cần cho một ít thời gian, này cấm chế nhất định có thể bị phá hỏng. Vạn Tam Nhạc mấy người thấy cảnh này, nhất thời vui mừng. Chỉ cần Vương phủ có thể phá tan cấm chế, vậy bọn họ tuyệt đối có rất lớn tỷ lệ chạy thoát. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh tiếng vang lên. Hừ, Vương phủ, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Đáng tiếc ở nơi này vạn phù diệt sinh trận trong, hết thể đều ở ta nắm giữ. Cũng là Đằng Lệ tràn đầy sát ý lạnh băng tiếng. Vương phủ xuất hiện ở lối đi trong nháy mắt, Đằng Lệ liền biết Vương phủ muốn làm gì, tâm thần động một cái, một mảnh hắc phù chống rông xuất hiện, đem kia kiếm quang thác lũ ngăn ở bá trượng ra ngoài. Đồng thời, lại có một cỗ hắc phù mạo hiểm hắc quang, hóa thành một mảnh liên miên biển lửa hướng Vương phủ rơi đi. Hiển nhiên muốn ngăn cản Vương phủ phá tan cấm chế. Vương phủ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt không thay đổi, con ngón đúng ra, một mặt hình toi màu đỏ tiểu thuẫn lập tức bay ra, hóa thành một phương cực lớn tấm thuẫn, đem kia đánh tới biển lửa toàn bộ chắn bên ngoài. Đồng thời toàn lực lấy xích tiêu thần lôi pha cấm. Đằng Lệ thấy vậy, cứ việc kinh ngạc Vương phủ đáo vật đông đảo, hết sức tức giận, nhưng lại tạm thời cũng không có hành động, giống vậy tăng nhanh chữa trị cánh tay. Gần 10 hơi sau, một đạo rắc rắc thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra đặc biệt thanh thúy, cũng là kia bao phủ chỗ lối đi cấm chế xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước, mắt thấy là phải bị kia huyết sắc lôi đỉnh hoàn toàn công phá. Ngay cả Vạn Tam Nhạc cân tuần dương tử đám người, cũng là một bên ngăn cản hắc phù công phạt, một bên hướng lối đi áp sát tới. Bất quá bọn họ cũng biết chạy thoát hy vọng đang ở Vương phủ trên người, cho nên cũng chưa quá mức đến gần, để tránh thất bại trong gang tấc. Sau một khắc, xoay một tiếng, đóng kín lối đi cấm chế ứng tiếng mà nát, xuất khẩu bội hiện. Ha ha, Vương đạo hữu lợi hại, lão phu bội phục, chư vị, lão phu cái này đi trước một bước. Một đạo nóng bỏng ánh lửa đột nhiên nổ vang, theo sát liên tục mấy đạo nổ vang gần như đồng thời vang lên, từ đông đảo hắc phù trong, một đạo tranh hồng hỏa tuyến, trong nháy mắt bắn ra. Trong nháy mắt, đã đến xuất khẩu chỗ. Vậy mà trước Vương phủ một bước phi độn đi ra ngoài. Chương 673, Lôi Hồ Diệt Trẻ Sơ Sinh. Chương 673, Lôi Hồ Diệt Trẻ Sơ Sinh. Như vậy đột pháp, so Vương Phủ Huyền Lôi kiếm độn còn nhanh hơn không ít. Vương Phủ cũng chưa ngăn cản, mà là hóa thành một đạo lôi quang theo sát phía sau, bất quá nhập lối đi sau, một trận nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang chợt lóe, Vương Phủ bóng dáng liền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Theo cấm chế xuất hiện chỗ sơ hở, Vạn Phù Diệt Sinh đại trận uy lực cũng giảm nhanh không ít. Trừ Tuấn Dương tử ra, Vạn Tam Nhạc cùng Ngụy Phu Nhân mấy người cũng rối rít thi triển thủ đoạn, lao ra hắc phủ bao phủ nơi, cũng hướng lối đi cực nhanh bắn tới. Hiển nhiên mấy người đều là cáo giả xảo quyệt hạng người, trước đó lấy pháp bảo ngăn cản hắc phủ, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực đều có chỗ nương tay, bây giờ đại trận có thiếu, lập tức liền không giữ lại chút nào địa bộ phát ra. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ bị Thi Mạc lão nhân quấn lấy Tôn trưởng lão ra, những người khác hoàn toàn toàn bộ rời đi nội sảnh. Hắc hắc, trốn, thoát được sao? Mà lúc này, Đang Lệ cánh tay rốt cuộc hoàn toàn khôi phục như cũ, bất quá hắn lại không có chút xíu sốt ruột dáng vẻ, ngược lại lộ ra lau một cái cười lạnh. Hắn vây vây tân sinh cánh tay, siết quả đấm một cái, lúc này mới nhìn về phía kia đã mở ra lối đi, theo sát, dưới chân động một cái, bóng đen chợt lóe, liền xuất hiện ở lối đi trước mặt. Không tốt, cái này ngoài sảnh vậy mà cũng có cấm chế. Đúng lúc, từ lối đi một chỗ khác truyền tới Vạn Tam Nhạc có chút tức xì khói thanh âm, đồng thời còn nương theo lấy mấy người công kích cấm chế chấn động. Đang Lệ mặt lộ màu lạnh, vung tay lên, đến không hết hắc phủ liền hội tụ từ phía sau hắn, hóa thành thác lũ hướng lối đi một chỗ khác cực nhanh tràn vào, mà Đằng Lệ bản thân cũng biến mất theo ở nội sảnh trong. Rất nhanh từ trong thông đạo, liền truyền tới từng tiếng quát chói tai, cùng với ba đạo cùng bố. Hiển nhiên Vạn Tam Nhạc mấy người đối diện bắt Đằng Lệ. Tôn Đạo Hữu, xem ra ngươi vận khí không tệ, nếu là đi theo, chỉ sợ cũng được đối mặt đối Đằng Lệ. Thi Mạc lão nhân trưởng bóp hắc lục câm hỏa, đỉnh đầu bảo châu, nghiền ngẫm xem đối diện Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng bạch diễm, bước lui kia nguyên anh hậu kỳ thi khôi, trong mắt cũng là tràn đầy lãnh sắc. Không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, thay vì để ý lão phu sinh tử, các hạ không bằng quan tâm bản thân đi. A, Tôn Đạo Hưu tính toán lấy ra chân chính thủ đoạn, liều mệnh sao? Nếu như thế, lão phu kia tự nhiên phục hồi tới cùng. Tuy nói Tôn Đạo Hưu tu vi cao thâm một bậc, nhưng ta Thi Âm Tông từ trước đến giờ đều là lấy hai chọn một, trừ phi Tôn Đạo Hưu lập tức tấn thăng đại viên mãn, lão phu nói không chừng sẽ còn nhượng bộ lui binh. Bây giờ mà, hắc hắc. Thi Mạc lão nhân nhếch mép phát ra một trận cười âm hiểm, sau đó một tay vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, một con sinh sắn hổ lô màu đen bị này tắt lấy ra ngoài. Hắn gỡ ra cái nắp, hoàn toàn từ trong đổ ra một cái mạo hiểm ô quang đan dược đi ra. Con ngón đúng ra, sẽ phải bay về phía đã trở lại bên người không xa Thi Khôi trong miệng. Hiển nhiên, viên thuốc này chính là Thi Khôi vật đại bổ. Vậy mà, đang ở Thi Mạc lão nhân ngón tay vừa mới đưa ra, chợt bên tai như có một tia yếu ớt sấm vang thanh âm vang lên, hắn hơi ngẩn ra dưới, trong lòng còi báo động vũ vang. Không chậm trễ chút nào đem trong một cái tay khắc hắc lục cơm hỏa tế ra, lúc này hóa thành một tầng đồng hậu hắc lục hỏa cháo, ra chỉ ở hộ thể linh quang trên. Mà gần như cũng trong lúc đó, này bên người chỗ lau một cái lôi hồ chợt lóe, một đạo toàn thân trên dưới bao phủ ở trong ánh chớp bóng dáng đột nhiên xuất hiện, gần như muốn dính vào Thi Mạc lão nhân tế ra hộ thể màn hào quang bên trên. Lôi quang trong khuôn mặt dị thường lãnh đạo, chính là Vương Phủ. A, là ngươi. Thi Mạc lão nhân chấn động trong lòng, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng hắn dầu gì cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bản năng chiến đấu để hắn làm trận điều khiển đỉnh đầu buồn mệnh pháp bảo, một đạo chí âm u hỏa tại chỗ từ bảo châu trong bắn ra, âm khí bức người. Nhưng địa u hỏa vừa mới bắn ra, Thi Mạc lão nhân bên thai liền chuyển tới một nhanh tử, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác đầu chuyển tới gần như muốn nổ tung bình thường đau nhức, như có một thanh mũi nhọn đột nhiên đâm vào trong nguyên thần. Thất khiếu trong có một nửa cũng chảy ra máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệnh vô sắc. Ngay cả trong cơ thể nguyên anh tiểu nhân cũng xuất hiện một cái chớp mắt đờ đẫn. Vương Phủ nắm lấy thời cơ, có chút hở hứng há mồm vừa phun, một đạo thật nhỏ lại cực kỳ ngưng thật bốn màu lôi hồ từ trong miệng phun ra, nhìn như chậm chạp kỳ thực chớp mắt địa rơi vào Thi Mạc lão nhân hộ thể linh quang bên trên, cũng ở một trận xì xì trong tiếng, không trở ngại chút nào xuyên thủng ngũ hỏa vòng bảo vệ, bắn về phía Thi Mạc lão nhân. Hộ thể linh quang bị phá, Thi Mạc lão nhân trong cơ thể nguyên anh tiểu nhân lập tức từ đờ đẫn trong khôi phục như cũ, bản thân hắn cũng trợn mắt nhìn, nhưng kia lôi hồ tốc độ quá nhanh, hơn nữa nguyên thần bị tổn thương, căn bản né tránh không kịp, cũng chỉ có thể trơ mắt xem lôi hồ rơi vào trên lồng ngực. Xì, một tiếng, lôi hồ xuyên thủng máu thịt, tiếp theo hoàn toàn ầm ầm nổ tung, hóa thành một trương miệng bốn màu lôi bóng, đem hắn cả người toàn thân cao thấp, cái bọc ở bên trong. Tiếp theo lôi vong căng thẳng, máu thịt xương cốt lập tức mất đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái gần 4 tấc hắc lục tiểu nhân, cùng với túi đựng đồ, bảo châu pháp bảo các loại vật phẩm bị thu nhỏ lại lôi vong trói buộc ở bên trong. Tha mạng. Thi Mạc lão nhân nguyên anh hoảng sợ bất an, lại là trực tiếp ở lôi vong trong quỳ xuống, truyền ra xin tha tiếng. Nhưng hắn tiến lên đón Vương Phủ lạnh băng lãnh đạm ánh mắt lúc, nhưng trong lòng thì một cái lộp bộp, theo sát, hắn chỉ thấy Vương Phủ vươn tay cách không nắm chặt, bốn màu lôi vong nhất thời lần nữa thu nhỏ lại, Thi Mạc lão nhân liền hoàn toàn không có ý thức, trực tiếp bị lôi hồ mất đi, tan thành mây khói. Cũng là cái này Thi Mạc lão nhân xui xẻo. Hắn cho là Vương Phủ đã rời đi chỗ này nội sảnh, trừ Tôn trưởng lão cùng hắn ra, không có người nào nữa, cho nên mới bị Vương Phủ đánh lén bắt thủ. Kỳ thực Vương Phủ phá vỡ lối đi cấm chế sau, chẳng qua là giả vờ rời đi, mượn ngân quang áo choàng trùm đầu che giấu khả năng, lần nữa trở lại trong lúc này trong sảnh. Nếu không, cho dù Thi Mạc lão nhân nguyên thần bị phá hồn thứ đánh trúng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết mất, dù sao nguyên anh xuất khiếu liều mạng bản lãnh, hắn còn chưa thi triển đâu. Vương Phủ đem kia bị lôi hồ bọc túi đựng đồ cùng với mấy món vật phẩm vừa thu lại, đồng thời con ngón tay bắn ra mấy chục đạo tơ kiếm, hóa thành một cái lưới lớn, đem kia thất thần thi khôi trói buộc, cùng nhau thu hồi sau, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía có chút ngạc nhiên Tôn trưởng lão. Tôn đạo hữu, nói tóm tắt, Đàng Lệ lập tức chỉ biết trở về, ngươi cẩn thận che giấu, tìm cơ hội rời đi nơi đây, ngoài ra đây là tại hạ sao chép một phần vẫn ma huyên bản đồ, cùng một cái hộp ngọc, ngươi lại cất xong. Vương phủ ngữ tốc cực nhanh, bàn tay vung lên, một cái hộp ngọc cùng với ngọc giản liền bay về phía Tôn trưởng lão, đồng thời thần thức một mực nhìn chăm chú lối đi vị trí. Vương đạo hữu, ngươi. Tôn trưởng lão xem trôi lơ lửng ở trước mặt hai kiện báu vật, hơi có chút thất thần, bất quá hắn cũng là quả quyết người, dù không biết Vương phủ sau đó phải làm gì, nhưng bằng phần này tín nhiệm cùng chiếu cố, hắn liền không có hỏi nhiều. Tại chỗ đem hai kiện báu vật vừa thu lại, hướng tiếng nói chuyển một cái hướng Vương phủ chỉnh trọng chắp tay, trân trọng. Vương phủ khẽ gật đầu, thanh quang áo choàng trùm đầu bên trên lôi quang chợt lóe, cả người hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã đi tới thanh phủ tháp trước cổng chính. Thấy cảnh này, Tôn trưởng lão mí mắt hơi nhảy, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, về phía sau vừa lui đồng thời, xoay người liền hướng này sảnh một góc bắn nhanh mà đi. Này khí tức cũng dần dần che giấu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là thi triển nào đó cực kỳ thượng tầng che giấu thuật. Đúng tại Tôn trưởng lão khí tức biến mất trong nháy mắt, lối đi chỗ liền lập tức xông ra một trận quỷ dị khí đen, theo sát vô số hắc phù thác lũ liền tràn vào. Một đạo đỉnh đầu hai sừng, toàn thân trên dưới bị màu đen giáp phiến bao trùm bóng dáng liền bật vào. Chính là trở lại mà tới Đàng Lệ. Trên tay hắn xách theo một viên thất khiếu chảy máu đầu, trong miệng ngọ ngoại, thật giống như đang nhấm nuốt cái gì, toàn thân trên dưới sát khí mười phần. Đồng thời ánh mắt quét xuống một cái, vừa đúng nhìn thấy đẩy ra thanh phù thác ngọc cửa, trốn vào trong đó vương phủ. Vương phủ, chạy đi đâu? Đàng Lệ ánh mắt run lên, cầm trong tay đầu ném một cái sau, lập tức hóa thành một đạo hắc mang xông về thanh phủ tháp. Chương 674, Thanh Mệnh Ngọc phủ chương 674, Thanh Mệnh Ngọc phủ Vương phủ vung tay lên, vừa mới đẩy ra thanh phủ tháp cổng, cảm thấy được Đàng Lệ đã quay về lại, hắn lập tức cũng không do dự, trực tiếp thi triển đột pháp, vọt vào trong thanh phủ tháp. Thân hình của hắn vừa tiến vào tháp này, liền trực tiếp hướng tầng chót nhất phóng tới. Đồng thời tiếng lòng truyền hướng đã trở lại trong thanh phủ kiếm ngao ngọc. Ngao ngọc, ngươi quả thật không có nhìn lầm. Cái này thanh phù tháp tầng chót nhất cấm chế cùng kiêm màu xanh ngọc phù khí tức có cùng nguồn gốc. Ở lấy âm dương lục phân thuật phá trận trước, vương phủ liền âm thầm để cho ngao ngọc gần nút đi, cô gái này cũng không có tu xích, ở lục cực âm dương trận vừa vỡ sau, liền trước tiên lẻn vào nội sinh trong. Vốn là vương phủ còn có chút lo lắng ngao ngọc sẽ bị những người khác phát hiện, thật không nghĩ đến, cô gái này tự tu luyện thông linh thần liên sau, này khí linh thân trở nên càng thêm khó lường, cố ý ẩn nút dưới, chính là nguyên anh đại viên mãn thần thức cũng cảm thấy không ra. Cuối cùng cô gái này trước một bước tiến vào trong thanh phù tháp, cũng đang đến gần tầng đỉnh địa phương, lấy được hai cái hộp ngọc. Một người trong đó trong hộp ngọc đáo vật chính là thanh phủ đạo nhân ban đầu tự tay lưu lại vẫn ma huyên bản đồ. Về phần một cái khác hộp ngọc, cũng là ngao ngọc tự nhận chân quý nhất một món đáo vật. Sở dĩ không lấy nhiều hơn, cũng là dùng cái này nữ khí linh thân, chỉ có thể che giấu hai quả, đây là mượn thông linh thần liên nguyên nhân. Không phải hộp ngọc khí tức tiết lộ, nhất định trở thành đích ngắm. Bất quá, hộp ngọc động một cái, liền phá vỡ thanh phủ tháp yên tĩnh, để cho bên trong thịnh phong đáo vật toàn bộ hộp ngọc trở nên cuồng bạo. Lúc này mới có lúc sau vạn tam nhạc đẩy một cái cửa, liền phát sinh hộp ngọc cuồng bạo bắn nhanh, bay vọt mà ra tràn diện. Mà ngao ngọc ở trở lại trong thanh phù kiếm trong nháy mắt, liền báo cho vương phủ, trong thanh phù tháp, trừ nhiều cất giữ hộp ngọc đáo vật ra, ở tầng chót nhất còn có một chỗ bị cấm chế bao phủ địa phương. Kia cấm chế khí tức hoàn toàn cùng từ ân đảo chủ trong tay đoạt tới màu xanh ngọc phù có cùng một gốc. Lúc này mới có cảnh này. Chủ nhân, tiểu tỷ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hơn nữa kia bên trong cấm chế vật cũng là một quả hộp ngọc, mặc dù có cấm chế khác nhau, tiểu tỷ dòm không được trong hộp ngọc là vật gì, bất quá từ hộp ngọc kia khí tức đến xem, bên trong nhất định là thanh phù đạo nhân chân quý nhất vật. Ngao ngọc vừa lên tiếng, thật hưng phấn cực kỳ. Nếu như thế, vậy liền lấy tới nhìn một chút. Vương phủ khẽ gật đầu, hắn một mực không biết sở không ra kia màu xanh ngọc phủ chân chính tác dụng, bây giờ xem ra diệu dụng vô cùng có khả năng ở nơi này trong thanh phủ tháp. Thanh quang áo choàng trùm đầu lôi hồ chợt lóe, vương phủ ngôn ngữ vừa mới xong, hắn liền tới đến thanh phủ tháp tầng đỉnh, cũng thấy ngao ngọc trong miệng tầng kia cấm chế. Nay tầng không gian cũng không lớn, cũng liền mấy trượng phương biên dáng vẻ, bất quá ở trung tâm vị trí lại có một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung ba thước lồng ánh sáng màu xanh đang bầm sáng lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Này khí tức hoàn toàn quả thật cùng ngọc phủ giống nhau như lúc, lại cấp vương phủ cảm giác này cấm chế cực kỳ thượng tầng, dù là hắn đem hết toàn lực cũng không phá hết. Hoặc giả dùng xích tiêu thần lôi có thể có hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải. Này cấm chế so với kia vạn phù diệt sinh đại trận còn mạnh hơn nhiều lắm. Quét sạch lồng bên trong đúng như là ngao ngọc đã nói, có một cái hộp ngọc. Này hộp ngọc toàn thân thanh ngọc hình dạng, nhìn một cái liền so cái khác hộp ngọc muốn chân quý nhiều lắm. Có thể để cho thanh phù đạo nhân coi trọng như vậy vật, sẽ là vật gì? Vương phủ cũng không nửa phần do dự, dù sao kia Đàng Lệ đã đuổi vào trong tháp, hắn đang thì thào đồng thời đã lấy ra viên kia ngọc phù. Làm nắm ngọc phù lúc, vương phủ liền lòng có cảm giác, chợt một đạo linh lực tràn vào, ngọc phù bên trên lập tức toát ra một đạo thanh bích sắc hào quang. Chính là vậy nhưng công nhưng phòng ngọc phù thần quang. Này hào quang vừa mới xuất hiện, liền tuôn hướng vài thước ra ngoài cấm chế màn hào quang. Mà kia cấm chế ở tiếp xúc được hào quang lúc, lại như xuân tuyết gặp nắng gắt bình thường, tan rã ra một cái lỗ thủng to. Vương phủ lúc này mừng lớn, con ngón tay bắn ra một đạo tơ kiếm liền hướng trong cấm chế hộp ngọc bay tới. Ùng ùng. Đúng lúc, mang theo không ít hắc phù Đàng Lệ lúc này vừa lúc leo lên thanh phù tháp tầng chót nhất, cuồn cuộn mà tới, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hơi trầm lại. Theo sát liền giận tí mặt. Ngươi dám? Cùng lúc đó, hai tay hắn nắm bất đồng ấn quyết, khẽ nhúc nhích giữa, tay phải một trường gỗ ra, một con đen nhánh bàn tay lập tức chống rông xuất hiện, hướng vương phủ nhân tới, chính là trích tinh thủ. Mà tay trái thời là vung lên, sau lưng hơn 10.000 đạo hắc phù lập tức hóa thành thiên quân vạn mã, gầm thét theo sát phía sau. Vương phủ cũng không quay đầu lại, con ngón đúng ra, hai kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, giả thiên dù cân thiên hỏa thuẫn liền lập tức bay ra, bảo hộ ở sau lưng. Bay một tiếng vang trầm, ở một trận ngột ngạt trong tiếng, giả thiên dù phóng ra hộ thể thần quang lại là trực tiếp hiện ra ra bị nảy thế, bị áp chế đến liên tục lui về phía sau. Bất quá cũng may cùng thiên hỏa thuẫn dưới sự phối hợp, hai đại cực phẩm phòng ngự pháp bảo đúng là vẫn còn ngăn trở đẳng lệ có chút vội vàng công kích. Nhân cơ hội này, tơ kiếm cuốn lấy hộp ngọc, vương phủ ngón tay nhất câu, liền rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn trực tiếp thu nhập trong thanh nô đỉnh. Hắn lúc này mới xoay người, ngón tay bấm niệm pháp quyết, mấy trăm đạo tơ kiếm trong nháy mắt triển khai, bốn màu thần lôi tràn ngập, kiếm ngân vang sấm vang đan vào giữa, gần như tràn ngập hơn phân nửa nơi này không gian. Tiếp theo theo vương phủ chỉ một ngón tay, hai đại cực phẩm phòng ngự pháp bảo nứt ra một cái khe, như thủy triều mãnh liệt lao ra, ung ung tiếng nổ, bên hai không dứt, thậm chí còn có tiếng quỷ khóc sói chu. Bất quá cái này thanh phủ tháp cũng phải không phàm, ở hai vị tương đương nguyên anh đại viên mãn tu sĩ lẫn nhau công phạt hạ, vậy mà không có nửa điểm vỡ vụn dấu hiệu. Vương phủ, ngươi tại sao lại có cái kia đạo thanh mệnh ngọc phủ? Đưa nó cấp ta. Đang lệ thanh âm ở cuồng bạo hỗn loạn linh lực trong vang lên, đồng thời một đạo hắc quang chợt lóe, hắn hoàn toàn tay không xé mở một cái lối đi, hướng vương phủ dò tới. Bất quá nhưng vào lúc này, trong ngực hắn vậy mà chui ra mấy đạo màu trắng xiềng xích, để cho động tác của hắn hơi chậm lại. Cũng là vương phủ vận dụng kia tỏa linh phù hậu thủ. Cứ việc này phù cũng không thể hoàn toàn khóa lại đằng lệ linh lực, nhưng vẫn để cho này lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là kia tỏa linh phù. Ngươi lại cái này linh phù nâng lên trước động tay chân. Đằng lệ mở trừng hai mắt, đưa tay hướng trói buộc ở trên người màu trắng xiềng xích thoát đi. Rắc rắc một tiếng, kia xiềng xích chẳng qua là kiên trì nửa hơi liền ứng tiếng mà đứt. Vương phủ lại mặt không đổi sắc, trên người thanh quang áo choàng trùm đầu, nhưng trong nháy mắt bị bốn màu thần lôi chiếm cứ. Tuy nói trong đó kia sợi màu đỏ thần lôi lộ ra suy nhược không chịu nổi, nhưng tóm lại so tam sắc thần lôi uy lực lớn qua rất nhiều. Huyền lôi kiếm đột. Nhân cơ hội này, cả người hắn hoàn toàn hóa thành một đạo lôi hồ, cũng đã chống rông Nazi, cũng ở đằng lệ kéo đứt tỏa linh phủ xiềng xích trước một cái chớp mắt, liền biến mất tại đỉnh thanh phủ tháp tầng, mượn thanh quang áo choàng trùm đầu thần tốc, gần như trong chớp mắt liền từ đáy tháp ngọc cửa lao ra. Ra thanh phủ tháp sau, thanh quang áo choàng trùm đầu phát huy tốc độ nhanh hơn. Bất quá vương phủ vẫn là vãi ra mười mấy đạo linh phủ đem kia thanh phủ tháp ngọc cửa che lại, lúc này mới hướng lối đi mà đi. Nhập lối đi, hắn lại lưu lại mấy chục đạo linh phù sau, lúc này mới xuyên qua lối đi, lần nữa trở lại ngoài trong sảnh. Nay sảnh đã cùng lúc đầu thấy rất là bất động, không chỉ có rách nước, tùy ý có thể thấy được hố to vết rách, ngay cả kia sáu tôn hung thú tượng đá cũng đã sụp đổ, có thậm chí trực tiếp bể thành thật nhỏ cục đá vụn, đã phân biệt không ra hình dáng. Hơn nữa, nơi đây có nồng nặc mùi máu tanh, ở nơi nào đó thậm chí còn có một bộ bị móc trái tim thi thể không đầu, máu tươi tùy ý có thể thấy được. Thi thể này bên trên rộng lớn áo bào đen đã rách nước, lộ ra bên trong chưa đủ cao 4 thước không đầu thân thể. Hiển nhiên, vị này Bưu đạo nhân đã bị đằng lệ hoàn toàn diện sát đi. Này Nguyên Anh cũng vô cùng có khả năng bị đằng lệ nuốt sống vào bụng. Về phần những người khác, giờ phút này đang phá giải cấm chế, mà chủ lực lại là Vạn Tam Nhạc, vị này Vạn Hắc thành chủ đỉnh đầu một món màu xanh cái chuông nhỏ, đang thúc dục ba xảo lá cờ nhỏ không ngừng đi vào trong chút vào linh lực, lại có phá giải cấm chế hiệu quả. Mà sau người không xa, Tôn trưởng lão điều khiển buồn mệnh pháp bảo, cộng thêm kia Bạch Diễm phối hợp Vạn Tam Nhạc công kích cấm chế. Về phần Ngụy phu nhân cân tuần dương tử tựa hồ cũng bị thương rất nặng, sắc mặt hai người trắng bệch không máu, quần áo có nhiều vết máu, đang khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt chữa thương. Nhất là Ngụy phu nhân, ngược lại có ba đạo dữ tợn vết sẹo, váy áo có chút vỡ vụn, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết mềm mại da thịt, bất quá kia trên vết thương khói đen mờ mịt, hiển nhiên là chúng đằng lệ thủ đoạn. Cô gái này nhiều cái này ba đạo vết sẹo, chẳng những không có lộ ra khó coi, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhút nhát đáng thương. Ý vương phủ vừa mới đi tới ngoài sảnh, mấy người rối rít ghé mắt, ngay cả hai cái chữa thương người cũng là cả người căng thẳng địa mở mắt, bất quá ở thấy là vương phủ lúc, bốn người nhưng lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Tôn trưởng lão, càng là lộ ra vẻ vui mừng. Vương đạo hữu, chương 675, Phụ Linh phủ chương 675, Phụ Linh phủ Vương đạo hữu, kia đằng lệ ma đầu đâu? Vạn Tam Nhạc hơi nghiêng đầu, một bên thúc giục linh cờ cấm, một bên gấp giọng mở miệng. Tự nhiên ở phía sau, Vương phủ mặt vô biểu tình mở miệng. Xem ra lấy Vương đạo hữu thần thông đối ma đầu kia cũng bó tay hết cách, Vạn Mộ cả gan mời Vương đạo hữu tương trợ, phá cấm chế này, nơi đây vô cùng bất lợi bọn ta, Bưu đạo nhân đã cay đắng bị độc thủ, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát được, Tuấn Di cũng không rời được. Vạn Tam Nhạc thở dài, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Theo sát ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lối đi. Hắc khí kia không ngờ có trở lại dấu hiệu, vội vàng tiếp tục mở miệng, Vạn Mộ vẫn là câu nói kia, nguyện ý lấy ra một cái hộp ngọc, mời Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ. Thiếp thân cũng nguyện ý dâng lên một cái hộp ngọc. Ngụy phu nhân trong mắt đẹp tràn đầy mệt mỏi, nũng nịu mở miệng. Về phần Tuần Dương tử, mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng vỗ một cái túi đựng đồ lấy ra một cái hộp ngọc, lại vẫn thứ nhất cái hướng Vương phủ ném tới. Vạn Tam Nhạc cùng Ngụy phu nhân thấy vậy, cũng liền vội trước hạn thanh toán xong cái này phá cấm thủ lao. Mà Tôn trưởng lão đang muốn noi theo ba người lúc, Vương phủ lời kế tiếp lại làm cho hắn lại ngừng móc ra hộp ngọc cử động. Tôn đạo hữu, ngươi liền không cần. Vương phủ đem Vạn Tam Nhạc ba người hộp ngọc thu hồi, cũng là hướng Tôn trưởng lão lắc đầu một cái. Mà đổi thành ngoài thấy vậy, cũng không có cái gì không thăng bằng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao Vương phủ vậy cũng tính đáp ứng. Chỉ cần có thể rời đi nơi đây, một cái hộp ngọc không quan trọng. Nếu là ngay cả tính mạng cũng bị mất, nhiều hơn nữa áo vật cũng không có chỗ dùng. Sau đó Vương phủ cảm nhận được Lưu Linh phủ đang nhanh chóng bị phá hư, cũng không chần chờ nữa, về phía trước đạp một cái, trong nháy mắt đi tới đã bị Vạn Tam Nhạc cùng Tôn trưởng lão phá giải một phần nhỏ cấm chế trước mặt. hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, kỳ thực cũng là ở câu thông trong Thanh Nô đỉnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiểu hồng tước. Vương đạo hữu, cái này ngoài sảnh cấm chế sinh sôi không ngừng, dựa vào ta cùng Tôn trưởng lão hai người lực, cũng bèn bèn chỉ có thể che lại một kia, mong muốn phá cấm, nói ít cũng phải 10 ngày nửa tháng sau. Vạn Tam Nhạc lắc đầu một cái, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới chuyến này biến cố lại như thế nhiều, người áo đen kia ẩn nút quá sâu, từ mấy năm trước, hắn liền đã trở thành một con cờ. Vương phủ nghe nói thế, cũng là khá có tự tin mở miệng, Vạn thành chủ yên tâm, cái này ngoài sảnh cấm chế cũng không phải là Vạn phủ diện sinh đại trận nòng cốt cấm chế, so nội sảnh còn phải kém hơn một chút. Nói thế một xong, Vương phủ trong lòng bàn tay liền toát ra một đoàn huyết sắc lôi đỉnh, cũng theo một trận xì. Xì lôi hồ âm thanh, càng lúc càng lớn, bất quá một hơi thở thời gian, liền ngưng tụ thành người đầu lớn nhỏ. Đây là cái gì lôi đỉnh? Tuần Dương Tử giờ phút này cũng không chữa bệnh, hắn xem Vương phủ trong lòng bàn tay huyết sắc lôi đỉnh, liên tưởng đến nội sảnh Vạn phủ diệt sinh đại trận cấm chế chính là bị này lôi mà phá, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên. Bất quá Vương phủ cũng không tính toán giải thích cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt liếc về Tuần Dương Tử một cái, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại cực kỳ lãnh đạm. Chợt hắn liền không chút do dự đem Xích Tiêu Thần Lôi ấn về phía cấm chế. Vốn là có hư hại cấm chế gặp chuyên phá cấm chế Xích Tiêu Thần Lôi, ngắn ngủi một lượng hơi thở thời gian, liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, lộ ra một mảng lớn vết rách. Cũng theo Vương phủ hừ nhẹ một tiếng, Xích Tiêu Thần Lôi ầm ầm bùng nổ, liền trực tiếp xuất hiện một cái hơn một trượng lô lớn. Bất quá cấm chế này quả thật như Vạn Tam Nhạc đã nói, sinh sôi không ngừng, bị phá đi sau, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Để cho Vương phủ vì thế mà kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến nơi đây chính là người trong truyền thuyết kia Thanh phủ đạo nhân lớn nhất một chỗ đạo phủ, liền lại bình thường trở lại. Cùng Vương phủ bất động, Vạn Tam Nhạc mấy người vừa thấy cấm chế bị phá, trên mặt sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, đều là vui mừng quá đỗi. Đồng thời còn có một phần kiếp hậu dư sinh cảm giác. Nếu không phải cấm chế này vây khốn tất cả mọi người, đừng nói đằng lệ chẳng qua là dựa vào phụ lục mới đưa tu vi tăng lên tới Nguyên Anh đại viên mãn, chính là quả thật một vị đứng đầu Nguyên Anh đại viên mãn cường giả hướng bọn họ ra tay, tại không có vạn toàn chuẩn bị dưới, mong muốn lưu bọn họ lại Nguyên Anh hậu kỳ người tu tiên. Đó cũng là hy vọng mong manh. Có thể tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cái nào không có chút thủ đoạn bảo mệnh, huống chi cho dù bỏ qua thân xác, lấy Nguyên Anh thuần di, Nguyên Anh đại viên mãn cũng là không có chiêu. Làm sao di tích này cấm chế quá mức lợi hại, thuần di cũng không trốn thoát được, không phải kêu Bưu đạo nhân cũng sẽ không bỏ mình, còn bị nuốt Nguyên Anh. Mà đang ở cấm chế phá vỡ trong ngay mắt, hưu một tiếng, một đạo ánh lửa chợt lóe, kia Tuần Dương Tử lại lần nữa bài cũ soạn lại thứ nhất cái sông ra ngoài. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vương đạo hữu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, vạn mộ hai người đi trước một bước. Vạn Tam Nhạc nhíu mắt, lập tức cũng không do dự, hướng Vương phủ vừa chắp tay sau, liền cũng không quay đầu lại độn quang một quyển, cùng kia hướng Vương phủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt ngụy phu nhân một đạo, vọt ra khỏi cấm chế. Bất quá Vạn Tam Nhạc thân hình mới vừa rời đi cấm chế, cũng là lỗ thai động một cái, như có thanh âm gì lọt vào thai bình thường, bất quá hắn trên mặt cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại tốc độ còn tăng nhanh mấy phần. Rồi sau đó Vương phủ khỏe miệng hơi vén lên mở, nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng khí đen sắp xuất hiện lối đi, cùng Tôn trưởng lão nhìn nhau sau, hai người liền cũng theo sát xuyên qua cấm chế lỗ lớn, rời đi nơi đây. Cấm chế ngoài là cứng rắn núi đá, không nói Vương phủ tự thân chỉ biết độn địa thuật, đối Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cho dù không sợ trường đạo này, cũng ngăn trở không được chút nào. Hết thảy đều ở trước mắt phát sinh, từ Vương phủ phá tan cấm chế sau, mấy người liền ở ngắn ngủi một lượng hơi thở thời gian liền biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, một trận hắc quang xông phá lối đi, quang hoa thu bảo, lộ ra mặt mũi dữ tợn, xanh mét cực kỳ đằng lệ. Hắn xem kia cấm chế lô lớn, đã hiểu mấy người tất cả đều chạy trốn, nhưng ngay khi hắn đang muốn lái độn quang đuổi theo ra đi lúc, lại sắc mặt hơi trầm lại, đột nhiên dừng bước ở cấm chế lô lớn trước mặt. Ngay cả sau lưng hắc phủ cũng xuất hiện rải rác dấu hiệu. Sau một khắc, hắn cả người khí thế vừa mất, đỉnh đầu hai cái sừng con hoàn toàn chậm rãi biến mất, trên người khôi giáp cũng theo đó hóa thành điểm một cái linh quang tiêu tán, ngay cả chiều cao tựa hồ cũng lùn mấy phần, một thân Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, hoàn toàn đột nhiên tụt lùi, ngã trở về Nguyên Anh hậu kỳ. Một chương đỏ nhạt phù lục cũng theo đó chậm rãi phủ ở đằng lệ trước ngực. Hắn xem đã ảm đạm vô quang, đang từng điểm tiêu tán linh phù, gò má vận mẹo cực kỳ phức tạp, theo sát trầm ngâm sau, cảnh hoang tàn khắp nơi khuôn mặt lại bỗng nhiên thở dài, không nghĩ tới phụ linh phù lực lượng nhưng ở lúc này hao hết. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Thanh phủ tháp tầng đỉnh cấm chế lại bị Vương phủ như vậy dễ dàng phá hỏng, liền cực kỳ tức giận. Vương phủ, thật đúng là cái đối thủ khó dây dưa. Nếu không phải ban đầu Thanh phủ đạo nhân Thanh Mệnh Ngọc phủ bị ba cái kia lão gia hỏa đoạt đi, để cho cái này Vạn phủ diệt sinh đại trận uy năng giảm nhiều, hôm nay trừ ngươi ra, tất cả mọi người cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở kiến thức Vương phủ phá cấm thủ đoạn, cũng liên tục hai lần giao thủ sau, đang lệ cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể lưu lại Vương phủ. Đáng tiếc, ban đầu ta chạy thoát, kết anh sau, ở Vân Mộng Trạch tìm họ Ân lão gia hỏa kia nhiều năm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Hôm nay mới biết ngọc phù rơi vào trong tay ngươi, xem ra họ Ân lão gia hỏa sát suất lớn là chết ở trong tay ngươi. Cũng được, lần này đằng mỗ liền bỏ qua cho ngươi, lần sau gặp lại, đằng mỗ không dựa vào cái này phụ linh phù cũng nhất định đã thành Nguyên Anh đại viên mãn. Đang lệ tự lẩm bẩm sau một lúc, cấm chế cũng thuận thế chữa trị hoàn thành, mà bản thân hắn cũng xoay người trở lại nội sảnh trong. Không bao lâu, theo một trận đất rung núi chuyển, đại địa nứt ra, Thanh phủ đạo nhân chỗ này động phủ lại là trực tiếp sụp đổ xuống, ở một trận bụi khói trong, trực tiếp hoàn toàn hư mất. Mà ở đó sụp đổ bên trong lòng đất, một đạo hắc quang phóng lên cao. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa tối đen như mực ngọc tháp ở đó trong hắc quang. Chương 676, Tuần Dương Tử chương 676, Tuần Dương Tử Vương phủ cùng Tôn trưởng lão lại thấy ánh mặt trời sau, hai người tùy ý truyền âm nói chuyện với nhau đôi câu, liền trực tiếp mỗi người một ngả. Mà Vương phủ cũng thu hồi thanh quang áo choàng trùm đầu, đổi thành bình thường huyền lôi kiếm đột, dù sao kia thanh quang áo choàng trùm đầu tiêu hao thực tại không nhỏ, mà ở dung hợp đạo thứ tư thần lôi sau, huyền lôi kiếm đột tốc độ cũng tăng mấy phần, so nguyên anh đại viên mãn tốc độ vẫn nhanh hơn một chút, tất nhiên không cần phải lo lắng đằng lệ sẽ đuổi theo. Vương phủ cũng nhân cơ hội lấy ra một viên trải qua thanh lô đỉnh ngưng luyện ngọc linh đan đưa vào trong miệng, vận công luyện hóa, khôi phục tiêu hao linh lực. Bay thẳng đến 100 dặm có thừa, Vương phủ mới hoàn toàn yên tâm lại. Thật đúng là không nghĩ tới, đang lệ người này hoàn toàn ẩn núp sâu như thế, bất quá cuối cùng lại cấp ta làm áo cưới, nói vậy người này nhất định giận đến kêu la như sấm đi. Bây giờ rời đi xa xa thanh phủ đạo nhân di tích, Vương phủ cũng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ lấy được báu vật, khóe miệng của hắn cũng không nhịn được bật lên. Kì hỉ, chủ nhân lợi hại, tiểu tỷ cấp chủ nhân lấy tới một cái khác cái hộp ngọc trong báu vật, tuyệt đối có thể để cho chủ nhân hài lòng. Lúc này, một đạo bạch quang vừa hiện, cũng là ngao ngọc cô gái này từ trong thanh phủ kiếm đi ra, rơi vào Vương phủ độn quang trong. Ha ha, vậy ta nhưng rửa mắt mà đợi, bất quá trước không gấp, còn có một chuyện cần lập tức làm, nếu là trễ nữa chút, có thể sẽ tới không kịp. Xem cô gái này, Vương phủ cũng không khỏi cười ra tiếng, cô gái này thế nhưng là lập công lớn. Nói xong nói thế, Vương phủ chậm lại tốc độ, cũng tùy theo sông lên vân tiêu, đứng ở một đóa mây trắng trên. Lúc này, hắn mới tát, lấy ra một khối ngọc bàn. Chính là hà đồ bàn. Ngao ngọc thấy vậy, tựa hồ cũng biết Vương phủ muốn làm gì, ngoan ngoan đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Vương phủ xem ngọc trong tay bàn, rồi sau đó bấm ngón tay vận lên địa lạc quyết, đầu ngón tay lập tức toát ra một chút linh quang, rơi vào ngọc bàn trên. Sau một khắc, xưa cũng ngọc bàn bên trên trung tâm một chút, lập tức liền xuất hiện ngọn núi khe nước hư ảnh, nhìn kỹ một chút, đang cùng Vương phủ dưới người địa lý giống nhau như lúc, chỉ bất quá muốn thu nhỏ lại quá nhiều. Sau đó núi này xông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng chung quanh phủ tràn ra đi. Ngắn ngủi một lượng hơi thở sau, toàn bộ ngọc bàn bên trên liền tràn đầy đại địa bộ dáng. Đột nhiên, phốc một tiếng vang nhỏ từ hà đồ bàn bên trên truyền đến, cũng là nơi nào đó một ngọn núi sụp đổ là đổ. Mà Vương phủ xem thế thì sụp dãy núi hư ảnh, cũng là sắc mặt hơi chậm lại, theo sát liền thản nhiên tỏ dài, xem ra đằng lệ đem thanh phủ đạo nhân di tích hủy diệt. Dãy núi kia chính là thanh phủ đạo nhân di tích chỗ, mà hà đồ bàn bao gồm trong phạm vi bán kính 1.000 dặm đại địa, tự nhiên đem biến hóa hiện ra. Chẳng qua là nhìn một cái, Vương phủ liền không để ý tới nữa, dù sao kia di tích đã vô ích, phá hủy cũng liền phá hủy. Sau đó hắn lần nữa bấm quyết, một chút linh quang rơi vào hà đồ bàn bên trên, theo sát một cái vàng sáng điểm nhỏ liền như ẩn nhược hiện xuất hiện ở ngọc bàn bên trên đại địa hư ảnh nơi nào đó, cũng lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay xuyên qua. Bất quá theo sát cũng là lại dừng lại bất động. Không hổ là Thiên Dương Tiên môn người, như vậy một hồi vậy mà đã chạy xa như vậy, cái này độn pháp tốc độ so với ta lấy bốn màu thần lôi toàn lực thúc dục huyền lôi kiếm độn còn nhanh hơn không ít, nếu không phải hà đồ bàn, dựa vào thần thức thật đúng là tìm không được lão này tung tích, đến thế mà tôi lợi hại độn pháp với tu vi nhất định không thể duy trì quá lâu. Như vậy xem ra Tuần Dương Tử lão này thương thế sẽ không có nghiêm trọng như vậy, bất quá bất kể như thế nào, lần này nếu được phải, tóm lại được đem đoạn nhân quả này hoàn toàn kết. Vương phủ xem hà đồ bàn bên trên vàng sáng điểm nhỏ, sắc mặt hơi biến trầm ngâm. Làm Tuần Dương Tử tự giới thiệu lúc, hắn cũng đã đem khí tức vận dụng địa lạc quyết đi xuống, chờ chính là giờ khắc này. Sau đó thân hình hắn động một cái, đã lái được vàng, dựa theo hà đồ bàn chỉ dẫn, hướng kia vàng sáng điểm nhỏ chỗ phương vị, vội ba đi. Tốc độ nhanh, mấy cái lúc gần lúc hiện này, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, 700-800 dặm ra ngoài một tòa cao lớn đỉnh núi. Một kẻ mặc màu cam áo bào người đàn ông trung niên chợt từ trên trời giáng xuống, vừa mới rơi xuống, liền phụt một tiếng há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Vốn là không có chút huyết sắc nào sắc mặt, trở nên càng thêm trắng bệnh. Chính là thi triển đột pháp, một hơi chạy ra hơn 200 dặm Tuần Dương Tử. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái đan dược đưa vào trong miệng, cũng không để ý chung quanh mãnh liệt tình phong, ngồi ở một tòa rất là bóng loáng trên núi đá, vì vậy chưa thương. Theo Tuần Dương Tử vận công, ở sau đó lưng, một đạo quỷ dị khí đen xen lẫn đố quang như ẩn như hiện. Trên lưng hắn mới đầu bị thi mạc lão nhân một kích, vốn là bị thương không nhẹ. Sau đó ở di tích ngoài sảnh cùng Nguyên Anh đại viên mãn đằng lệ giao thủ, lại trúng một đạo hắc phù, nếu không phải trên người thiếp thân bảo giáp, tình huống chỉ biết càng hỏng bét, thân sắc cũng không nhất định giữ được. Mà lần này hao phí nguyên khí thi triển đột pháp, chỉ chốc lát sau, Tuần Dương Tử mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Bất quá trên mặt vẫn không có chút xíu huyết sắc. Thứ đang chết thi mạc lão nhân, nếu không phải bị hắn đánh lén một tay, lão phu há lại sẽ trong đạo này hắc phù, khụ khụ. Không hổ là thanh phù đạo nhân lưu lại thủ đoạn, vạn phù diệt sinh đại trận đúng là lợi hại. Hắn thì thào mở miệng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Thi mạc lão nhân âm khí mong muốn bỏ đi cũng không khó, chính là cái này hắc phù quỷ dị khí đen không đơn giản, nếu là tuần tự từng bước vận công chữa thương, nói ít cũng phải mấy năm trở lại đây đi. Xem ra, phải dùng biện pháp khác. Tuần Dương Tử nghĩ ngợi sau một lúc, chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên trái bầu trời, theo sát khỏe miệng liền chậm rãi nổi lên một chút nét cười. Thật là ngủ gật đến rồi có người đưa gối đầu, lão phu môn thần thông này liền linh căn cũng có thể cấp đoạn, lại hướng hồ nguyên âm của cô gái, hắc hắc. Đúng lúc lấy nguyên âm chữa trị thương thế, làm ít được nhiều. Hắn dù nhìn như không có chút nào phòng bị chữa thương, trên thực tế thần thức đã sớm tung ra ngoài, đem vương viên gần trăm dặm nơi hoàn toàn bao phủ, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi thần thức của hắn. Mà đang ở mới vừa, đúng lúc có hai thân ảnh xông vào thần thức của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Tuần Dương Tử trên mặt sắc mặt vui mừng vừa thu lại, theo sát liền nhanh chóng bấm ấn quyết, đợi pháp quyết sau khi hoàn thành, này đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một cái vàng sáng viên châu. Này châu linh lực bức người, bí văn tôn trào, mà Tuần Dương Tử xem này châu, trên mặt do dự một cái chớp mắt, liền đem điểm vào ngực. Theo linh châu vào cơ thể, Tuần Dương Tử nguyên bản trắng bệch không máu sắc mặt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận, ngay cả khí tức cũng trở nên bằng phẳng, hoàn toàn cùng không nhận thương lúc, độc nhất vô nhị. Bất quá hắn tu vi lại ngược lại hàng xuống dưới, lại là trực tiếp rơi xuống hai cái cảnh giới, từ nguyên anh hậu kỳ tụ cùng, rơi xuống tới nguyên anh sơ kỳ. Hô, thời gian không nhiều, trước đem cái này hai nữ bắt lại, để cho ta chữa thương quan trọng hơn. Tuần Dương Tử đứng dậy, cả người run lên, mặc dù tu vi rơi xuống loại cảm giác này để cho hắn không hề thoải mái, có thể hắn chịu thương thế, cũng chỉ có này mới không ảnh hưởng nhiều thủ đoạn thi triển. Không phải lấy hắn thân thể bị trọng thương thể, mong muốn bạn vô nhất thất bắt lại một cái kim đan đại viên mãn cân một cái kim đan trung kỳ, sợ rằng còn phải phí chút sức lực. Nếu để cho thương thế tăng thêm, vậy coi như không ổn. Sau đó Tuần Dương Tử phủi phủi áo quần, cả người liền biến mất ở trên đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy tận mắt hai người kia, chính là hai nữ tử. Một người vóc người cao ráo nở nang, vô cùng vận vị mỹ phụ, nhất là kia có lồi có lõm thân hình cùng với tiểu diễm gò má, dù là Tuần Dương Tử thấy nhiều nữ tử, cũng không khỏi có loại mong muốn nhất thân phương trạch xung động. Mà đổi thành một cô gái, xem ra cực kỳ trẻ tuổi, thân hình xinh xắn lanh lợi, một cây màu đỏ dây lụa trói buộc đầu đầy tóc xanh, tạo thành một cái cao ráo lại tới mông đuôi ngựa, mặc một bộ màu đỏ nhạt bó eo trang phục, một đôi mắt linh động phi thường, giống như một đóa nụ hoa chấm nở màu đỏ linh hoa bình thường. Bất quá này vắt trên lưng bảo kiếm, nhưng lại mang theo đâm. Mặc dù Tuần Dương Tử không quá ưa thích bằng chứng ấy tuổi nữ tử, bất quá cái này hai nữ bộ dáng có 5-6 phần tương tự, rõ ràng là một đôi mẹ con, sẽ để cho hắn cảm thấy khác thường. Hai vị, đây là muốn đi nơi nào? Tuần Dương Tử trực tiếp hiện thân, ngăn ở hai nữ trước mặt.